Chương 1299 giết vạn ba, chương 1299 giết vạn ba, xem ra ngươi còn nhận biết chúng ta à? Lý Thái Hành nghiền ngẫm mà nhìn xem vạn ba.
Hừ.
Vạn ba trong ánh mắt mang theo cảnh giác cùng lãnh khốc. Hắn hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, các ngươi là thánh điện truy nã đối tượng, cẩn thận nhìn xem, hai người các ngươi thật đúng là mục tiêu của chúng ta. Vạn ba vừa nói, một bên chậm rãi đưa tay, động tác cẩn thận. Trong lòng bàn tay của hắn, lặng lặng nằm một viên đạn tín hiệu kia đạn quanh thân tản ra yếu ớt và mang. Vạn ba hít sâu một hơi, việc này can hệ trọng đại, hắn cũng không dám qua loa. Sau đó, đột nhiên đem đạn tín hiệu bắn ra đi. Hưu, một tràng tiếng xé gió vang lên. Vang một tiếng vang thật lớn, đạn tín hiệu ở trên không nổ tung, như là một đóa chói lọi pháo hoa. Trong chốc lát, ánh sáng chói mắt xẹt qua chân trời, sương mù tràn ngập ra. Lý Thái Hành có chút ngửa đầu, nhìn xem cái kia dần dần tiêu tán sương mù, thần sắc bình tĩnh như nước. Thành chủ cùng phu nhân, các ngươi nên rời đi trước đi, không cần phải để ý đến chúng ta, lấy thực lực của chúng ta, muốn hất ra bọn hắn hay là rất đơn giản. Tinh Diệu vợ chồng mặt lộ vẻ ấy nấy. Tinh Diệu trong ánh mắt tràn đầy do dự. Hắn nhìn một chút Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, lại nhìn phía trên bầu trời vậy còn chưa hoàn toàn tiêu tán đạn tín hiệu sương mù, vừa môi run nhẹ nhẹ. Như vậy, chúng ta nên rời đi trước, liền không cho các ngươi thêm phiền toái. Tinh Diệu thê tử nhẹ nhàng nói ra, trong ánh mắt của nàng lộ ra kiên quyết cùng cảm kích. Đi thôi. Lâm Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay đem Nguyệt Quang Bảo Thuyền ném về bọn hắn. Dùng nó, các ngươi mới có thể thoát khỏi bọn hắn. Tinh Diệu cương muốn cự tuyệt, thê tử lại kéo hắn lại tay. Phu quân, chúng ta đi thôi. Chúng ta lần tiếp theo gặp được Lý công tử cùng Lâm cô nương, lại đem nó trả lại cho bọn hắn. Thê tử thanh nhã môn nu, nàng biết Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt tâm ý, còn nữa, bọn hắn lưu lại cũng là vương hữu, ngược lại sẽ liên lụy hai người. Tinh Diệu cắn răng, đa tạ. Hắn tiếp nhận Nguyệt Quang Bảo Thuyền, hai tay run nhẹ nhẹ. Vợ chồng hai người hướng phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt thật sâu thi cái lễ. Đi. Tinh Diệu khẽ quát một tiếng. Bọn hắn triệu hoán Nguyệt Quang bảo thuyền trong nháy mắt biển lớn, tản mát ra ánh sáng lưu hỏa. Hai người leo lên bảo thuyền chậm rãi dâng lên, hướng về không trung bay đi, giống như một đạo như lưu tinh cấp tốc biến mất ở chân trời. Vạn ba trơ mắt nhìn xem Tinh Diệu vợ chồng rời đi, trong lòng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Hắn biết rõ có Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt tại, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Xem ra chỉ có thể về sau lại tìm bọn hắn tính sổ. Vạn ba nhìn qua Tinh Diệu vợ chồng biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Lý Thái Hành nhìn xem vạn ba, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Hiện tại vướng bận đã rời đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Thanh âm của hắn băng lãnh, phảng phất tới từ địa ngục tuyên án. Thái Hành, tốc chiến tốc thắng. Lâm Duyệt cầm trong tay băng hỏa pháp trượng, trên pháp trượng bảo thạch lóe ra tia sáng kỳ dị. Đi. Lý Thái Hành đáp. Hắn huy động kiếm trong tay, thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương. Vạn ba biến sắc, tay trái cấp tốc xuất hiện một khối ngọc bài. Hắn dùng sức đem ngọc bài bóp nát, một đạo quang mang trong nháy mắt từ trong ngọc bài tuôn ra, tạo thành một con cháo, đem hắn bao phủ trong đó. Ngược lại là bất việc. Lâm Duyệt khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Nàng thu hồi thánh kinh, hai tay nắm ở băng hỏa pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Băng lăng đầm xuyên. Nàng khẽ kêu một tiếng, pháp trượng vung lên. Vô số băng lăng như mũi tên bắn về phía vạn ba. Băng lăng những nơi đi qua, không khí phản phất đều bị đông cứng, phát ra ken két tiếng vang. Cùng lúc đó, Lý Thái Hành thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới vạn ba. Thuấn thân chém. Hắn hét lớn một tiếng, kiếm tùy thân động, hóa thành từng đạo hàn quang, hung hăng đả kích lồng ánh sáng. Kiếm khí tung hành. Từng đạo kiếm khí xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, đem ở vào trong lồng ánh sáng vạn ba, thấy sắc mặt đại biến. Đáng chết. Lãnh diễm trùng kích. Vạn ba tại trong lồng ánh sáng cũng không cam chịu yếu thế. Hai tay kết ấn, một đoàn lãnh diễm từ lòng bàn tay của hắn bay ra, phóng tới Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Lãnh diễm trổ đến, mặt đất trong nháy mắt kết lên một tầng sương lạnh, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống. Oanh! Ba loại lực lượng tại đỉnh núi va chạm, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Sóng năng lượng hướng bốn phía quét tán, trên ngọn núi cự thạch bị chấn động đến lăn xuống, cây cối bị nổ tận gốc. Cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Lúc này, trước thánh điện đến trợ giúp nhân mã, xa xa nhìn thấy đỉnh núi tình huống, trong lòng kinh hãi. Nhanh người cầm đầu hô to một tiếng. Có thể phi hành lập tức ra tốc phi hành. Phía sau bọn họ áo choàng trong gió bay phất phới, không có khả năng phi hành thì tăng nhanh chạy tốc độ, hai chân như bay, dơ lên một mảnh bụi đất. Còn có cơi tọa kỵ phóng tới đỉnh núi, tọa kỵ phát ra trận trận tê minh. Ầm ầm, lại là một trận bạo tạc, sương mù tràn ngập. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Lâm Duyệt bên người có thánh quang thủ hộ, thánh quang như là một tầng trong suốt hộ thuẫn, đưa nàng chăm chú bao khỏa. Lý Thái Hành thì nương tựa theo nhục thân cường hãn, chọi cứng hạ lãnh diễm trùng kích. Quần áo của hắn bị lãnh diễm cháy rủi một chút, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Khô khụ. Trái lại ba lúc này hết sức chật vật, mà lại hắn lồng ánh sáng đã không ổn định, lúc nào cũng có thể phá toái. Lý Thái Hành phóng tới ba, tại ở gần hắn thời điểm, huy kiếm chém về phía lồng ánh sáng, kiếm nhận phong bạo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm trong tay phi tốc xoay tròn, hình thành một đạo kiếm khí phong bạo, tàn phá bừa bãi kiếm khí như là từng đầu mãnh thú, trong nháy mắt đem vạn ba bao phủ lại. Vạn ba sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn lồng ánh sáng tại kiếm khí công kích đến lấp lóe không yên. Bành, cuối cùng lồng ánh sáng như pha lê giống như phá toái. A vạn ba mắt thấy kiếm khí đánh út về phía hắn. Hắn phát ra hoảng sợ tiếng kêu, quang chi chói buộc. Vạn ba ý đồ đào thoát, lại phát hiện trên người mình, không biết khi nào nhiều mấy đạo quan vòng, đem hắn gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Không, ta không muốn chết. Vạn ba liều mạng dãy rủa, mắt mở thật to, tràn ngập sự không cam lòng. Lúc này, hắn quanh thân còn hình thành một đạo lãnh diễm, che chở thân thể của hắn, nhưng hắn biết, đó căn bản không chống được bao lâu. Kiếm nhận phong bạo tiếp tục tổn thương, không ngừng xé rách vạn ba lãnh diễm hộ thân. Quần áo của hắn bị kiếm khí cắt tới vỡ nát, trên da xuất hiện từng đạo vết máu. Không. Cuối cùng, lãnh diễm hộ thân biến mất, vạn ba tuyệt vọng hô to. Thanh âm của hắn tại trong sơn phong quanh quẩn, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. A. Tại một trận trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, vạn ba thân thể bị vô số kiếm khí xâm nhập, điên cuồng xé rách. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Cuối cùng, thân thể của hắn nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, tại chỗ chết thảm. Mà lúc này, thánh điện người cũng vọt lên. Bọn hắn nhìn trước mắt chẳng cảnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Người cầm đầu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem vạn ba chết đi địa phương, nhìn nhìn lại là Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, nói ra, giết bọn hắn. Chương 1300 ôn dịch chi thôn, chương 1300 ôn dịch chi thôn giết. Thánh điện nhân mã giống như thủy triều, hướng phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt vọt tới, tiếng la giết rung khắp đỉnh núi. Lý Thái Hành ánh mắt băng lãnh, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, vậy liền lưu lại đi. Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí tung hành. Trong chốc lát, bàng bạc kiếm khí như mãnh liệt sóng cả giống như dâng lên mà ra, mang theo xé rách hết thảy khí thế, nào về phía vọt tới thánh điện nhân mã. Dầm 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 kiếm khí đi tới chỗ, núi đá băng liệt, bụi đất tung bay. A, những cái kia xông vào phía trước thánh điện người, bị cái này mảng lớn kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt người ngã ngửa đổ. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, thân thể bị kiếm khí quẹt làm bị thương, máu tươi văng khắp nơi. Có ý đồ tránh né, lại bị đến tiếp sau kiếm khí đánh trúng, ngã trên mặt đất thống khổ dãy rủa, không cam lòng chết đi. Cùng lúc đó, Lâm Duyệt nhẹ nhàng lơ lửng mà lên, quanh thân ma lực phun trào. Nàng hai tay kết ấn, khẽ kêu một tiếng, liệt diễm biển lửa. Chỉ gặp nàng trước người không gian phảng phất bị nhen lửa, hỏa diễm như là một đầu gào thét cự thú, hướng về phía trước một khu vực lớn quét sạch mà đi. Hỏa diễm những nơi đi qua, cây cối trong nháy mắt hóa thành tro tàn, đại địa bị thiêu đến cháy đen. Hơn phân nửa ngọn núi đều bị cái này hừng hực liệt diễm thôn phệ, hơi thở nóng bỏng để không khí đều trở nên vặn mèo. Những cái kia thánh điện người ở trong biển lửa bị thiêu đến oa oa gọi bậy, bọn hắn quần áo bị nhen lửa, làn da bị đốt bị thương, liều mạng chạy trốn tứ phía, lại tìm không thấy chạy trốn đường ra, thực lực yếu, chết đang thiêu đốt phía dưới, chỉ có thể chút thực lực mạnh, hoặc là chống xuống tới. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt nhìn xem những thống khổ kia không chịu nổi thánh điện trợ giúp nhân mã, nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha ha. Sau đó, hai người ngự không mà lên, tay áo bồng bềnh, hướng về phương xa bay đi. Mà khi thánh điện người đổi tới trên đỉnh núi lúc, chỉ thấy một mảnh hỗn độn chiến trường, khắp nơi đều có thương binh cùng thi thể. Một tên thánh điện cao tầng sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, thăng cấp đối bọn hắn truy nã cấp bậc. Là. Lúc này, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đã cách xa chiến trường kia, thoát khỏi thánh điện truy kích, đi tới một chỗ yên tĩnh không lớn thôn trang bên ngoài. Thái Hành, chúng ta nghỉ ngơi trước một cái đi. Đi. Bọn hắn đi tới thôn trang, lại phát hiện bên trong tràn ngập một cỗ khí tức đột ngột, ẩn ẩn còn có thể nghe được thống khổ tiếng rên rỉ. Hai người đi vào thôn, phát hiện rất nhiều thôn dân đều khuôn mặt tiểu thụy, trên người có rõ ràng bệnh trạng. Lâm Duyệt đôi mi thanh tú cao lại, nghi ngờ nói, thôn này thế nào? Lúc này, một vị lao nhân trụ quải trượng chậm rãi đi tới. Hắn thân mang một mạc áo vải thô, trong ánh mắt mang theo cảnh giác cùng bất an. Các ngươi là kẻ ngoại lai, lão nhân thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Đúng vậy. Lâm Duyệt nhẹ giọng trả lời, ánh mắt nhu hòa nhìn xem lão nhân. Các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, trong thôn bạo phát ôn dịch, các ngươi tới nơi này sẽ có nguy hiểm. Thôn trưởng hảo tâm nhắc nhở lấy, đồng thời không tự giác lui về sau mấy bước, muốn cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Ôn dịch sao? Lâm Duyệt có chút hất cằm lên, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, ta có thể giúp các ngươi. Thôn trưởng hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, thật. Lâm Duyệt gặp thôn trưởng không tin, nói ra, ngươi triệu tập tất cả thôn dân, ta là quan hệ đại ma đạo sư, ngươi nói được hay không? Thôn trưởng nghe nói như thế, con mắt trong nháy mắt trở lớn, trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Nhanh, ta phải nhanh đi thông chi mọi người. Hắn kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, quay người vội vàng rời đi. Ân, đi thôi, đến trong thôn quảng trường tập hợp. Lâm Duyệt nhìn xem thôn trưởng bóng lưng hô. Trên không trung thời điểm, nàng liền chú ý tới trong thôn có một cái quảng trường rộng lớn, nơi đó đầy đủ dung nạp tất cả thôn dân. Thôn trưởng đội vàng triệu tập một chút thân thể coi như khỏe mạnh thôn dân, để bọn hắn đi thông chi những người khác đến quảng trường tập hợp. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường liền tụ tập đại lượng người lây bệnh. Các thôn dân có rắc dịu nhau, có hư nhược ngồi trên mặt đất bên trên. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Không có một cái nào may mắn thoát khỏi, chỉ có nặng nhẹ mà thôi. Nếu chúng ta không xuất hiện, không xuất thủ, cái thôn này không ra một tháng, tất cả mọi người sẽ chết sạch sẽ. Lâm Duyệt nhẹ giọng đối với Lý Thái Hành nói ra, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Nàng bén nhạy cảm giác được ôn dịch này phía sau nhất định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Đại ma đạo sư đại nhân, chúng ta nơi này đều là một chút vết thương nhẹ, còn có thể động thôn dân, còn có một số trọng độ cảm nhiễm, chúng ta đều đem bọn hắn tập trung ở nhà kho bên kia. Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, trong ánh mắt mang theo kỳ cầu nhìn qua Lâm Duyệt. Tốt. Lâm Duyệt khẽ gật đầu, nàng nhẹ nhàng phất tay, một bản tản ra thần thánh quang mang thánh kinh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thánh kinh quang mang như là tảng sáng ánh dạng đông, chiếu sáng mỗi một cái thôn dân u ám gương mặt. Thấy cảnh này đám người trong mắt không khỏi lộ ra kích động cùng ánh sáng hy vọng. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Một tiểu nam hài hưng phấn mà hô, thanh âm mặc dù yếu ớt nhưng tràn đầy sinh cơ. Tốt. Các thôn dân nhao nhao hoan hô lên, trong thanh âm kia bao hàm lấy đối nhau tổn khát vọng. Lâm Duyệt nhắm mắt lại, trong miệng niệm lên một đoạn thần bí mà trang trọng chú ngữ, thần chi chúc phúc. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, phảng phất là đến từ chân trời thiên âm. Một đạo quang mang thần thánh từ trên người nàng nở rộ ra, lấy nàng làm trung tâm, như gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Quang mang kia trôi đến, ôn dịch như là băng tuyết gặp kiêu dương giống như cấp tốc tiêu tán. Các thôn dân trên người đốm đen dần dần rút đi, vẻ mặt thống khổ cũng dần dần thư giãn. Không chỉ có là trên người thôn dân ôn dịch, liền ngay cả trong không khí rời rạc bệnh quẩn cũng bị tia sáng này tịnh hóa. Theo ôn dịch biến mất, tất cả thôn dân trạng thái đều dần dần khôi phục lại. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình không còn nặng nề, ốm đau cũng cách bọn họ mà đi. Các thôn dân nhao nhao cảm kích quỳ xuống. Tạ ơn đại ma đạo sư đại nhân. Các thôn dân cùng hô lên, trong thanh âm tràn đầy lòng cảm kích. Có thôn dân lệ rơi đầy mặt, càng không ngừng dập đầu. Lâm Duyệt thần chi chúc phúc bao phủ toàn bộ thôn, nhưng bởi vì phạm vi quá mức rộng lớn, chính nàng cũng tiêu hao rất lớn. Trên trán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Không cần. Lâm Duyệt nhẹ nhàng nói ra, thanh âm có chút mỏi mệt. Đang thi triển xong thần chi chúc phúc đằng sau, Lâm Duyệt nương tựa theo cảm giác bén nhạy, phát hiện dấu ở trong thôn ôn dịch chi nguyên. Nàng mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía trong thôn một cái giếng nước, nói ra, ôn dịch là thủy chất xuất hiện vấn đề, có người hướng bên trong đưa lên ôn dịch, cho nên các ngươi toàn bộ thôn mới có thể dạng này. Các thôn dân nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, một vị người trẻ tuổi tức giận nắm chặt nắm đấm. Khó trách một vị phụ nữ ôm hài tử, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Bọn hắn vốn là cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn hắn đều đã đem người bị lây ôn dịch đều tách ra, nhưng vẫn là không ngừng có người dám nhiễm, nguyên lai hết thảy đầu vườn nằm ở chỗ trên nước. Cái này khiến những thôn dân này mười phần tức giận bất bình, muốn tìm ra hung thủ. Chương 1301 ôn dịch đầu nguồn. Chương 1301 ôn dịch đầu nguồn. Lâm Duyệt đứng tại bên giếng nước, hai tay kết ấn, thần sát chuyên chú mà trang trọng. Nàng quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa, quang mang kia như là tảng sáng thời gian kia nắng ban mai, tinh khiết mà ấm áp. Theo động tác của nàng, một đạo tinh khiết ánh sáng màu trắng từ lòng bàn tay của nàng bắn ra, thẳng tắp phóng tới giếng nước. Quang mang kia như là linh động rắn, trong nháy mắt chui vào trong nước giếng. Nước giếng tại quang mang chiếu dọi xuống, nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cục đá. Nước giếng bắt đầu lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, quang mang kia xâm nhập nước giếng mỗi một hẻo lánh, cùng ẩn tàng trong đó ôn dịch chi lực, triển khai một trận y mắng đỏ sức. Lâm Duyệt có thể cảm giác được cái kia cỗ tà ác ôn dịch lực lượng đang dãy rủa, chống cự, nhưng nàng không có chút nào lùi bước, tiếp tục chuyển vận lấy ma lực. Trán của nàng dần dần chảy ra mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Trải qua một phen gian khổ cố gắng, nước giếng rốt cục khôi phục thanh tịnh, cái kia cỗ ôn dịch khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng mà, Lâm Duyệt cũng bởi vì ma lực đại lượng tiêu hao, thân thể trở nên càng thêm suy yếu, bước chân hơi có chút lảo đảo. Lâm Duyệt, cho ngươi. Lý Thái Hành cấp tốc đỡ lấy nàng, cũng từ trong ngực lấy ra một viên đan dược. Đan dược kia mượt mà bóng loáng, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, tại ánh nắng chiếu rọi, phảng phất một viên chân quý bảo thạch. Đây là cái gì? Lâm Duyệt tò mò nhìn đan dược, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Khôi phục dùng. Lý Thái Hành nhẹ nhàng nói ra, thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn nhu, phảng phất một trận gió nhẹ lướt qua. Dùng như thế nào? Lâm Duyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy đan dược, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia hiếu kỳ cùng thần trương. Lâm Duyệt có chút hiếu kỳ đem kích cỡ tương đương trứng gà đan dược bỏ vào trong miệng, nàng vốn cho rằng còn muốn nhấm nuốt một phen, kết quả đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành thuần túy năng lượng. Cái kia năng lượng cấp tốc tại trong cơ thể nàng tản ra, như là ấm áp dòng suối chảy xuôi qua toàn thân. Nàng có thể cảm giác được một dòng nước nóng từ yết hầu lan tràn đến toàn thân, thân thể mệt mỏi phảng phất bị rót vào sức sống mới, ma lực cũng tại dần dần khôi phục, tinh thần cũng biến thành đầy đặn, để nàng cả người lần nữa khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hoa, thật thần kỳ. Lâm Duyệt kinh ngạc nói ra, trên mặt của nàng tách ra nụ cười vui mừng. Ân, ôn dịch này là chuyện gì xảy ra? Lý Thái Hành nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra suy tư. Lần này ôn dịch, hẳn là cố ý. Lâm Duyệt mặt tâm trầm, nói ra. Các thôn dân nghe nói như thế, đều hoảng sợ nghị luận lên. Cố ý? Là ai ác độc như vậy? Một vị lão giả tức giận nói ra. Tay của hắn nắm thật chặt quả trượng, bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Nếu như là người vì đưa lên ôn dịch, vậy các ngươi có phát hiện hay không cái gì người khả nghi? Lý Thái Hành nói ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía thôn trưởng cùng các thôn dân, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Người khả nghi? Thôn trưởng nhíu mày. Hắn cố gắng nhớ lại lấy gần đây trong thôn phát sinh sự tình, lại nghĩ không ra cái gì người khả nghi. Lúc này, một cái thôn dân giơ tay lên, nói ra, thôn trưởng, ta có phát hiện. Thôn trưởng nhìn về phía phát biểu người, phát hiện là trong thôn quần quận Vương Nhị, liền lạnh lùng thốt, Vương Nhị, ngươi có cái gì phát hiện, mau nói. Là. Vương Nhị gãi đầu một cái, trong ánh mắt mang theo một chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, trước mấy ngày ban đêm, ta nhìn thấy một người xa lạ tại thôn chung quanh lén lén lút lút. Hắn mặc một thân quần áo màu đen, mặt cũng che đến cực kỳ chặt chẽ. Lúc đó ta tưởng rằng tiểu đâu, liền không có quá để ý, nhưng bây giờ nghĩ đến, khả năng chính là hắn đưa lên ôn dịch. Đúng lúc này, một cái bóng đen tại thôn trong góc chợt lóe lên. Ai? Lý Thái Hành hô to một tiếng, phi thân đuổi theo. Thân ảnh của hắn giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Duyệt cũng theo sát phía sau. Nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, như là một cái nhẹ nhàng hồ điệp, nhanh chóng hướng phía bóng đen phương hướng đuổi theo. Bóng đen tại thôn trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên đối với thôn địa hình hết sức quen thuộc, lợi dụng các loại châu ngọc cùng chướng ngại vật đến ngăn cản Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt truy kích. Chỉ tiếc, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt cảm giác lực quá mạnh, hắn căn bản là không có cách hất ra bọn hắn. Cuối cùng, bóng đen tại thôn biên giới một rừng cây trước ngừng lại. Các ngươi tại sao muốn xen vào việc của người khác? Bóng đen xoay người, âm lãnh mà hỏi thăm. Ngươi là ai? Tại sao muốn ở trong thôn đưa lên ôn dịch? Lâm Duyệt mặt âm trầm hỏi. Hừ, bọn hắn đều phải chết. Bóng đen hung tợn nói ra, lúc đầu kế hoạch thật tốt, đều tại các ngươi. Hiện tại, các ngươi nên lên đường. Bóng đen nói xong, hai tay vỗ, từ bốn phía toát ra một chút lây nhiễm ôn dịch các quyển, những cái kia ác quyển hình dạng quái dị, mọc ra bén nhọn móng vuốt, răng nanh khổng lồ, phát ra làm cho người dùng mình tiếng gầm gừ. Giết bọn hắn cho ta. Theo bóng đen ra lệnh, bọn hắn hướng về Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đánh tới. Liền cái này, Lý Thái Hành tùy ý cơ trường kiếm trong tay, vung ra từng đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều như là lưỡi dao sắc bén, đem từng cái ác quyển tại chỗ chém giết. Ác quyển huyết dịch ở tại trên mặt đất, phát ra mùi gay mũi. Không, mắt thấy chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được ôn dịch các quyển, cứ như vậy bị tiêu diệt, bóng đen mười phần không cam tâm. Vì cái gì? Các ngươi tại sao muốn phá hư kế hoạch của ta? Ta hận chết các ngươi. Bóng đen hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất mang theo vô tận oán hận, với tay bên trong truy thủ, hướng phía bọn hắn vọt tới, muốn cùng bọn hắn liều mạng. Quang chi chói buộc. Kết quả, không có sông mấy bước, liền để Lâm Duyệt trò chói buộc lại. Thả ta ra, bóng đen tức giận hô. Lúc này, nghe được động tĩnh các thôn dân, cũng chậm chậm dựa đi tới. Đại ma đạo sư đại nhân, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, các ngươi nhìn xem, người này nhận biết không? Lâm Duyệt đẩy ra mặt nạ, lộ ra người ở bên trong mặt. Là hắn. Lý cậu tử, tại sao là ngươi? Một đám các thôn dân đều cảm thấy kinh ngạc. Là các ngươi hại chết người nhà của ta, ta muốn các ngươi chôn cùng, ta muốn giết sạch các ngươi. Lý cậu tử giống giận, nước mắt càng là rầm rầm chảy ròng. Lý cậu tử, ai, chúng ta có lỗi với ngươi. Thôn trưởng mang theo các thôn dân đều cúi đầu đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Thái Hành nhíu mày, hỏi. Lý cậu tử phụ mẫu vốn là trong thôn y sư, nhưng bọn hắn bị chúng ta đánh chết. Các ngươi vì cái gì đánh chết bọn hắn? Lâm Duyệt có chút không hiểu nhìn về phía thôn trưởng. Cái này thôn trưởng khẽ thở dài một tiếng, vô lực nói chuyện. Các ngươi nói a, các ngươi như thế muốn đàn. Lý cậu tử nổi giận mắng, các ngươi đều là một đám bạch nhãn lang, nếu không phải là bọn hắn, các ngươi sớm tất cả đều chết. Ta hận không thể giết sạch các ngươi tất cả mọi người, vì cha mẹ ta báo thù rửa hận, các ngươi đều phải chết, tất cả đều phải chết. Thương thiên bất công, thương thiên bất công a. Lý cậu tử mặc dù bị quang chi trói buộc khống chế, nhưng vẫn nổi cơn điên giống như, càng không ngừng kêu la, mà ở trong đó điều bí ẩn lại làm cho người thổn thức không thôi. Chương 1302 Lý cậu tử cái chết, 1, chương 1302 Lý cậu tử cái chết, 1, 1 năm trước, bởi vì Lý cậu tử phụ mẫu bởi vì chữa chết một cái kẻ ngoại lai, sự tình huyên náo rất lớn, người cả thôn không biết vì cái gì, quả thực là nói bọn hắn là lang băm, đem bọn hắn cho đánh chết tươi. Lý cậu tử núp trong bóng tối, mắt thấy hết thảy. Lý cậu tử đi báo án, nhưng kết quả người trong thôn thống nhất cách xử lý, cuối cùng dẫn đến việc này bởi vì không người chứng, vật chứng, không giải quyết được gì. Lý cậu tử cũng bởi vậy rời đi thôn, nhưng cũng chôn hận trong lòng. Nhưng không nghĩ tới, lại đến thời điểm, lại là nghĩ đến muốn toàn bộ người trong thôn mệnh. Lý cậu tử, cha mẹ ngươi chết, chúng ta rất hối hận, đều do kẻ ngoại lai kia, nếu không phải hắn địa đạt, chúng ta cũng sẽ không dạng này thôn trưởng hối tiếc địa đạo. Bởi vì chuyện này, bọn hắn không ít người nội tâm mười phần tự trách. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, các ngươi tình nguyện tin tưởng kẻ ngoại lai, cũng không tin cha mẹ ta. Các ngươi như biết, là kẻ ngoại lai kia để cho ta tới báo thù. Ngươi nói cái gì? Thôn trưởng nao nao. Cha mẹ của ta sau khi chết, ta cũng báo quan không dùng, kẻ ngoại lai kia hỏi ta có muốn hay không báo thù. Lý cậu tử tiếp tục nói, ta muốn. Bây giờ đây hết thảy đều là hắn dạy ta, hắn nói, các ngươi đều là người ngu xuẩn, người vong ân phụ nghĩa, không xứng còn sống, nên vì cha mẹ ta chôn cùng. Cho nên, ta đến báo thù. Lý cậu tử mặt mũi tràn đầy xích hồng, phản phất muốn như bị điên, đều tại các ngươi, nếu không phải là các ngươi, cha mẹ của ta sẽ không phải chết, hiện tại, các ngươi không chết, vậy cũng chỉ là các ngươi nhất thời tốt số. Các ngươi yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có người đến tát mạng của các ngươi. Mà các ngươi, cũng hại chết ta, các ngươi không chết, ta liền phải chết. Lý cậu tử nói đến đây thời điểm, khoe miệng đã tràn ra máu tươi, hắn bắt đầu ho lên, lúc này, hắn còn bắt đầu sợ hãi đứng lên, nhìn về phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, các ngươi nếu lợi hại như vậy, nhất định phải giết hắn. Mà tại hắn nói xong một câu nói kia lúc, đầu của hắn cũng rũ xuống, hiển nhiên đã chết đi. Lý cậu tử, thôn trưởng lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy Lý cậu tử đột nhiên chết, bọn hắn cũng có chút ngộng. Đại ma đạo sư đại nhân, Lý cậu tử đây là thế nào? Hắn trúng độc, độc phát thân vong. Lâm Duyệt đôi mi thanh tú cao lại, luôn cảm giác trong này không đơn giản, đặc biệt là Lý cậu tử sau cùng một câu. Đại ma đạo sư đại nhân, cái kia Lý cậu tử cuối cùng câu nói kia là có ý gì? Thôn trưởng có chút hoảng, hỏi. Dựa theo mặt chữ ý tứ, kiếp nạn của bọn hắn còn không có kết thúc. Lý cậu tử hẳn là tại nói cho chúng ta biết, còn có người sẽ tiếp tục đối với các ngươi thôn độc thủ. Lâm Duyệt suy đoán nói ra. A, các thôn dân phải sợ hãi, không biết làm sao. Lâm Duyệt nhìn qua Lý cậu tử thi thể, đồng thời xét thấy các thôn dân hành động, Lâm Duyệt lại nói đã các ngươi thua thiệt Lý cậu tử một nhà, bọn hắn tăng sự cứ giao cho các ngươi đến phụ trách. Yên tâm, hẳn là thôn trưởng nghiêm túc gật gật đầu. Có lẽ đây cũng là bọn hắn cứu rỗi. Kỳ thật chúng ta lúc trước cũng không có muốn đánh chết Lý cậu tử phụ mẫu. Thôn trưởng cười khổ nói, nhưng này lúc chúng ta chính là nhịn không được, xúc động. Chuyện xảy ra đằng sau, bọn hắn cũng mười phần hối hận. Đi. Lâm Duyệt cũng không muốn nghe quá nhiều lý do, bất quá những người này xác thực có lỗi với Lý cậu tử một nhà, trước tiên đem Lý cậu tử hậu sự làm đi. Cái kia, đại ma đạo sư đại nhân, ngài có thể cứu chúng ta sao? Bọn hắn sợ sệt lại gặp đến trả thù. Cho nên, những thôn dân kia đều mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, nhìn qua Lâm Duyệt. Lâm Duyệt ngữ khí lạnh như băng nói, ta ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, thế nào giúp ngươi bọn họ? Cái này bọn hắn nhất thời cũng nghẹn lời. đi, các ngươi trước đem chuyện này báo cáo lên đi. Lâm Duyệt nói ra, thực sự không được, các ngươi liền rời đi nơi này, không phải vậy, làm không tốt sẽ còn lọt vào tính toán. Về phần Lâm Duyệt, không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Đại Ma đạo sư đại nhân, van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta đi. Đúng vậy a, Đại Ma đạo sư đại nhân, chúng ta cái này cho ngài quỳ xuống. Những thôn dân này tựa hồ cũng nghe ra Lâm Duyệt cũng không muốn lại tham gia đi xuống, lập tức cũng gấp đứng lên, bởi vì bọn hắn cảm thấy Lâm Duyệt mới là bọn hắn hy vọng. Nếu không, coi như bọn hắn đem chuyện này báo cáo đi lên, cũng không có bao lớn trợ giúp. Chuyện này ta cũng không biết xử lý như thế nào. Lâm Duyệt nghĩ nghĩ, nói các ngươi có thể đi xin mời thánh điện, bên kia cao thủ đông đảo, nhất định có thể giúp các ngươi giải quyết cái vấn đề này. Huống chi, lần này xuất hiện là lực lượng tà ác, bọn hắn lẽ ra đến xử trí. Nhìn thấy Lâm Duyệt nói như vậy, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật, bọn họ cũng đều biết thánh điện năng lực, nhưng thánh điện quá tham lam, bọn hắn thật muốn làm như vậy, khẳng định tránh không được xuất huyết nhiều. Bọn hắn không muốn làm như vậy, chỉ muốn chơi miễn phí. Hy vọng nàng có thể giống hóa giải ôn dịch một dạng, cứu vớt bọn họ. Đột nhiên, Lâm Duyệt đối với mấy cái này thôn dân độ thiện cảm, thẳng tắp hạ xuống, những thôn dân này như vậy ích kỷ, nàng nếu là sớm biết, mới rồi sẽ không giúp trợ cái thôn này. Tính toán, không muốn nhiều như vậy, dù sao chuyện còn lại, liền giao cho bọn hắn chính mình đi làm đi. Lâm Duyệt cũng không muốn lại cùng những thôn dân này trò chuyện xuống dưới, nhìn thoáng qua Lý Thái Hành. Chúng ta đi thôi. Chương 1302 Lý Cầu Tử cái chết 2, chương 1302 Lý Cầu Tử cái chết 2, bọn hắn đang chuẩn bị muốn rời khỏi, thôn trưởng đội vàng ngăn lại, nói hai vị đại nhân, van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta đi. Đúng vậy a. Thôn trưởng mang theo các thôn dân, cùng một chỗ quỳ xuống lại. Nhưng Lâm Duyệt nhìn về phía Lý Thái Hành, nói Thái Hành, ngươi thấy thế nào? Những thôn dân này sự tình, chúng ta có thể không để ý tới, nhưng Lý Cầu Tử sự tình, chúng ta nhất định phải giúp hắn báo thù. Lý Thái Hành cũng có chút đồng tình Lý Cầu Tử. Hắn đã làm rõ ràng kết quả. Cái này xui xẻo hài tử bị người khác mưu hại, thậm chí người nhà của hắn, còn có cái thôn này các thôn dân, đều để người khác cho tinh kế. Chỉ là những thôn dân này làm chuyện sai lầm, cũng không dám gánh chịu, quả thật làm cho Lý Cầu Tử tuyệt vọng. Cuối cùng mới có thể bị người khác lợi dụng, ngược lại đến báo thù thôn. Tốt. Lâm Duyệt gật gật đầu, xem như đồng ý Lý Thái Hành nói tới. Nàng nhìn thoáng qua những này quỳ lạy ở trên mặt đất các thôn dân, nói đi, các ngươi trước xử lý tốt Lý Cầu Tử tang sự, chúng ta sẽ giúp Lý Cầu Tử báo thù, diệt trừ dẫn đến cả nhà của hắn tử vong nguyên hung. Hy vọng các ngươi còn có một số lương tri, hảo hảo làm việc. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý những thôn dân này, cùng Lý Thái Hành cùng một chỗ, bay về phía không trung, rời đi. Mà tại bọn hắn sau khi đi, những thôn dân kia đều đứng lên. Thôn trưởng, nàng đi, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, thôn trưởng. Thôn trưởng mặt tâm trầm, nói nàng không phải nói, giúp Lý Cầu Tử báo thù đi sao? Thế nhưng là, nàng có thể hay không chơi lừa gạt? Hoặc là, có thể hay không cũng tìm chúng ta tính sổ sách? Dù sao, năm đó là bọn hắn có lỗi với Lý Cầu Tử người một nhà, mặc dù nói là nhận công chế, nhưng chuyện xảy ra đằng sau, bọn hắn cũng không dám thừa nhận, ngược lại bêu xấu Lý Cầu Tử. Cái này cũng khiến cho Lý Cầu Tử rời đi thôn. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, lại một lần nữa trở về Lý Cầu Tử, vậy mà lại như vậy phát rồ, để bọn hắn đều sợ hãi đứng lên. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chúng ta trước dựa theo nàng ý tứ, đem Lý Cầu Tử cho chôn xuống. Thôn trưởng, nàng đều đi, ta cảm thấy, chúng ta tùy tiện đem hắn thi thể ném đi là được. Đúng vậy à, thôn trưởng, mặc dù chúng ta đã có lỗi với hắn, nhưng cũng không để ý nhiều ngần ấy, huống chi hắn bộ dáng này, thật là dọa người. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không muốn làm tròn lời hứa. Lý Thái Hành, Lâm Duyệt tìm một chỗ địa phương không người, đáp xuống trong một mảnh rừng rậm. Lâm Duyệt lấy ra nguyên bản từ Lý Cầu Tử trên thân lấy xuống lông tóc. Lý Thái Hành thấy thế, hỏi, ngươi có thể tìm tới hại chết Lý Cầu Tử người? Có thể. Lâm Duyệt mỉm cười, nói đừng quên, ta thế nhưng là sẽ tinh tượng ma pháp. Sau đó, nàng thông qua tinh tượng thuật bói toán, kết hợp lông tóc cùng một chỗ, bói toán đến mục tiêu vị trí. Tìm được. Ở nơi nào? Tại thôn phụ cận, chúng ta mau chóng tới. Đi. Hai người bọn hắn nhanh chóng trở về. Lại tại lúc này, phát hiện người kia đã bắt đầu đối với thôn phát khởi công kích, có thật nhiều nhận cảm nhiễm động vật, trong lúc bất chợt xông vào trong thôn, đối với nhân loại ở bên trong tiến hành công kích. A, quái vật, cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Lý Thái Hành, Lâm Duyệt nhìn thấy trong thôn tán loạn các loại cảm nhiễm động vật, nhíu mày. Lâm Duyệt lập tức bay đến thôn trên không. Là Đại Ma đạo sư đại nhân. Quá tốt rồi. Đại Ma đạo sư đại nhân, cứu mạng a. Lâm Duyệt vung tay lên, thánh kinh chống rồng xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt nàng. Thần chi chúc phúc. Một đoạn chú ngữ đằng sau, nàng thi triển thần chi chúc phúc, tản mát ra một đạo quang mang thần thánh, hướng về bốn phía quét tán, những nơi đi qua, những cái kia cảm nhiễm động vật thể nội ôn dịch đầu nguồn, tất cả đều bị xóa đi. Mà đã mất đi ôn dịch ảnh hưởng, những động vật này cũng từng cái ngã xuống. Lúc này, các thôn dân đã có không ít người bị thương, cũng bị chữa khỏi, cái này khiến các thôn dân nhìn thấy Lâm Duyệt ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Đa tạ Đại Ma đạo sư đại nhân. Mà lúc này, tại ngoài thôn trên một ngọn núi cao, ẩn giấu đi một thân ảnh màu đen, hắn một mực tại bí mật quan sát lấy trong thôn tình huống. Đáng chết, bọn hắn không phải đã rời đi sao? Tại sao lại tới? Lý Cầu Tử ngu xuẩn kia, sự tình làm hư hại không nói, trả lại cho ta rước lấy lớn như vậy một cái phiền toái, bóng đen nội tâm thập phần khó chịu. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định muốn trước chạy khỏi nơi này, dù sao chỉ cần Đại Ma đạo sư không thấy, chính là thiên hạ của hắn. Nha, đây là chuẩn bị muốn đi đâu? Lúc này, Lý Thái Hành thanh âm đột nhiên tại bóng đen sau lưng vang lên. Khi Lâm Việt cứu vớt thôn dân thời điểm, hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ. bởi vì hắn tìm được bóng đen vị trí. À, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bóng đen nhìn thấy Lý Thái Hành đằng sau, giật mình hết sức. Chỉ gặp Lý Thái Hành hai tay ôm trong ngực một thanh tinh mỹ trường kiếm, dựa lưng vào một cây đại thụ thân cây, chính là mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, nhìn xem bóng đen. Bóng đen chỉ cảm thấy rùng mình, liên tiếp lùi lại, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là lấy ngươi mạng chó. Lý Thái Hành cười nói, cũng rời đi thân cây, từng bước một ngươi không có khả năng giết ta. Ha ha, ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, vì cái gì không có khả năng giết ngươi? Ta là thánh điện người, ngươi nếu là giết ta, ngươi liền xong đời. Bóng đen vội vàng nói. Lý Thái Hành thầm nghĩ, lại là thánh điện này thật sự là có thể à, đều là người nào à? Chương 1303 không phải người không phải quỷ, 1, chương 1303 không phải người không phải quỷ, 1, Lý Thái Hành đều bị thánh điện người, chỉnh có chút bó tay rồi. Bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là, thánh điện này cũng tuyển nhận loại tà ác này người. Thánh điện thì như thế nào? Lý Thái Hành bọn hắn bản thân liền cùng thánh điện có thù, thờ ơ nói, giết ngươi một cái cũng không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Lý Thái Hành vung tay lên, kiếm quang hiện lên. Phúc! Bóng đen đầu lâu bay lên. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy mê mang, không rõ vì sao Lý Thái Hành sẽ như vậy dứt khoát độc thủ. Chợt đã mất đi ý thức. Phúc thông! Thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu tươi từ bên trong chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất, đầu lâu thì lăn xuống đến trong bụi cỏ, đã mất đi bóng dáng. Mà những cái kia nhận hắn điều khiển ôn dịch động vật, tại hắn chết đằng sau, nhao nhao mất đi khống chế. Lập tức, nguyên bản truy đuổi thôn dân ôn dịch động vật, tất cả đều dừng lại, thống khổ dây rồi lấy. Cái này, bọn chúng đây là có chuyện gì? Đây là đã chết rồi sao? Ôn dịch bị Lâm Duyệt thanh trừ đằng sau, bọn chúng khôi phục lại. Nhưng trên thân thể thương tích cũng làm cho những động vật này khắp nơi tán loạn, hoặc là tại chỗ tử vong. Cũng không lâu lắm, trừ đào tẩu, còn lại ôn dịch động vật đều chết trong thôn các nơi, đến mức toàn bộ thôn tràn ngập từng luồng hư thối hôi thối. Mẹ! Một chút thôn dân không thể chịu được được, tại chỗ nôn mửa đứng lên. Lý Cẩu Tử thi thể đâu? Lâm Duyệt quét mắt toàn bộ thôn, lại không phát hiện Lý Cẩu Tử thi thể. Cho nên nàng đặc biệt đi tới thôn trưởng mấy người vị trí, hỏi thăm. Hán, thi thể của hắn bị những cái kia ôn dịch động vật cho ăn. Thôn trưởng đỏ lên mặt, nói ra. Có đúng không? Lâm Duyệt thần sắc bình tĩnh nhìn xem thôn trưởng. Thôn trưởng cắn răng nói ra, là, đúng vậy. Bọn hắn không dám nói thật. Bởi vì bọn hắn tại Lâm Duyệt cùng Lý Thái Hành sau khi đi, thương nghị một phen, liền quyết định tùy tiện tìm một cái hố, đem Lý Cẩu Tử thi thể, giấu đi. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới, lúc này đến thôn đằng sau, đột nhiên gặp phải ôn dịch động vật tập kích. Đến mức bọn hắn lại không thể không đảm bệnh, ý đồ thoát khỏi khốn cảnh. Lúc này, cũng nhờ có Lâm Duyệt trở về, không phải vậy, bọn hắn khẳng định không có kết cục tốt. Ha ha, có đúng không? Lâm Duyệt từ bọn hắn bối rối trong ánh mắt, đọc hiểu cái gì? Đúng vậy, Đại Ma đạo sư đại nhân. Đúng rồi, Đại Ma đạo sư đại nhân, cảm tạ ngài lại đã cứu chúng ta. Thôn trưởng đội vàng thay cái chủ đề, mang theo một đám thôn dân, đối với Lâm Duyệt càng là một phen mang ơn. Lâm Duyệt hơi lườm bọn hắn, nói đi, hiện tại nguy hiểm đã giải trừ, ta đi. Chờ chút, thôn trưởng đội vàng kêu lên. Có việc. Đại Ma đạo sư đại nhân, những này ôn dịch động vật, có thể hay không? Thôn trưởng vươn tay, chỉ vào trên đường phố rất nhiều ôn dịch thi thể động vật, có chút hơi khó đứng lên. Hiện tại không sao, ta đã thanh trừ bên trong ôn dịch. Lâm Duyệt nhàn nhạt nói ra. Vậy có thể hay không phiền phức ngài thôn trưởng tranh thủ thời gian thử thăm dò? Những thôn dân khác bọn họ cũng mang theo mặt mũi tràn đầy định nọt cùng vẻ chờ mong. Lan. Lâm Duyệt đối với mấy cái này thôn dân chán ghét tới cực điểm, lách mình bay đi. Nhìn thấy Lâm Duyệt đi, trong thôn các thôn dân lại không cao hứng. Đáng giận, nàng tại sao có thể dạng này liền đi? Đúng a, ta còn muốn để nàng hỗ trợ xử lý những thi thể này đâu. Ai? Cái quái gì, một cái đại ma đạo sư như thế không coi ai ra gì. Chính là, thua thiệt nàng hay là đại ma đạo sư, một chút cách cục cũng không có, liền không nên chuyện tốt làm đến cùng. Im miệng. Thôn trưởng nghe bọn hắn ngôn luận, lại có chút tức giận. Thấy vậy, bọn hắn đều im lặng. Nhưng vấn đề trước mắt hay là đến giải quyết. Thôn trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể chính chúng ta thanh lý đi. Một vị thôn dân có chút sợ sệt dáng vẻ, lại không dám tới gần một bước. Thôn trưởng chừng những thôn dân này một chút, nói, các ngươi những tên ngu xuẩn này, đương nhiên là chính chúng ta dọn dẹp. Ta cũng không nghĩ tới, nàng đã vậy còn quá vô tình vô nghĩa. Thôn trưởng, thế nhưng là, những động vật này thi thể, dù sao cảm nhiễm qua ôn dịch, có thể hay không? Nàng không phải nói không có chuyện gì sao? Thôn trưởng hơi không kiên nhẫn địa nói, các ngươi tranh thủ thời gian xử lý một chút. Là, các thôn dân hùng hùng hổ hổ, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao, bọn hắn còn muốn ở chỗ này sinh hoạt. Lâm Duyệt cảm giác được những người này đối thoại, đối với những người này cũng thất vọng cực độ. Thương tâm, Lâm Duyệt tìm được Lý Thái Hành. Lý Thái Hành thấy được nàng bộ dáng, liền đoán được cái gì. Hắn an ủi, biết người biết mặt không biết lòng. Về sau chú ý chút chính là. Ân. Lâm Duyệt lau một chút nước mắt, nhìn thấy Lý Thái Hành chém giết bóng đen, lại là một cô thi thể không đầu, nói ra, người này là ôn dịch kẻ cầm đầu. Đây hết thể chính là hắn tạo thành, mà lại, hắn hay là thánh điện người. Lý Thái Hành nuốt bay, lại đem một phong thư giao cho Lâm Duyệt. Đây là hắn lúc đó tại giết bóng đen đằng sau, từ trên người hắn tìm tòi ra tới. Lâm Duyệt xem hết nội dung bên trong đằng sau, nói, thánh điện này người thật là độc ác, thế mà cầm người của một thôn tới làm ôn dịch thí nghiệm. Lâm Duyệt xem xong thư bên trong nội dung bên trong, dị thường chấn kinh. Mặc dù nguyên bản đã cảm thấy thánh điện ra vẻ đảm bảo, nhưng không nghĩ tới, đối phương còn như vậy âm hiểm, ác độc. Chương 1303 không phải người không phải quỷ, 2, chương 1303 không phải người không phải quỷ, 2, thánh điện đã không còn là đã từng thánh điện, mà là trở thành một khối tội ác chi địa. Lâm Duyệt nặng nề mà thở dài một tiếng. Nguyên bản, nàng còn đối với Thánh Điện nguyên bản còn ôm lấy từng tia mến tưởng. Dù sao, Thánh Điện đã từng cứu vớt qua toàn bộ thế giới. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Mà thông qua nội dung trong bức thư, nàng cũng biết vì sao Lý Cẩu tự phụ mẫu sẽ bị giết. Bởi vì bọn hắn xem thấu ôn dịch bản nguyên, bọn hắn nếu là còn sống, đến lúc đó khẳng định sẽ bị phát hiện, từ đó phá hư kế hoạch của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn mới bày ra lần này án mưu sát. Đồng thời, lợi dụng một chút mê mê thuốc, dẫn đến những thôn dân này bị trở nên gay gắt, từ đó mượn các thôn dân chi thủ, đánh chết tươi Lý Cẩu tự phụ mẫu. Đúng rồi, cái kia Lý Cẩu tự muốn hay không phục sinh hắn? Ngươi có thể phục sinh. Ngươi quên ngươi sẽ tinh tượng ma pháp, không phải người không phải quỷ. Lâm Duyệt đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, đây là tinh tượng ma pháp bên trong một loại đặc thù ma pháp, có thể đem người đã chết phục sinh, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi phục sinh đằng sau người chính là không phải người không phải quỷ trạng thái. Tại dưới loại trạng thái này, lực lớn vô cùng, không sợ hết thể tổn thương, trừ phi đem hắn hoàn toàn vỡ nát, nếu không, cho dù là một cánh tay, cũng sẽ có rất mạnh mẽ lực lượng. Ân. Lý Thái Hành lại lặng lẽ nói một lần, đại ý là muốn cho Lý Cẩu tự đi làm hắn sự tình muốn làm. Lâm Duyệt trừng lớn hai con ngươi, cảm giác làm như vậy có chút không tốt, bởi vì Lý Cẩu tự sẽ giết sạch toàn bộ thôn tất cả mọi người. Ha ha. Lý Thái Hành chỉ là nhẹ nhàng một câu đại ma đạo sư không thể đủ. Lâm Duyệt trong nháy mắt trừng to mắt. Đúng vậy à, ta thế nhưng là đại ma đạo sư, bọn hắn dựa vào cái gì ở sau lưng ô nhục ta? Lâm Duyệt nhớ tới chính mình bị ủy khuất, đã cảm thấy khí muộn. Chính mình giúp bọn hắn cũng chỉ sẽ miệng cảm tạ một phen, thậm chí mặt khác biểu thị cũng không có. Mà càng làm cho nàng im lặng là, bọn hắn lại còn nghĩ đến tiếp tục tính toán nàng, tính toán không thành, còn đang đọc sau mắng nàng. Nếu không có nàng không muốn cùng những thôn dân này tính toán chi ly, đã sớm động thủ giáo huấn bọn hắn. Đi. Lâm Duyệt nghe Lý Thái Hành câu kia đại ma đạo sư không thể nhục kiên định gật đầu, ta để Lý Cẩu tự phục sinh, tìm những thôn dân kia báo thù. Dù sao, nàng đối với những thôn dân kia cũng không có hảo cảm. Ha ha ha, tốt. Lý Thái Hành vì thế cũng cảm thấy cao hứng. Thế là, Lâm Duyệt trước dùng tình tượng ma pháp, xem bói đến Lý Cẩu tự bị chôn vị trí. Xác định phương vị đằng sau, bọn hắn hướng phía phương vị mà đi. Tìm được. Không lâu sau đó, bọn hắn liền đi tới mục đích, chỉ là khi bọn hắn nhìn đến đây lại là một chỗ bài tha ma lúc, đều ngây dại. Khá lắm, bọn gia hỏa này thế mà như thế tùy ý sao? Lý Thái Hành nhịn không được cảm khái không thôi. Lâm Duyệt cũng là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nghĩ đến thôn trưởng lúc đó chăm chú dáng vẻ, còn tưởng rằng đối phương sẽ chăm chú làm tốt chuyện này, bây giờ nghĩ lại, là nàng quá ngây thơ rồi. Những thôn dân này, đơn giản đổi mới ta tam quan. Lâm Duyệt cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, để cho các ngươi chàng, hiện tại là thời điểm để cho các ngươi trả giá thật lớn. Lâm Duyệt tìm được Lý Cẩu tự thi thể. Sau đó, bắt đầu thi triển tinh tượng ma pháp đối với hắn tiến hành phục sinh. Bởi vì Lý Cẩu tự oán niệm cực nặng, quá trình sống lại cũng mười phần nhẹ nhõm, mà lại thực lực cũng dị thường cường hãn. Tóm lại, đồ diệt toàn bộ thôn là không có vấn đề. Lý Cẩu tự nhìn thấy Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, lập tức ra tản mát ra hung quang, bởi vì bọn hắn cũng bị hắn ghi hận. Hừ. Lâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi là ta phục sinh, ta hiện tại giúp ngươi phóng thích ngươi oán niệm, nếu như ngươi muốn đối với chúng ta ra tay, vậy ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối đừng hối hận. Lý Cẩu tự bình tĩnh lại, nguyên bản sao động cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hảo hảo củng cố một chút thân thể của ngươi, đến lúc đó, ngươi lúc báo thù mới sẽ không như xe bị tổ xích. Lâm Duyệt còn nói thêm. Lý Cẩu Tử gật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Bởi vì nơi này là bãi tha ma, Lý Cẩu Tử thân thể đạt được rất tốt cường hóa. Lý Thái Hành có chút ngoài ý muốn, bởi vì Lý Cẩu Tử thế mà tiến hóa, mà lại thành cương thi. Đây cũng chính là nói, đến lúc đó, liền xem như tinh tượng ma pháp hiệu quả mất đi, hắn cũng y nguyên có thể sống. Chỉ bất quá, cũng không tiếp tục là nhân loại, mà là cương thi. Xem ra tiểu tử này vẫn rất có cơ duyên. Lý Thái Hành cười nói. Lâm Duyệt vốn là có chút không yên lòng bộ dáng, nghe được Lý Thái Hành lời nói đằng sau, cảm giác một chút Lý Cẩu Tử tình huống, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta vốn cho là, dùng tinh tượng ma pháp giúp hắn phục sinh một chút, hắn nhiều lắm là ngắn ngủi còn sống một đoạn thời gian, nhưng hiện tại xem ra ta sai rồi. Là hắn chấp niệm quá mạnh. Lý Thái Hành nói ra, giống hắn một loại này khởi tử hoàn sinh người, đã là không phải người không phải quỷ, tiến hóa thành cương thi, cũng là không phải là không được, chỉ có thể nói xác suất thấp hơn rất nhiều, nhưng hắn thật càng may mắn. Đúng vậy a. Lúc này Lý Cẩu Tử cũng nghe đến Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt ở giữa đối thoại, nhưng hắn cũng không để ý tới, mà là mượn cơ hội này tiếp tục hấp thu bãi tha ma hoán niệm, chậm rãi, thời gian cũng tới đến ban đêm. Đến khuya khoắt thời điểm, Lý Cẩu tự trạng thái đạt đến đỉnh phong, hai mắt thả ra hàn mang, mười phần đáng sợ. Nhưng là hắn khi nhìn đến Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt trong nháy mắt, lại trở nên nhu hòa, tạ ơn. Lý Cẩu tự hoán niệm đã chế trụ, nhưng hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, hắn muốn báo thủ, đồ thôn. Chương 1304 Lý Cẩu tự phục cửu ký bên trên, một. Chương 1304 Lý Cẩu tự phục cửu ký bên trên. Một, trời tối người yên. Các thôn dân xử lý một ngày ôn dịch động vật thi thể, lại đang lo lắng hãi hùng bên trong, vượt qua một ngày. Lúc này, bọn hắn đã sớm tình trạng kiệt sức, về đến nhà đằng sau, dứt khoát sớm liền đã nằm ngủ. Phù phù phù. Trong thôn rất nhiều trong phòng, đều truyền ra chủ nhân trùng điệp ngáy ngủ thanh âm. Mông lung ánh trăng chiếu xuống trong thôn, giống như phủ thêm một kiện màu bạc váy ngoài. Cửa thôn chỗ trong sương ngủ, chậm rãi đi ra một bóng người, chỉ là đạo thân ảnh kia động tác, có vẻ hơi cứng ngắc, mà lại là nhún nhảy một cái tới. Chậm rãi, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, bóng người kia hình dạng cũng hiện lộ ra. Đó chính là khởi tử hoàn sinh Lý Cẩu Tử. Chỉ là hắn lúc này đã biến thành một cái cương thi. Ngoài thôn trên đỉnh núi, đứng đấy hai bóng người, chính là Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Bọn hắn nhìn về phía cửa thôn phương hướng, cũng nhìn thấy Lý Cẩu Tử đã hướng phía trong thôn mẹ xuống. Lý Cẩu Tử nếu là ăn uống máu người, đồ diệt toàn bộ thôn, chỉ sợ sẽ lại một lần nữa tiến hóa. Lâm Duyệt lúc này lại có chút lo lắng, nàng sợ chính mình sáng tạo ra quái vật sẽ tai họa càng nhiều người. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Lý Thái Hành cũng không chấp nhận địa đạo. Lâm Duyệt nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực, lấy hai người bọn hắn thực lực, coi như Lý Cẩu Tử lại tiến hóa, cũng giống vậy không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ là, trên mặt của nàng mang theo vẻ sầu lo, làm thế nào cũng quét không đi qua. Lý Thái Hành thấy thế, liền hỏi, ngươi là đang lo lắng người trong thôn? Ừ, có chút đi. Một trận gió đêm quét mà qua, lướt lên nàng sợi tóc, che chắn tại nàng đôi mắt đẹp kia trước. Lâm Duyệt vươn tay, nhẹ nhàng đem sợi tóc cướp đến sau tai. Nàng nhìn về phía thôn, mặc dù không thích những thôn dân kia, nhưng nếu là để Lý Cẩu Tử đem bọn hắn tất cả đều giết, lại có chút không đành lòng. Lý Thái Hành nhìn ra lòng tốt của nàng, liền dự định lại khuyên giải nàng một phen. Lâm Duyệt, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Lý Thái Hành giễu cợt nói, Lý Cẩu Tử lúc trước không có thực lực báo thù, cho nên cha mẹ của hắn chết, cho nên hắn báo quan không đường, cho nên hắn bị ép trở thành trong tay người khác lợi kiếm. Bây giờ có một cái cơ hội như vậy bày ra ở trước mặt của hắn, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn đổ diệt toàn thôn, hay là cứ như vậy buông tha những này hại chết người nhà mình người? Lâm Duyệt bị Lý Thái Hành lời nói ngây ngẩn cả người. Nàng cúi đầu xuống, tinh tế suy tư. Đúng vậy a, đổi thành ta, chỉ sợ sẽ đem toàn bộ thôn đều san thành bình địa đi. Không cần phải nói, hoán bị suy nghĩ đằng sau Lâm Duyệt, khẳng định sẽ cho bọn hắn đến cái liệt diễm biển lửa, đem bọn hắn đốt thành cho bụi, hoặc là cực tốc đóng băng, đem bọn hắn đông thành tượng băng. Kết quả kia, chỉ sợ so Lý Cẩu Tử còn tàn khốc hơn. Nghĩ đến chỗ này, nàng cũng không còn xoắn xuýt. Ân, cảm ơn ngươi, Thái Hành. Không cần. Đúng rồi, ngươi về sau có thể hay không giống ta phụ mẫu một dạng, gọi ta vui mừng mà. Vì cái gì? Ngươi gọi không gọi thôi. Lâm Duyệt có chút không vui. Tốt ta. Lý Thái Hành bất đắc dĩ nói, vậy ta về sau bảo ngươi vui mừng mà. Tốt, ngươi lớn hơn ta, ta về sau bảo ngươi Lý ca. Đi. Lâm Duyệt nghe được Lý Thái Hành đồng ý, trong lòng có chút vui vẻ nhỏ, vừa mới trong lòng khói mù, cũng là quét sạch sành sanh. Ngược lại cùng Lý Thái Hành đứng chung một chỗ, quan sát lấy trong thôn tình huống. Mà lúc này Lý Cẩu Tử xuất hiện tại cửa thôn chỗ, nhìn qua hoàn toàn tĩnh mịch thôn, phát hiện trong thôn thậm chí một chút phòng bị đều không có. Thậm chí, ẩn ẩn còn có thể nghe được phụ cận trong phòng chuyển tới từng đợt ngáy ngủ thanh âm. Ô ô. Lý Cẩu Tử hai tay mười ngón móng tay hẹp dài, hai mắt xích hồng, trong miệng lộ ra hai viên sắc nhọn răng nanh, toàn bộ hình tượng nhìn qua mười phần thị huyết, tàn bạo bộ dáng. Hắn phát ra một trận khiếp người thanh âm đằng sau, bắt đầu nhún nhảy một cái tiến vào trong thôn. Hắn muốn bắt đầu đổ thôn. Hắn đi tới gần nhất một hộ thôn dân cửa chính bên ngoài, nghe bên trong tản ra người sống khí tức, giống như người thấy thức ăn ngon mùi thơm, làm hắn tim đập thình thịch. Hắn nhìn về phía nơi cửa phòng, phát hiện cửa phòng cũng không có khóa gấp, còn có một cánh cửa khe hở. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nhẹ nhàng nhảy vào. Sau đó, hắn đi tới trong phòng ngủ, nhìn thấy trên giường một tên nam tử, chính là lúc trước khi dễ người của hắn một trong. Kẻ lỗ mãng, ngươi cũng có hôm nay, trước kia ỷ vào khí lực lớn, không ít đánh ta, thậm chí cướp đồ vật của ta. Hiện tại, ta nên tiễn ngươi lên đường. Chỉ gặp Lý Cẩu Tử vươn tay, hung hăng hướng phía thôn dân kẻ lỗ mãng trái tim vị trí, thọc xuống dưới. Phúc. A. Sắc bén như là lưỡi dao móng tay, trong nháy mắt xuyên thấu kẻ lỗ mãng trái tim. Gặp hắn hét thảm lên, hắn tranh thủ thời gian dùng một tay khác che miệng của hắn. Về sau được nhiều chú ý một chút, không phải vậy dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ chốc lát sau, kẻ lỗ mãng trừng lớn hai mắt, đang sợ hãi bên trong đã mất đi sinh cơ. Lý Cẩu Tử nhìn thấy hắn khí tuyệt mà chết, trong lòng cũng thở dài một hơi, chỉ mong vừa mới tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Mà kẻ lỗ mãng trên thân chảy ra huyết khí, lại làm hắn tâm động không thôi. Nhìn không được tối nuốt nước miếng một cái, liền nằm xuống dưới, bắt đầu mút vào. Chương 1304 Lý Cẩu Tử phục cửu ký bên trên 2, chương 1304 Lý Cẩu Tử phục cửu ký bên trên 2, theo những huyết khí này tiến vào trong cơ thể của hắn, vậy mà bắt đầu tư dưỡng thân thể của hắn, làm cho Lý Cẩu Tử cảm thấy dị thường dễ chịu, phảng phất mệt mỏi một ngày, tất cả mệt nhọc quét sạch sành sanh. Đồng thời, Lý Cẩu Tử cũng phát hiện, hắn đối với thân thể lực khống chế càng là linh hoạt không ít. Phát hiện này để Lý Cẩu Tử có chút mừng rỡ. Tiếp tục hấp thu xuống dưới, ta khẳng định có thể tự do hoạt động. Lý Cẩu Tử hưng phấn mà nghĩ đến. Sau đó, hắn lại đi nhà tiếp theo. Hắn phát hiện, rất nhiều gia thôn dân cửa phòng đều không có khóa lại, thậm chí có trực tiếp đều mở ra. Mà những thôn dân này đều không ngoại lệ, đều là mười phần mệt mỏi bộ dáng. Cái này khiến Lý Cẩu Tử mười phần nhẹ nhõm liền đắc thủ, đem những thôn dân này từng cái chỗ chết. Mà có kẻ lỗ mang vết xe đổ, phía sau mục tiêu, hắn mười phần quả quyết, trực tiếp liền gây mất mục tiêu cổ. Sau đó, tại đều giết chết đằng sau, sẽ đem huyết khí của bọn hắn hút sạch sẽ, dẫn đến những người này từng cái biến thành từng bộ thây khô, hình dạng mười phần quỷ dị, khủng bố. Những cái kia cửa phòng quá chặt, hoặc là bên trong không ai, hắn thì không đi quấy rối. Dù sao, hắn trừ cưỡng chế phá cửa mà vào, cũng không có biện pháp tốt khác, nhưng dạng này sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Mà lại, theo hắn hút nhân loại huyết khí càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện thân thể của mình càng ngày càng linh hoạt. Hắn dự định trước đơn giản phát dụng, làm tiếp những chuyện khác. Theo cuối cùng một nhà bị hắn vào xem đằng sau, Lý Cẩu Tử rốt cục phát hiện, thân thể của mình lực khống chế mười phần tự do. Chỉ, hắn hiện tại cũng có thể tự do hành động, không cần lại nhảy nhót. Tốt, đến nhà trưởng thôn. Lý Cẩu Tử trên khuôn mặt hiện lên hào quang cừu hận. Kỳ thật, hắn đã sớm trải qua nhà trưởng thôn cửa ra vào, thậm chí nhìn thấy nhà của hắn cửa lớn cũng là mở. Nhưng hắn cũng không có vội vã tiến vào, mà là trước đem những người khác nuốt chửng lấy, mới quay lại tìm thôn trưởng báo thủ. Hắn rất nhanh liền đi vào thôn trưởng nhà bên ngoài. Nhìn thấy nhà trưởng thôn mở ra cửa lớn, hắn liền lộ ra tức giận ngọn lửa, hắn biết, đây hết thảy kẻ đầu têu đều không thể rời bỏ thôn trưởng thao túng. Lúc đó, hắn bao quan thời điểm, chính là thôn trưởng để các thôn dân thống nhất cách xử lý, nhất trí đối ngoại. Bây giờ, chính mình biến thành cái này một bộ quỷ bộ dáng, cũng cùng thôn trưởng thoát ly không được liên quan. Thôn trưởng, ta muốn ngươi chết. Đầy đầu cừu hận hắn, quyết định muốn tìm thôn trưởng báo thù rửa hận. Lúc này, thôn trưởng cũng ngay tại trong lúc ngủ mơ. Hắn cửa một dạng chỉ là đóng lại, nhưng không có khóa chặt, có lẽ hắn cũng giống vậy, mười phần mỏi mệt. Tiêm nhập thôn trưởng trong nhà đằng sau, Lý Cẩu Tử căn cứ khí tức người sống, tìm kiếm được thôn trưởng vị trí. Lại phát hiện, thôn trưởng thế mà ôm con dâu đang ngủ. Một màn này, để Lý Cẩu Tử có chút trở tay không kịp. Người thôn trưởng này thật không phải vật gì tốt, ngay cả mình con dâu cũng không buông tha, lão gia hỏa, ta cái này đưa ngươi xuống địa ngục, cùng ngươi nhi tử đi. Lý Cẩu Tử thầm nghĩ lấy, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng ố ố. Lúc này, con dâu cảm giác có chút không thích hợp, đặc biệt là ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, nàng mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Đợi nhìn thấy Lý Cẩu Tử, nàng dọa đến liền muốn hét dầm lên. Lý Cẩu Tử phản ứng rất nhanh, thuần thục lấy tay vung lên, móng tay sắc bén trong nháy mắt cắt đứt nàng lưỡi hầu. Hô hô. Lập tức, nàng nói không ra lời, chỉ có thể tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, lấy tay chăm chú bưng bít lấy cổ họng của mình. Nhưng nàng hô hấp cũng càng phát khó khăn, mắt thấy là phải chết đi. Bên cạnh thôn trưởng cũng rốt cục phát hiện không thích hợp. Mùi vị gì? Thôn trưởng ôm con dâu của mình đang ngủ, đột nhiên trong miệng tiến nhập một chút mùi tanh đặc biệt nặng chất lỏng, mà lại trên mặt cũng đã tăng tới không ít, càng là ngửi thấy mùi máu tươi, trực tiếp đem hắn cho đánh thức. Hắn mở hai mắt ra. Lập tức, hắn thấy được con dâu của mình đã chết ở trước mặt của hắn. A! Hắn dọa đến liền muốn hét dầm lên. Kết quả, đầu của hắn bị đánh một chút, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Đại hắn lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, Lý Cẩu Tử đã đem hắn trói lại. Lý Cẩu Tử. Thôn trưởng nhìn thấy Lý Cẩu Tử đằng sau, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Thôn trưởng dọa đến kêu lên. Lần này, Lý Cẩu Tử cũng không có ngăn cản, hắn không để ý thôn trưởng đem càng nhiều thôn dân hấp dẫn tới. Hiện tại, còn lại thôn dân đều trốn ở trong phòng, hắn trừ phi cưỡng chế phá cửa mà bảo, nếu không, căn bản là không có cách xuống tay với bọn họ. Mà thôn trưởng như thế một hô, ngược lại có thể đem những thôn dân kia đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó, chính mình lại đem bọn hắn đều giết. Nghĩ đến chỗ này, Lý Cẩu Tử không nói hai lời, trực tiếp liền đối với thôn trưởng một cánh tay, cắn xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chuyến đi cũng rất xa, đưa tới trong thôn các thôn dân chú ý quỷ chết, vừa mới là thanh âm gì, một tên thôn phụ hỏi mình nam nhân. Tựa như là tiếng kêu thảm thiết nam nhân do dự một chút, nói ra. Sẽ không lại đã xảy ra chuyện gì đi, thôn phụ có chút sợ đạo. Quản nó chi, dù sao chúng ta đừng đi ra, dạng này an toàn, nam nhân cười lạnh một tiếng, dù sao cũng không phải nhà bọn hắn. Nhưng là, rất nhanh hắn liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm, mau tới người, nhà trưởng thôn bên trong xảy ra chuyện, tất cả mọi người tranh thủ thời gian đến nhà trưởng thôn bên trong tập hợp. Chương 1305 Lý Cẩu Tử phục cửu ký bên dưới, 1, chương 1305 Lý Cẩu Tử phục cửu ký bên dưới, 1, trong thôn phát sinh rối loạn. Rất nhiều hộ người ở bên trong, chỉ cần còn sống, đều bị đánh thức, vội vàng chạy hướng thôn trưởng trong nhà. Thôn trưởng, người không sao chứ? Bọn hắn nhìn thấy thôn trưởng đằng sau, phát hiện hắn bị trói trên ghế, mà lại trong miệng đút lấy bố, trên mặt lại có một cái vết chảo ấn, mười phần khủng bố. Thôn trưởng, người làm sao? Các thôn dân giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy tới, liền muốn giải cứu thôn trưởng. Bành! Đột nhiên, bên ngoài viện cửa bị đóng lại. Các thôn dân bị giam giữ ở bên trong. Đều tới. Lúc này, Lý Cẩu Tử đã có thể nói chuyện, chỉ nói là lời nói, vẫn còn có chút mơ hồ. Có thể tất cả mọi người vẫn là nghe rõ ràng lời hắn nói. Ai? Các thôn dân nhìn về phía sân nhỏ, phát hiện một cái bóng người xa lạ. Người là ai? Làm sao? Nhanh như vậy liền không biết ta. Lý Cẩu Tử tiếp tục nói. Là Lý Cẩu Tử, hắn làm sao còn không chết? Các thôn dân nhận ra Lý Cẩu Tử, giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Dù sao, gia hỏa này trước đây không lâu, còn cần ôn dịch kém chút đoàn diệt bọn hắn toàn thôn, nếu không phải Lâm Duyệt xuất hiện, hắn thật đúng là làm được. Làm sao? Ta nhìn các ngươi rất sợ bộ dáng của ta. Lý Cẩu Tử cười lạnh nói. Hắn mặt mũi tràn đầy xem thường, nhìn qua những này dối trá các thôn dân, đồng thời cũng tại nội tâm cảm tạ Lâm Duyệt, nếu không phải nàng, hắn làm sao có thể nhìn thấy như thế thoải mái một màn. Một cái thôn dân cả gan hỏi, Lý Cẩu Tử, ngươi không phải là bị cái kia đại ma đạo sư giết sao? Ha ha, đúng vậy à, nhưng không nghĩ tới ta lại sống lại, nhờ các người phúc, ai bảo các ngươi không nghe đại ma đạo sư lời nói, đem ta phong quang đại táng, ngược lại ném ở trên bãi tha ma. Cái gì? Thôn dân lúc này mới ý thức được, nguyên lai là chính bọn hắn đã làm sai chuyện, dẫn đến Lý Cẩu Tử đột nhiên sống lại. Lý Cẩu Tử, chúng ta tốt xấu giúp ngươi lại một lần nữa sống lại, ngươi nhìn, ngươi không có khả năng lại tìm chúng ta, dù sao, chúng ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi hại chết. Đúng à, Lý Cẩu Tử, oan có đầu nợ có chủ, ngươi hẳn là tìm cái kia đại ma đạo sư báo thù, ngươi không nên tới tìm chúng ta. Các thôn dân đều luống cuống, phục sinh đằng sau Lý Cẩu Tử nhìn qua càng thêm đáng sợ, nhưng bọn hắn bên này đã không có Lâm Duyệt vị này đại ma đạo sư, bọn hắn lại làm như thế nào đối phó Lý Cẩu Tử? Kiệt kiệt kiệt. Lý Cẩu Tử đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, tiếng cười mười phần khiếp người. Cái này khiến một đám các thôn dân nghe được đằng sau đều cảm thấy rùng mình. Lý Cẩu Tử, ngươi muốn làm gì? Còn có, thôn trưởng bộ dạng này có phải là ngươi làm hay không? Đối với Lý Cẩu Tử, ngươi cũng không thể làm loạn, giết người là phạm pháp. Ha ha, các ngươi còn biết giết người là phạm pháp? Lý Cẩu Tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn qua bọn hắn, tựa như thấy cái gì kỳ tích giống như. Lý Cẩu Tử, ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta nhiều người, không sợ ngươi. Đối với ta, chúng ta đoàn kết lại, ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Một chút gan lớn thôn dân, gặp Lý Cẩu Tử mặc dù tướng mạo quái dị, nhưng cũng chỉ có một mình hắn, liền tráng lên lá gan. Vì tăng thêm lòng dũng cảm, những thôn dân này cũng liền bận bịu lôi kéo mặt khác thôn dân. Mọi người đừng sợ, Lý Cẩu Tử chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, cùng tiến lên, đánh chết hôn đàn này. Không sai. Nhanh, tìm một cái vũ khí. Bọn hắn tranh thủ thời gian tìm lên vũ khí, bên người có gì có thể xung làm vũ khí, cầm cái gì. Với bạn, trong sân có một đống tuổi lửa, đòn đánh, đao bổ tuổi loại hình, bọn hắn trực tiếp cầm lên, xung làm binh khí dùng. Lý Cẩu Tử, ngươi mau cút, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Có vũ khí đằng sau, bọn hắn cũng diêu võ dương ai. Đại Hùng, ngươi là trong thôn khí lực lớn nhất, cũng là dũng cảm nhất, ta nhớ được, ngươi có một lần kém chút bệnh chết, là cha mẹ ta đưa ngươi cứu trở về. Nhị Muội Tử, ngươi còn nhớ chứ? Là ai từ trong sông cứu ngươi ra tới? Nếu không phải phụ thân ta, ngươi đã sớm chết đuối. Tiểu Lâm, ngươi trước kia thủ thường, lần nào không phải cha mẹ ta giúp ngươi chữa khỏi, mà lại, xem ở nhà ngươi nghèo phân thượng, cho tới bây giờ không muốn qua các ngươi tiền. Nhưng là, các ngươi đang đánh chết cha mẹ ta thời điểm, nhưng không có một tên thủ hạ lưu tình, các ngươi chính là báo đáp như vậy ân nhân sao? Kiệt kiệt kiệt, chết, các ngươi đều phải chết. Giờ phút này, Lý Cẩu Tử lộ ra dị thường điên cuồng, cho bọn hắn tạo thành áp lực lớn. Lý Cẩu Tử, vậy cũng là sự tình trước kia, người chết nợ tiêu, ngươi cũng giống vậy, ngươi đã chết, cũng hại qua chúng ta căn bản không thiếu nợ nhau cái gì. Đại Hùng lạnh lùng thốt, ngươi lại không rời đi, chúng ta liền giết ngươi. Có đúng không? Lý Cẩu Tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Đại Hùng, nói tựa như lúc trước giết cha mẹ ta mở dạng, sau đó, các ngươi thông đồng đứng lên, che giấu tội ác có đúng không? Ừ, đúng thì thế nào? Đại Hùng không hề lo lắng nói dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, nếu như ngươi muốn chết, chúng ta tự nhiên muốn thành toàn ngươi. Đối với Tiểu Lâm cũng hung tợn nói, đừng tưởng rằng cha mẹ ngươi đã cứu ta cũng đã rất giỏi, ta lại không cầu bọn hắn cứu ta. Còn có, đừng tưởng rằng các ngươi mỗi một lần không thu nhà ta tiền, là đang giúp ta, kỳ thật các ngươi là tại tổn thương ta. Vũ nhục ta, cảm thấy ta là một tên phế vật. Tiểu Lâm, ngươi cảm thấy Lý Cẩu Tử đáng chết không? Đại Hùng vọng hướng Tiểu Lâm, hỏi. Nên. Tiểu Lâm hừ lạnh một tiếng, đạo. Ha ha ha, tốt, chúng ta lên, đánh chết quy tôn tử này. Đại Hùng cơ lớn đao bổ tủi, hung ác kêu lên. Chương 1305 Lý Cẩu Tử phục cửu ký bên dưới, 2, chương 1305 Lý Cẩu Tử phục cửu ký bên dưới, 2, bên trên. Tiểu Lâm cũng gầm thét một tiếng, giơ lên trong tay đòn đánh, hướng phía Lý Cẩu Tử hung hăng đánh tới. Bành! Tiểu Lâm thuận lợi đánh trúng vào Lý Cẩu Tử. Ha ha ha, ta đánh trúng. Tiểu Lâm hưng phấn nói, ta đánh trúng, ta không phải phế vật, để cho ngươi nói ta là phế vật. Phi! Tiểu Lâm đòn gánh càng không ngừng đánh tới Lý Cẩu Tử trên thân, Lý Cẩu Tử mặt tâm trầm, chưa hề nói thứ gì. Ngược lại là mặt khác thôn dân, cảm thấy không thích hợp. Lúc này, chỉ có Tiểu Lâm một người xông đi lên, những người khác đang xem kịch, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, Lý Cẩu Tử lại nên như thế nào hóa giải vấn đề trước mắt. Tiểu Lâm, cha mẹ ta không có vũ nhục ngươi, nhưng bây giờ, ta phải hướng ngươi thu lợi tức. Lý Cẩu Tử đột nhiên buông tay, một phát bắt được Tiểu Lâm đánh tới đòn đánh. Tiểu Lâm muốn rút về, lại cảm giác đòn gánh phảng phất bị kìm sát bình thường, căn bản là không có cách rút trở về. Cái này khiến hắn có chút luống cuống. Thả, buông tay. Tiểu Lâm đang nghe Lý Cẩu Tử lời nói đằng sau, có một loại dự cảm không tốt. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là lại ở, tức miệng mắng to, Lý Cẩu Tử, ngươi chính là một cái xuất sinh đồ chơi, cũng xứng so với ta. Tiểu Lâm lời này vừa nói ra, lập tức liền hối hận. Dù sao, hắn hiện tại ở vào gây bất lợi cho hắn vị trí, lúc này đắc tội Lý Cẩu Tử, tuyệt đối không phải lựa chọn chính xác. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Lý Cẩu Tử lúc này xuất thủ, lấy tay đâm về Tiểu Lâm lồng ngực. Phúc. Lập tức, Tiểu Lâm lồng ngực bị xuyên thủng, đấm máu đại thủ, càng xuyên thấu thân thể của hắn, xuất hiện ở sau lưng của hắn. A! Các thôn dân kinh hãi, không nghĩ tới Lý Cẩu Tử nói động thủ liền động thủ, mà lại xuất thủ chính là một kích chí mạng. Không. Tiểu Lâm bị đau, duỗi ra hai tay cầm chặt lấy Lý Cẩu Tử, nhìn chằm chằm Lý Cẩu Tử, nói vì cái gì, ngươi tại sao muốn giết ta? Ngươi là ngu xuẩn đi. Ta vì cái gì không có khả năng giết ngươi? Lý Cẩu Tử ánh mắt lạnh như băng đạo. Ngươi làm như vậy, xứng đáng cha mẹ ngươi sao? Cha mẹ ngươi lần lượt cứu ta, ngươi lại giết ta. Ngươi, lan lộn. A. Tiểu Lâm đột nhiên cảm thấy thân thể một trận quặn đau, nguyên lai, Lý Cẩu Tử rút về tay đồng thời, đem hắn thể nội ruột đều rút ra. Tiểu Lâm ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, liền không nhúc nhích. Ngươi cái rất rưởi, cũng xứng nghị luận cha mẹ ta. Lý Cẩu Tử tay giơ lên, phía trên máu tươi chảy đầm địa ruột, thấy đám người một trận buồn nôn. Tốt, đến tiên các ngươi. A. Các thôn dân quá sợ hãi, giờ phút này, Lý Cẩu Tử trong mắt bọn họ chính là ma quỷ. Mọi người đừng sợ, cùng tiến lên, chặt hắn. Đại Hùng gặp Tiểu Lâm chết, hắn cũng kêu lên, chỉ huy chúng các thôn dân cùng tiến lên. Nhưng lúc này các thôn dân đều bị sợ vỡ mật, mà lại, Đại Hùng mặc dù làm cho hùng, nhưng hắn cũng không có mình xông đi lên, ngược lại thúc giục người khác bên trên. Những cái kia không rõ liền để ý, tại Đại Hùng cổ động phía dưới, cũng bật lên. Chết. Lý Cẩu Tử xông đi lên, đem tay của mình trở thành kiếm, cơ múa thời điểm, luôn có thể đem những thôn dân kia tại chỗ chém giết.
A.
Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Lý Cẩu Tử giết chết xông lên mấy cái thôn dân đằng sau, hướng phía những cái kia tập hợp một chỗ các thôn dân, cũng đã giết đi qua. Cháy mau, Lý Cẩu Tử điên rồi. Bọn hắn nơi nào còn có dũng khí chống cự? Doa đến xoay người bỏ chạy, nhưng Lý Cẩu Tử tốc độ quá nhanh, những nơi đi qua, những thôn dân kia đều sẽ kêu thảm một tiếng, sau đó ngã vào trong vũng máu. Rất nhanh, tất cả muốn chạy trốn thôn dân đều bị hắn tàn sát không còn, chỉ còn lại có mấy cái kia chạy vào thôn trưởng trong phòng thôn dân. Thôn trưởng, cứu mạng a! Đại hùng luống cuống, lúc này Lý Cẩu Tử chính là ma quỷ, bọn hắn căn bản đánh không thắng. Ô, thôn trưởng cũng mười phần phiền muộn, trong miệng của hắn đút lấy bố, muốn nói chuyện cũng nói không được. Mà lại, những tên ngu xuẩn này sau khi đi bảo, không phải nghĩ đến giải cứu hắn, lại là nghĩ đến trốn ở phía sau hắn. Thôn trưởng, mau mau, hắn tiến đến. Đại hùng cuốn quýt cùng mặt khác mấy cái thôn dân một dạng, trốn đến thôn trưởng sau lưng. Thôn trưởng trừng lớn hai mắt, lúc này muốn tự tử đều có. Ô, thôn trưởng nước mắt chảy ròng. Mà lúc này, đại hùng nhìn cả người là máu Lý Cẩu Tử tiến đến, người thấy một cỗ nước mũi mùi máu tươi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thôn trưởng, ngươi lên đi. Đại hùng không cố được nhiều như vậy, đem thôn trưởng đẩy hướng Lý Cẩu Tử. Lý Cẩu Tử không chút khách khí, một tay đâm xuyên thôn trưởng thân thể. Ô, thôn trưởng một bên chảy nước mắt, một bên thống khổ phải nói không ra nói, biệt có chết. Mà Lý Cẩu Tử giết thôn trưởng đằng sau, đại hùng lập tức quỳ gối trên mặt đất. Lý Cẩu Tử, a không, cậu tử ca, a không, cậu ca, a không, Lý ca, tha mạng à, đều là thôn trưởng, là hắn sai xử chúng ta làm, hiện tại hắn cũng đã chết, người buông tha cho chúng ta đi. Đúng vậy a, Lý ca, chúng ta sai. Còn lại mấy người vội vàng học đại hùng, vì xuống lại, còn liều mạng giật đầu. Nhưng mà, Lý Cẩu Tử hừ lạnh một tiếng, lúc này, đại hùng bạo khởi, vung lên trong tay đao bổ tuổi, bổ về phía Lý Cẩu Tử đầu vai chỗ, muốn mượn cơ hội này, một thanh chém Lý Cẩu Tử. Bành! Kết quả, hiện tại Lý Cẩu Tử trên bờ bay, không cách nào lại tiến một bước. Đại hùng trừng lớn hai mắt, lại cảm thấy phần bụng một trận toàn tâm đau nhức, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy bụng của mình đã bị Lý Cẩu Tử xuyên thủng. Người không lâu sau đó, Lý Cẩu Tử từ trong nhà đi tới, trong phòng chỉ còn lại có mấy cỗ thây khô, mà trong sân thi thể huyết khí cũng bị hắn hút đến không còn một mảnh. Thật sự sảng khoái. Lý Cẩu Tử mười phần vui vẻ. Rất thoải mái sao? Lại tại lúc này, một thanh âm đem Lý Cẩu Tử dọa đến thanh tỉnh lại. Chương 1306 thu phục phi cương, chương 1306 thu phục phi cương là các ngươi. Lý Cẩu Tử nhìn lại, chính là Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Khi hắn nhìn thấy hai người kia thời điểm, không hiểu có một loại cảm giác sợ hãi, đặc biệt là Lâm Duyệt. Từ nàng cái kia rét lạnh trong ánh mắt, đó có thể thấy được Lâm Duyệt đối với hắn sát ý. Lý Cẩu Tử không phải không nghĩ tới phản kháng, nhưng là, tại Lâm Duyệt trước mặt, hắn căn bản không đủ tư cách. Huống chi, hắn hay là Lâm Duyệt sống lại. Lý Cẩu Tử nghĩ xong, không khỏi cười khổ nói, thôi, dù sao cừu hận của ta đã báo, các ngươi muốn giết muốn phá, tùy các ngươi liền. Hừ. Lâm Duyệt đang chuẩn bị muốn động thủ, dùng thánh kinh lực lượng giết chết Lý Cẩu Tử. Nhưng lúc này, Lý Thái Hành lại vươn tay, ngăn cản nàng. Cái này Lý Cẩu Tử cũng không tệ lắm, ta cảm thấy có thể lưu dụng. Lời vừa nói ra, Lâm Duyệt cùng Lý Cẩu Tử đều có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ân. Lâm Duyệt mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng thu thánh kinh. Đi giết còn lại thôn dân, không cần lưu thủ. Lý Thái Hành bình tĩnh đối với Lý Cẩu Tử nói ra. Nhưng lời này rơi xuống Lý Cẩu Tử trên thân, lại làm cho hắn có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Đột nhiên, hắn phát hiện chính mình sai. Lâm Duyệt không phải lợi hại nhất, nam tử trước mắt mới là mạnh nhất. Là, nếu Lý Thái Hành lên tiếng, Lý Cẩu Tử liền đồng ý, lại nhìn một chút Lâm Duyệt. Đi thôi. Lâm Duyệt lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nếu là dám trốn, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn. Không, không dám. Lý Cẩu Tử nhảy lên mà ra, rời đi sân nhỏ, đi giết rơi những cái kia nhát gan, hoặc là ngủ được chấm thôn dân. Lý ca, tại sao muốn thả hắn, còn có tại sao muốn giết chết còn lại thôn dân? Lâm Duyệt hơi nghi hoặc một chút. Nàng ngược lại không phản đối, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì giết chết còn lại thôn dân? Bởi vì nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lý Thái Hành y nguyên dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, về phần lưu lại Lý Cẩu Tử, bởi vì hắn hữu dụng. A. Lâm Duyệt đối với thôn dân chết sống cũng không quan tâm. Dù sao trong mắt của nàng, những thôn dân này chết liền chết, chính mình cứu được bọn hắn, còn dạng này chửi bới chính mình. Chính là Lý Thái Hành nói tới, đại ma đạo sư không thể đủ. Hắn hoàng đế có thể chu người khác cửu tộc, nàng vị này đại ma đạo sư diệt bọn hắn một thôn, liền đã khai ân. Về phần Lý Cẩu Tử, dựa theo Lâm Duyệt ý nghĩ, là sau khi chuyện thành công, liền đem hắn diệt trừ. Nhưng Lý Thái Hành lại muốn lưu hắn lại. Cái này Lý Cẩu Tử khó được có tiến hóa cơ hội, hiện tại hắn đã trở thành một tên máu cứng, chờ hắn thôn phệ đầy đủ huyết đủ, liền có thể trở thành phi cương. Cấp bậc này, chỉ bằng nhục thân, cũng không thể so với đại ma đạo sư yếu đi. Có hắn tại, bình thường một chút việc cũng có thể để hắn đến làm. Tại Lý Thái Hành xem ra, giết chết Lý Cẩu Tử thật là đáng tiếc, chẳng thu đến bên cạnh mình, lưu lợi sử dụng. Mà lại, Lý Cẩu Tử làm sự tình cũng mười phần bình thường, chẳng qua là vì báo thù. Nếu là đổi thành một chút có lương thiện chi tâm, hoặc là sẽ có chừng có mực. Nhưng giống bọn hắn cường giả bậc này, xem kẻ yếu làm kiến hôi thì thế nào? Chỉ cần bọn hắn dám náo, bọn hắn cũng không cần thiết nghe bọn hắn đạo đức bắt cóc, trực tiếp trấn sát. Muốn trách thì trách bọn hắn cũng không nhận rõ hiện thực. Muốn đạo đức bắt cóc người khác. Nếu là đạo đức bắt cóc hữu dụng, cái kia đạo đức thiên tôn chỗ nào cũng có, chẳng phải là vô địch khắp thiên hạ. Đáng tiếc, không phải. Là nắm đấm quyết định đây hết thảy. Là lực lượng cân nhắc đây hết thảy. Ân. Lâm Duyệt đối với Lý Thái Hành quyết định cũng không bài xích. Hai người liền bắt đầu quan sát Lý Cẩu Tử tiếp xuống sở tố sở vi. Lúc này Lý Cậu Tử đã hoàn toàn máu lạnh, đối với thôn dân sẽ không chút nào lưu tình, cho dù là Hải Nhi, hắn cũng không chút do dự đem đối phương hút thành thây khô. Qua sau một khoảng thời gian, toàn bộ thôn đã bình tĩnh lại. Toàn bộ thôn mấy trăm nhân khẩu, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị Lý Cậu Tử hút thành thây khô. Lý Cậu Tử cũng thuận lợi đi tới phi cương cảnh giới. Nhưng đến cảnh giới này, lại muốn tiến một bước, đã mười phần khó khăn. Trừ phi gặp được cơ duyên, nếu không chỉ dựa vào hút người khác huyết nục, cũng sẽ không có tăng lên. Bất quá, đến cảnh giới này đằng sau, hắn cũng có chỗ tốt, chính là có thể đi dưới ánh mặt trời, cũng có thể bay trên trời mà đi. Lý Cẩu Tử làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn. Mặc dù từng có ý niệm này, nhưng nghĩ tới Lâm Duyệt, nghĩ đến Lý Thái Hành, hắn trong nháy mắt liền bỏ đi suy nghĩ, mà là ngoan ngoãn đi tới trước mặt hai người, hướng Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt vấn an. Hai vị chủ nhân, các ngươi tốt. Lý Cẩu Tử cam nguyện thần phục với hai người, cho bọn hắn làm trâu làm ngựa. Nhưng Lý Thái Hành đối với hắn cũng không cảm thấy hứng thú, nói không cần xưng chúng ta là chủ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là trong chúng ta một thành viên, bất quá thân phận là hộ vệ. A. Lý Cẩu Tử có chút không hiểu nhìn về phía Lý Thái Hành, nhưng đối với hộ vệ thân phận này, vẫn tương đối hài lòng, chí ít không phải nô lệ, cái này khiến trong lòng của hắn có chút cảm động. A cái gì? Lâm Duyệt hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Doa đến Lý Cẩu Tử cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ nói, "Là, tuân mệnh, chỉ là ta dám các ngươi xưng hô thế nào? Ngươi có thể gọi ta công tử." Lý Thái Hành nói ra. Lâm Duyệt do dự một chút, "Ngươi gọi ta tiểu thư đi." "Tốt, công tử, tiểu thư." Lý Cẩu Tử hưng phấn mà gật gật đầu. "Đúng rồi, ngươi về sau đừng kêu Lý Cẩu Tử, về sau liền gọi Lý Cương đi." "Cương Bắc Cương." "Đa tạ công tử ban tên cho." Lý Cương cao hứng điệu nói. "Về phần nguyên danh, nhũ danh lại gọi Lý Cẩu Tử là được rồi." "Ân, Lý Cương, ngươi cảm thấy thôn dân là đây hết thảy kẻ cầm đầu sao?" Lý Cương tỉnh táo nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. "Vậy ngươi cảm thấy kẻ cầm đầu là ai?" "Là cái kia phía sau mưu đồ đây hết thảy người." Lý Cương hận hận nói. Lúc này, Lý Thái Hành nhìn thoáng qua Lâm Duyệt, nói đem tin cho Lý Cương nhìn. "Tốt." Lâm Duyệt trong nháy mắt minh bạch Lý Thái Hành ý tứ. Mà lại, vì sao muốn lôi kéo Lý Cương trở thành một phần của bọn hắn? Nguyên lai, là vì nhiều một phần cùng một chỗ đối kháng thánh điện lực lượng. Khi Lý Cương xem hết thư tín đằng sau, đầy đầu lửa giận, đáng chết thánh điện, ta thật muốn hủy nó. Còn nữa, Lý Cương là người thời điểm, cũng nhớ tới thánh điện làm hết thảy, càng là một chút hảo cảm cũng không có. Huống chi, trong thôn này phát sinh hết thảy đều là thánh điện giở trò quỷ. Cho nên, hắn hoàn toàn hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho thánh điện trả giá đắt. Thánh điện sự tình ngươi cũng minh bạch. Lý Thái Hành nói ra. Đúng vậy. Ta vừa mới nghe ngươi nói, ngươi muốn hủy nó. Lý Cương do dự một chút, tựa hồ đang sợ cái gì. Ngươi nói thẳng đi, chúng ta không trách ngươi. Thấy vậy, Lý Cương nặng nề mà gật gật đầu, nói đối với, ta muốn để loại này buồn nôn địa phương hoàn toàn biến mất. Ân, chúng ta cũng nhìn khó chịu thánh điện, đã như vậy, về sau thánh điện người dám can đảm trêu chọc chúng ta, không cần hạ thủ lưu tình. Thật, thật có thể chứ? Lý Cương thế nhưng là hết sức rõ ràng, thánh điện lực lượng mạnh cỡ nào, thế lực nhiều khổng lồ. Liền ngay cả đế quốc ở trước mặt bọn họ cũng không dám làm càn. Nếu thật làm như vậy, quả thực là đem thánh điện vào chỗ chết đắc tội, tuyệt đối bên trên thánh điện truy nã danh sách. Đương nhiên có thể. Tuân mệnh, công tử. Chương 1307 tử thôn, chương 1307 tử thôn, thánh điện ôn dịch kế hoạch đột nhiên lọt vào phá hư, người phụ trách chủ yếu cũng bị giết, điều này khiến cho thánh điện người chú ý thánh điện, tinh hằng phân điện. Trong mật thất, điện chủ Cổ Tát Tư đang cùng một tên người áo đen nói chuyện với nhau. Gần nhất thu đến manh mối, chúng ta thí nghiệm xảy ra vấn đề, người áo đen đối với Cổ Tát Tư nói ra. Xảy ra vấn đề gì? Cổ Tát Tư hỏi. Có người phá hủy kế hoạch của chúng ta, cũng giết người của chúng ta. Người áo đen trong thanh âm mang theo phẫn tức giận. Cổ Tát Tư giật mình, là ai to gan như vậy? Người áo đen lắc đầu, trước mắt không rõ ràng, ngươi lập tức phái người đi thăm dò rõ ràng, việc này tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Là. Cổ Tát Tư hướng phía người áo đen ôm quyền thi lễ, nói ra. Rất nhanh, một chi thánh điện kỵ sĩ đoàn từ tinh hằng phân điện bên trong mà ra. Giá. Người đi trên đường phố nghe được động tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn thấy gấp chạy mà đến thánh điện kỵ sĩ đoàn, lập tức trong lòng giật mình, mau tránh ra. Những người đi đường kinh hoàng thất thố chạy đi đến, cho thánh điện kỵ sĩ đoàn nhường ra một con đường. A nhưng vẫn là có chút phản ứng chậm, trực tiếp bị thánh điện kỵ sĩ đoàn đụng vào. Lập tức, người bị đụng ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Có thì là đụng phải trên quầy hàng, dẫn đến bảy hủy, người cũng bị trọng thương. Cả con đường rất nhanh liền bởi vì thánh điện kỵ sĩ đoàn xuất kích, khiến cho chướng khí mù mịt. Đáng giận thánh điện kỵ sĩ đoàn bị đụng ngã người, cố nén đau đớn trên người, tức giận mắng lên. "Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Nếu để cho bọn hắn nghe được, nhất định để ngươi chịu không nổi." Một người tranh thủ thời gian che miệng của hắn, nhỏ giọng nói ra. Cũng may tất cả mọi người đối với thánh điện kỵ sĩ đoàn trợn mắt nhìn, cũng không có ai đi cáo trạng. Không phải vậy, người này tất nhiên khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thánh điện trên thế giới này có được tuyệt đối quyền nói chuyện, bất kể là ai, dám can đảm ngỗ nghịch hoặc là vũ nhục thánh điện, đều chỉ có một con đường chết. Liền ngay cả đế quốc tại thánh điện trước mặt, cũng như một đứa bé giống như, nào dám quản đến trên đầu của bọn hắn. Bởi vậy, thánh điện càng ngày càng phách lối, làm mưa làm gió, nhưng lại không ai dám trêu chọc. Đây chính là thánh điện sao? Quá vô sỉ. Khách sạn lầu 2, tới gần đường cái bên cạnh chỗ cửa sổ, Lý Cương nhìn qua chạy gấp mà qua thánh điện kỵ sĩ đoàn, tức giận nói ra. Mặc dù hắn hiện tại đã thành phi cương, nhưng hắn nội tâm ý nguyên bảo lưu lấy nhân tính một mặt. Ha ha. Lâm Duyệt ngược lại là đối bọn hắn dã man hành vi, đã sớm nhìn lắm thành quen, không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Lý Thái Hành, bưng chén rượu lên, uống một ngụm, nói Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn đột nhiên xuất kích, có thể là nhằm vào Ôn Dịch sự kiện thôn mà đi.
A.
Lý Cương ánh mắt sáng lên, nói chỉ sợ bọn họ sau khi tới sẽ bị dọa sợ đi. Lý Cương âm nở nụ cười. Thánh Điện phái ra Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn đi tới trong thôn, lại phát hiện toàn bộ thôn hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn nhíu mày, vung tay lên, nói ra, vào thôn, hảo hảo điều tra một phen. Là. Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn các kỵ sĩ phản phất hóa thành một đám thổ phỉ, hương phấn mà vọt vào trong thôn. Nhưng rất nhanh, khắp nơi nghe được tiếng thét chói tai của bọn họ.
A,
một chút kỵ sĩ trốn thoát. Đế An coi là chuyện gì xảy ra, vội vàng rút kiếm ra. Mặt khác các kỵ sĩ cũng là một tay gấp dắt lấy mã cương, một tay nhấc lấy đến kiếm, tất cả đều một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Đế An nhìn thấy bọn hắn chạy trốn tới bên này, liền khiển trách quá mắng, dừng lại cho ta.
Đoàn trưởng, bên trong, người ở bên trong, tất cả đều biến thành tro khô. Mười phần đáng sợ, một tên kỵ sĩ vội vàng hấp tấp vươn tay, chỉ vào phía sau nói ra.
Đoàn trưởng, ta bên này cũng là lại một tên kỵ sĩ, phụ hòa đạo.
Đoàn trưởng, ta cũng là.
Rất nhanh, phàm là các kỵ sĩ đi vào qua đi, không chỉ có không tìm được người sống, còn bị từng gian trong phòng người đã chết, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn Đoàn trưởng Đế An đang nghe được thủ hạ báo cáo đằng sau, cả người cũng mười phần chấn kinh. Cho dù đối với Ôn Dịch kế hoạch, hắn cũng biết một chút, nhưng không nghĩ tới, Ôn Dịch này đáng sợ như vậy. Thật đem tất cả mọi người xử lý. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đế An ngông lên mặt, đeo lên khẩu trang, phòng ngừa bị cảm nhiễm. Sau đó, bọn hắn tùy tiện đi vào một gian. Tùy hành y sư lập tức tiến lên kiểm tra thi thể, rất nhanh liền có chấm dứt luận. Về đoàn trưởng, người này tử vong, căn bản không phải Ôn Dịch tạo thành.
Người xác định?
Đúng vậy. Đế An tranh thủ thời gian cũng đi tới, kiểm tra một hồi thôn dân thi thể. Xem ra, bọn hắn xác thực không phải là bị Ôn Dịch cảm nhiễm mà chết. Đế An cau mày, nói ra. Dù sao, Ôn Dịch hiệu quả như thế nào hắn cũng biết qua, nếu là Ôn Dịch cảm nhiễm, bọn hắn cũng không trở thành hóa thành tro khô. Vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đế An vọng hướng tùy hành y sư, hỏi. Tùy hành y sư nghiên cứu một chút, phát hiện trên cổ có dấu răng, lập tức hiểu rõ ra. Tùy hành y sư lại kiểm tra một chút thôn dân ngực, nhìn thấy bị xuyên thủng ngực, cùng trên giường vết máu. Hắn liền quay người đối mặt Đế An, nói ra, đoàn trưởng đại nhân, căn cứ kiểm soát của ta, nhìn bộ dạng này, tựa hồ là cương thi cách làm. Nghe được cương thi hai chữ, Đế An trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đối phó cương thi, đó cũng không phải là bọn hắn muốn làm sự tình. Đến một lần bọn hắn tuy nói là thánh điện, nhưng trên thực tế, quan hệ ma pháp sư cơ bản không có mấy cái, hoặc là chính là thực lực quá yếu. Thứ hai là cương thi phòng ngự quá mạnh, nhục thân cũng rất cường hãn, chúng vào một kích, không chết cũng phải trọng thương. Càng đáng sợ chính là, nếu như bị cắn chúng, liền sẽ cảm nhiễm, biến thành một tên mới cương thi. Cho nên, thánh điện rất phiền gặp được một loại này quái vật. Xác định là cương thi. Đế An cau mày, hỏi.
Đúng vậy, tùy hành y sư bất đắc dĩ nói, trên cổ của bọn hắn đều có hai cái lô máu nhỏ, đó chính là cương thi cắn qua đằng sau, để lại vết tích.
Cái gì?
Vậy cái này thi thể đều bị cắn.
Nghe đến lời này, bọn hắn dọa đến đều liên tiếp lui về phía sau, sợ sệt bộ thi thể này, trong lúc bất chợt sống lại.
Xin mời đoàn trưởng đại nhân yên tâm, những người này đều bị hút thành máu làm, sẽ không hóa thành cương thi.
Vậy là tốt rồi. Lần này, Đế An cũng rốt cục thở dài một hơi. Nhưng hắn cũng mười phần phẫn nộ, cảm giác cương thi kia hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Nghĩ đến cương thi tính nguy hại, Đế An cũng không dám chủ quan, nói người tới, đem nơi này tin tức mang về, nói cho điện chủ.
Là.
Chờ chút. Tùy hành y sư vội vàng gọi lại muốn rời khỏi thánh điện vị sĩ.
Y thiền sư, vì sao?
Đế An có chút không vui nhìn chằm chằm tùy hành y sư.
Đoàn trưởng đại nhân, hiện tại đi báo cáo cũng không có xác thực chứng cứ, ta cần lại tra minh bạch một chút.
Còn tra cái gì?
Đế An hơi không kiên nhẫn địa đạo.
Tùy hành y sư tỉnh táo nói cương thi thực lực.
Đế An sắc mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, ngươi tra đi.
Là.
Nhưng hắn cũng không biết, lúc này, hắn muốn tìm cương thi, đã để mắt tới bọn hắn thánh điện phân bộ.
Chương 1308 Dạ Tập Tinh Hằng Phân Điện. Chương 1308 Dạ Tập Tinh Hằng Phân Điện. Màn đêm như là một khối to lớn tơ lụa màu đen, chiếu nặng đặt ở trên đại điện. Tinh Hằng Phân Điện chỗ khu phố, tại cấm đi lại ban đêm bao phủ xuống, yên tĩnh như là bị thế giới di vong nơi hẻo lánh. Chỉ có binh lính tuần tra tiếng bước chân, ngẫu nhiên đánh vỡ phần này tĩnh mịch. Lý Thái Hành, Lâm Duyệt, Lý Cương Tam thân người lấy giả hành phục, như là dung nhập đêm tối u linh, hướng phía thánh điện Tinh Hằng Phân Điện tiềm hành. Thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, tựa như trong đêm tối thợ săn.
Đến.
Lý Thái Hành nhẹ giọng nói. Bọn hắn lần này đến đây, mục tiêu là phá hủy cái này Tinh Hằng Phân Điện. Mà xung phong chủ lực chính là thực lực mạnh mẽ Lý Cương. Trong lòng của hắn mang cừu hận, muốn mượn cơ hội này mở ra thân thủ, đồng thời cũng vì đã từng gặp phải hướng thánh điện lấy lại công đạo.
Lý Cương, sau đó xem ngươi rồi, chúng ta sẽ ở chỗ tối trợ giúp ngươi.
Lý Thái Hành nhẹ giọng căn dặn.
Là, công tử.
Lý Cương thấp giọng đáp lại.
Lúc này, thánh điện kỵ sĩ đoàn chủ lực chưa trở về, còn không ngừng có cao thủ bị phái đi từ thôn phương hướng.
Hiển nhiên, bọn hắn coi là Lý Cương sẽ còn lại xuất hiện, chuẩn bị ở nơi đó ôm cây lợi thỏ. Cho nên, thời khắc này Tinh Hằng Phân Điện, lực lượng phòng ngự tương đối yếu kém. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái tuyệt hảo thời cơ. Ba người điều chỉnh tốt trạng thái, như linh miêu giống như chui vào Tinh Hằng Phân Điện. Mới vừa đi vào không lâu, liền đụng phải một chi đội ngũ tuần tra. Bọn hắn cấp tốc gần nấp tại trong bóng ma, thở mạnh cũng không dám.
Ngươi nói, Tử Thôn bên kia đến cùng chuyện ra sao?
Làm sao phái đi nhiều người như vậy, một cái binh lính tuần tra nhỏ giọng thầm thì lấy. Ta nghe nói, bên kia phát hiện một cái cương thi, mà lại chí ít phi cương cấp bậc, một người lính khác cẩn thận đáp lại. Cái gì? Phi cương? Ông trời ơi, đây chính là đại sự a. Không sai, cái này không bọn hắn muốn bắt hắn lại, nghe nói là bởi vì phi cương ẩn giấu đi vĩnh sinh bí mật, cho nên phía trên muốn bắt hắn lại. Thế nhưng là, phi cương thực lực rất cường đại, càng là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, làm sao bắt? Hắc, không phải vậy ngươi cho rằng tại sao muốn nhiều người như vậy? À, thì ra là thế, động lòng người đều đi, chúng ta thánh điện người liền thiếu đi, đến lúc đó phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ? Cắt, sợ cái gì, ai dám đến chúng ta thánh điện náo sự? Muốn chết đi. Huống chi, chính là bởi vì chúng ta chủ lực ra ngoài, mới khiến cho chúng ta tăng cường tuần tra. Ta ngược lại thật ra chờ mong có người xâm lấn, dạng này liền có thể tiện thể lập công, một cái hơi có vẻ tự đại thanh âm vang lên. Có đúng không? Liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, đột nhiên, ở phía trước chuyển đến một thanh âm. Chỉ gặp tại âm vũ trong góc, chậm rãi hiện ra một bóng người. Người nào? Một sĩ binh cảnh giác mở to hai mắt nhìn. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Lý Cương như là một đầu như báo săn tấn mãnh đập ra. A! Trong nháy mắt, một tên binh lính cổ bị hắn cắn đứt, máu tươi hào hạt chảy ra, trong chớp mắt, thi thể liền trở thành một bộ thây khô. A! Còn lại binh sĩ hoảng sợ hét dầm lên. Không tốt, có địch nhân xâm lấn. Người tới đây mau. Lý Cương không chút do dự ném xuống trong tay thây khô, tiếp tục đối với còn lại binh sĩ triển khai công kích. Thân hình hắn mạnh mẽ, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua ở trong đám người. A! Chỉ chốc lát sau, mấy cái này binh lính tuần tra liền đều ngã trên mặt đất. Bất quá, Lý Cương phát hiện hút bọn hắn sau, cũng không thể tăng lên thực lực của mình, liền đình chỉ hút. Ở chỗ này, phía trước đột nhiên lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tới rồi sao? Lý Cương ngẩng đầu lên, lại ẩn vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Một chi này đội ngũ tuần tra đi tới trước một chi đội tuần tra vị trí, nhìn thấy trên mặt đất mấy cố thi thể, còn có một bộ thây khô, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đông. Lúc này, phía trước khác thường vang vang lên. Bên kia có động tĩnh, mau qua tới. Một chi này đội tuần tra, đội vàng hướng lấy phía trước chạy tới. Lại tại lúc này, Lý Cương nhìn xem xông tới địch nhân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười gằn. Hắc hắc, đến rất đúng lúc. Lý Cương đột nhiên xuất hiện tại phía sau bọn hắn, duỗi ra hai cánh tay, giống như hai thanh sắc bén trường kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên hai tên rất lại phía sau binh sĩ thân thể. A! Hai tên binh sĩ phát ra thảm tiếng thê lương. Ngươi là ai? Lại dám xông vào thánh điện? Một tên kỵ sĩ tức giận quát. Hắc hắc, ta là tới tìm các ngươi tính sổ. Đêm nay, các ngươi đều phải chết. Giết hắn! Nghe đến lời này, đám người cùng kêu lên hô to. Lý Cương không hề sợ hãi, nương tựa theo nhục thân cường hãn, cùng những kỵ sĩ này triển khai quyết tử đấu tranh. Chỉ gặp hắn quyền phong gào thét, mỗi một quyền vung ra, đều có một tên kỵ sĩ bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Chỉ chốc lát sau, xông tới kỵ sĩ liền bị Lý Cương đánh ngã không ít, mà có chút kỵ sĩ tại bị Lý Cương đánh trúng sau, lại cũng bị cảm nhiễm thành cương thi, ngược lại nhào về phía ngày xưa đồng bạn. À, tiếng kêu sợ hãi, tiếng đánh nhau tại tinh hằng phân điện bên trong quanh quẩn, phá vỡ đêm yên tĩnh. Tinh hằng phân điện bên trong hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Cương tại binh sĩ bên trong mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Cặp mắt của hắn lóe ra quỷ dị hồng quang, phảng phất tới từ địa ngục sứ giả. Từ một nơi bí mật gần đó, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt mật thiết chú ý thế cục phát triển. Lâm Duyệt trong tay nắm thật chặt một thanh phổ thông pháp trượng, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh, tùy thời chuẩn bị trợ giúp Lý Cương. Lần này, nàng sở dĩ không dùng thánh kinh hoặc là băng hỏa pháp trượng, chính là phòng ngừa bại lộ thân phận. Lý Thái Hành thì cảm giác tình huống xung quanh, suýt thở dài. Đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng còi vang lên. Chỉ gặp một đám thân mang áo giáp màu bạc, cầm trong tay trường thương thánh điện tinh anh kỵ sĩ, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Khôi giáp của bọn hắn ở dưới ánh trăng lóe ra băng lanh qua mang, đội ngũ đều nhịp, nghiêm chỉnh huấn luyện. Là thánh điện bộ đội tinh anh. Lâm Duyệt thấp giọng nói ra, đây là cổ tác tư vì phòng ngừa ngoài ý muốn lưu lại bộ đội. Lý Cương không chút nào bất vi sở động, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía tinh anh các kỵ sĩ vọt tới. Bắn bọn! Một tên tinh anh kỵ sĩ dẫn đầu làm khó dễ, trường thương như dao long xuất hải giống như đâm về Lý Cương. Lý Cương nghiêng người lóe lên, thuận thế bắt lấy trường thương, dùng sức kéo một cái, tên kỵ sĩ kia liền bị kéo đến trước mặt. Lý Cương cắn xuống một cái đi, a, tên kỵ sĩ này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngã trên mặt đất. Mặt khác tinh anh kỵ sĩ cũng không lùi bước, cấp tốc đem Lý Cương bao vây lại. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, trường thương như rừng, không ngừng hướng Lý Cương đâm tới. Nhưng Lý Cương nhục thân cường hãn, tại như vậy dày đặc công kích đến, lại còn tiếp tục chống đỡ. Không thích hợp, hắn không phải người. Rốt cục, có tinh anh kỵ sĩ phát hiện Lý Cương dị thường, hoảng sợ nói: "Cương thi, hắn là cương thi. Mẹ nó, khó trách chặt không chết hắn, đâm không chết hắn, mà lại còn ưa thích cắn người." Rốt cục, bọn hắn xác định Lý Cương cương thi thân phận, lập tức dọa đến trong thời gian ngắn, không dám lên trước. Ách a. Nhưng lúc này, không ít bị Lý Cương cắn chết binh sĩ, tinh anh kỵ sĩ cũng phát sinh dị biến, thành cương thi. Giết sạch bọn hắn. Lý Cương lanh khốc dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Chương 1309 khẩn cấp cầu viện, chương 1309 khẩn cấp cầu viện tổ ếch. Biến thành cương thi binh sĩ cùng kỵ sĩ, hướng phía những người kia tiến lên, dương nhanh múa đuốt, mười phần đáng sợ. Không tốt, bọn hắn điên rồi. Bọn hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống lại? Huynh đệ, tỉnh táo a, ta là huynh đệ ngươi, đừng cắn ta, a. Những cương thi này không biết đau đớn, dù là thân thể của mình bị đối diện dùng đao chặt, kiếm chạm, thương đâm, nhưng chúng nó ý nguyên kiên cường, kiên nhẫn công kích bọn hắn. Lập tức, cái này khiến bọn hắn đều làm cho sợ hãi. đáng chết, muốn công kích đầu lâu của bọn hắn mới được kỵ sĩ trưởng lớn tiếng kêu lên. Hiện tại, toàn bộ tinh hàng phân điện cũng chỉ hắn thân phận cao nhất. Hắn thầm mắng đây đều là chuyện gì, đã vậy còn quá không may. Hắn nhìn bên cạnh kỵ sĩ, vây tay bên trong trường kiếm, cùng tiến lên, trước giải quyết những này phổ thông cương thi, chú ý, tuyệt đối đừng bị cắn đến. Là, mấy tên kỵ sĩ nghe theo kỵ sĩ trưởng mệnh lệnh, phóng tới trước mắt cương thi. Giết. Nhìn xem ngày xưa chiến hữu biến thành cương thi, trong lòng bọn họ không có chút nào gợn sóng, ra tay cũng vô cùng hung ác, trực tiếp hướng phía đầu lâu của bọn hắn liền đâm tới. Phúc. Một tên kỵ sĩ trường thường đâm trúng một đầu cương thi mi tâm, trực tiếp đem cương thi một kích đánh giết. Nhìn xem ngã trên mặt đất cương thi, trong lòng hắn vui mừng, ta thành công. A, có thể tiếp lấy, hắn hét thảm một tiếng âm thanh. Nguyên lai, cái cổ chỗ đột nhiên chuyển đến đau đớn kịch liệt. Hắn liều mạng bưng bít lấy cổ, hoảng sợ nhìn xem không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh hắn Lý Cương, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Người tên kỵ sĩ này chỉ vào Lý Cương, đang muốn nói Lý Cương vô sỉ, chơi đánh lén. Nhưng sinh mệnh ký cơ đã hoàn toàn không có, hắn cặp mắt trợn tròn, không cam lòng ngã ngửa lên trời đi. Lý Cương đắc thủ đằng sau, lại biến mất không thấy, tìm kiếm lần sau cơ hội xuất thủ. Những kỵ sĩ này cùng binh sĩ càng không ngừng giết cương thi, cũng có bị cương thi cự lực phản sát. A! Lập tức, toàn bộ tinh hằng thánh điện một trận thanh âm huyên náo liên tục vang lên. Lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng cầu cứu, tiếng la giết, thậm chí có từng đợt như là dã thú gầm nhẹ giống như thanh âm. Bởi vì cấm đi lại ban đêm nguyên nhân, mặc dù tinh hằng thánh điện cư dân phụ cận nghe được tinh hằng thánh điện truyền đến thanh âm, cũng không ai dám đi thăm dò nhìn. Bọn hắn hoảng sợ hoặc nhìn qua cửa sổ, hoặc nhìn qua cửa phòng, trong nhà run lẩy bẩy lấy chỗ tránh, sợ sẽ chuyện xấu tìm tới chính mình. Tinh hằng thánh điện xảy ra chuyện. Ở bên ngoài trên đường phố binh lính tuần tra cũng nghe đến động tĩnh. Bọn hắn nhìn về phía tinh hằng thánh điện chỗ. Hừ, mắc mớ gì đến chúng ta? Tuần tra đội trưởng lạnh lùng chế giễu một tiếng, nơi đó là thánh điện địa bàn, chúng ta cũng không dám bước vào. Nguyên lai, những này ở bên ngoài binh lính tuần tra đều là phụ thành chủ binh. Bởi vì song phương ước định, phụ thành chủ binh lực không có quyền tiến vào tinh hằng thánh điện, nếu không át gặp nghiêm trị. Cho nên, cũng không có binh sĩ dám tự tiện xông vào tinh hằng thánh điện bên trong. Tương phản, ngược lại mừng rỡ xem kịch vui. Các ngươi nói, đến cùng là ai xông vào tinh hằng thánh điện? Nghe động tĩnh còn không nhỏ đâu. Quản nó chi, dù sao chúng ta nghe cái vui liền thành. Hắc hắc. Tất cả đội tuần tra nghe được động tĩnh, cũng đều đã bị kinh động, nhao nhao tụ tập đến tinh hằng phân điện bên ngoài, cũng là hết sức tò mò. Bất quá, bởi vì tinh hằng thánh điện đại môn đóng chặt, bọn hắn cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn lại một chút hỗ trợ ý tứ đều không có, ngược lại tại vậy bên ngoài xem kịch vui. Cút đi, tranh thủ thời gian tuần tra đi, đây là các ngươi có thể tham dự sao? Lúc này, phủ thành chủ phái ra một tên tướng lĩnh, lại tới đây nhìn tình huống, mắt thấy phía bên mình binh sĩ sang đây xem đùa giỡn, tên tướng lĩnh này lập tức giật mình. Hắn tranh thủ thời gian xua đuổi đội ngũ tuần tra, đừng tại đây phụ cận lưu lại. Nếu không, để tinh hằng thánh điện người thấy được, sinh ra hiểu lầm, sẽ cho bọn hắn cùng phủ thành chủ mang đến phiền toái không cần thiết. Là, tướng quân. Mắt thấy là nhà mình tướng quân tới, bọn hắn cũng không dám tại tinh hằng phân điện bên ngoài lưu lại, tranh thủ thời gian tán đi, tiếp tục tuần tra đi. Mà người tướng quân này nghe được động tĩnh bên trong, trong lòng vui mừng, động tĩnh này thật không nhỏ, phải chết bao nhiêu người. Ha ha ha, tốt nhất diệt sạch tốt hơn. Không đối, không đối, ta phải nhanh đi về báo cáo thành chủ. Tướng quân không dám ở lâu, cũng hỏa tốc trở về phủ thành chủ, hướng thành chủ báo cáo tinh hằng phân điện tình huống. Mà không có sự trợ giúp của bọn họ, cái này cũng dẫn đến tinh hằng thánh điện bên trong nhân viên chết một cái thiếu một cái. Tương phản, bị cảm nhiễm thành cương thi binh sĩ, kỵ sĩ cũng càng ngày càng nhiều, biến dị đằng sau bọn chúng trực tiếp liền công kích đã từng người một nhà. A, lui, mau lui lại về nội điện đi. Kỵ sĩ trưởng mắt thấy tình huống không ổn, tranh thủ thời gian lớn tiếng gào thét. Những cái kia còn sót lại người nghe được kỵ sĩ trưởng lời nói đằng sau, nhanh chóng trốn hướng vào phía trong điện. Mà lúc này bên ngoài đã bị Lý Cương cùng hắn cương thi đại quân chiếm lĩnh. Các ngươi coi là trốn ở bên trong liền không sao sao? Lý Cương cười lạnh một tiếng, không chút do dự phẩy tay. Lập tức một đám cương thi hướng phía nội điện phóng đi. Đáng chết, những cương thi kia đến đây, nhanh thông chi điện chủ, để bọn hắn trở lại cứu viện binh, không phải vậy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Kỵ sĩ trưởng đội la lên. Lần này, hắn không chỉ có không có kiến công lập nghiệp cơ hội, còn muốn gặp phải nguy hiểm tính mạng, lập tức muốn khóc tâm muốn chết đều có. Cú may cổ tác tư lúc rời đi, chuẩn bị cho hắn vài chi đạn tín hiệu. Kỵ sĩ trưởng đại nhân, chúng ta phải dùng màu gì tín hiệu? Màu đỏ. Là. Hiu. Một đạo tên lệnh từ tinh hàng phân điện nội điện trong quân phát ra âm thanh chói tai, vạch phá bầu trời đêm, trên không trung nổ tung, tạo thành một đóa đỏ tươi diễm hoa. Lúc này, tại tử thôn ôm cây đợi thỏ cổ tác tư đột nhiên chú ý tới đạn tín hiệu, lập tức trong lòng giật mình, đây không phải ta lưu lại đạn tín hiệu sao? Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Đế An cũng ở bên cạnh hắn, phát hiện trên bầu trời tình huống đằng sau, nao nao, điện chủ, tựa như là chúng ta phân điện xảy ra chuyện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ tác tư mặt đen như than, thực sự không rõ phân điện chuyện gì xảy ra, đến mức phát ra chói mắt đạn tín hiệu màu đỏ. Ý vị này tinh hàng phân điện phát sinh đáng sợ nguy cơ, không đi nữa cứu vớt, chỉ sợ toàn bộ phân điện nếu không có. Một bên là phân điện, một bên là vị thủ phi cương. Không rõ ràng, nhưng nhìn tình huống, chúng ta đến nhanh đi về chi viện. Cuối cùng, cổ tác tư nghiến răng nghiến lợi, chúng ta lập tức trở về đi. Điện chủ, vậy cái này bên cạnh Đế An do dự hỏi. Lưu lại mấy cái cơ linh nhìn chằm chằm, đến lúc đó phát hiện đằng sau, lập tức báo cáo chúng ta. Là, minh bạch. Đế An gật gật đầu. Đế An lập tức thổi còi, triệu tập tất cả mọi người,
đối với bọn hắn la lớn, trừ Lưu lại nhìn chằm chằm, đội ngũ khác theo chúng ta cùng một chỗ, toàn bộ đều rút về tinh hằng phân điện. Đi. Cổ Tác Tư cũng từ bên cạnh kỵ sĩ trên tay tiếp nhận mã cương, lên chiến mã, vung lên roi ngựa, giá. Ầm ầm. Cổ Tác Tư xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn, hỏa tốc hồi viên tinh hằng phân điện. Chương 1310 trận đánh thánh điện kỵ sĩ đoàn, chương 1310 trận đánh thánh điện kỵ sĩ đoàn tinh hằng phân trong điện hỗn loạn, còn tại kéo dài. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt cơ bản không cần xuất thủ, bởi vì Cổ Tác Tư lưu lại bảo vệ lực lượng, hoàn toàn không đủ để trấn áp đây hết thảy. Cho nên, chỉ là Lý Cương liền có thể đem toàn bộ tinh hằng phân điện quay đến long trời lở đất. Lý Ca, vừa mới tín hiệu kia đạn đoán chừng là cầu viện, chúng ta ở chỗ này cũng không có chuyện gì, không bằng đi phục kích hội viên thánh điện nhân viên, như thế nào? Lâm Duyệt đột nhiên đề nghị. Lý Thái Hành gật gật đầu, "Ừm." Thế là, Lý Thái Hành tìm được trước Lý Cương. "Chúng ta đi chặn đường viện quân, ngươi tiếp tục đem nơi này phá hủy." "Tốt, công tử." Lý Cương nở nụ cười gằn, dáng tươi cười mười phần khủng bố. Lý Thái Hành sau khi giao phó xong, hai người bọn họ thì là nhanh chóng rời đi, tiến đến hỗ trợ chặn đánh viện quân. "Các huynh đệ, giết cho ta." Lý Cương hưng phấn mà chỉ huy những cương thi kia tiến công nội điện. Lúc này, nội điện tạo dựng một đạo phòng tuyến, phía trước có cầm trong tay giải thuẫn binh sĩ, phía sau có cầm trong tay trường thương kỵ sĩ, bọn hắn gắt gao trông coi cửa lớn, ngăn lại những cương thi này, không để cho bọn chúng xông tới. Lý Cương biết, những cương thi này là không kiên trì được bao lâu, hắn nhất định phải khai thác hành động, không phải vậy, các loại những cương thi này đều chết xong, hắn lại đến thời điểm, cũng có chút đã trộm. Oách! Cương thi tại Lý Cương mệnh lệnh phía dưới, trở nên càng thêm hung mãnh. Đứng vững! Kỵ sĩ trưởng ở hậu phương, càng không ngừng hô. Bành! Cương thi càng không ngừng đánh thẳng vào thuẫn bài trận. Đi chết đi! Thuẫn bài trận sau kỵ sĩ, thỉnh thoảng lại đâm ra một thương, muốn giết chết những cương thi này. Mà Lý Cương thì là vây quanh phía sau, bay lên, thông qua mở ra cửa sổ, tiến nhập lầu 2. Sau đó, đi vào lầu 2 hành lang chỗ, nhìn qua phía dưới kỵ sĩ trưởng, cùng còn thừa lại không nhiều binh sĩ cùng kỵ sĩ, cười gần bay xuống đi. "Chư vị, các ngươi ác mộng giáng lâm." Kỵ sĩ trưởng nghe được sau lưng thanh âm, ý thức được không ổn. Hắn vừa mới xoay đầu lại, liền thấy Lý Cương phi tới, lao thẳng về phía hắn. Phúc. Lập tức, kỵ sĩ trưởng đầu lâu bay lên. Lý Cương dùng hắn móng tay sắc bén, cắt đứt kỵ sĩ trưởng đầu lâu. Kỵ sĩ trưởng vừa chết, còn lại binh sĩ cùng kỵ sĩ càng là không đáng để lo. "Kỵ sĩ trưởng đại nhân đã chết rồi, chúng ta mau trốn a." "Mau trốn?" "Hừ, toàn giết sạch, đừng để bọn hắn chạy trốn." Lý Cương chỗ nào có thể làm cho bọn hắn cho chạy trốn, lúc này cũng truy sát tới. "Phốc." "A." Tại Lý Cương cùng cương thi tập kích phía dưới, từng người binh sĩ, kỵ sĩ lần lượt ngã vào trong vũng máu. "Phủ thành chủ, tướng quân tướng tinh hàng phân điện phát sinh sự tình, nói cho thành chủ." Thành chủ sau khi biết được, giữ yên lặng, một lát sau mới nói, "Thông tri toàn thành giới nghiêm, phong tỏa tất cả cửa thành, chỉ được phép vào không cho phép ra, mặt khác, cấm chỉ hết thảy nhân viên tới gần tinh hàng phân điện." Vị thành chủ này cũng không thích tinh hàng phân điện, cho nên tinh hàng phân điện phát sinh sự tình, hắn ngược lại là mừng rỡ nó gặp, nhưng hắn cũng phải phòng ngừa hỗn loạn hướng ra phía ngoài quyết tán, bởi vậy cũng điểm một chi quân đội bao vây toàn bộ tinh hàng phân điện bên ngoài. Đương nhiên, vì phòng ngừa gây nên tinh hàng phân điện hoài nghi, hắn còn đặc biệt để các binh sĩ đứng xa xa. Tại phủ thành chủ bên này làm ra điều động binh lực cùng trong thành bố trí lúc, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt cũng tìm một chỗ thích hợp mai phục địa phương, đáp xuống trên sơn cốc. "Đầu này sơn cốc là bọn hắn con đường phải đi qua, chờ bọn hắn tới, ta đem bọn hắn tiêu chết." Lâm Duyệt một bộ kích động bộ dáng. "Có thể, nhưng lần này, đừng dùng hỏa hệ bên ngoài ma pháp." "Vì sao?" "Đương nhiên là không thể để cho đối phương nhận ra thân phận của chúng ta." "Cũng là, tốt." Lâm Duyệt chuẩn bị một cây hỏa hệ pháp trượng, sau đó chờ lấy kỵ sĩ đoàn đến. Không lâu sau đó, bọn hắn rốt cục chờ đến kỵ sĩ đoàn. Ở phía trước, chính là Cổ Tác Tư cùng Đế An, tại phía sau bọn hắn thì là mấy trăm tên kỵ sĩ. "Điện chủ, xuyên qua phía trước sân gốc, lại có mấy chục dặm, chúng ta liền có thể quay trở về." Đế An nói ra. "Ân, thông chi một chút đi, để mọi người tăng thêm tốc độ." Cổ Tác Tư lúc này mười phần sốt ruột. Hắn không biết trong phân điện mặt lực lượng còn có thể trèo chống bao lâu, phải biết, bọn hắn còn ẩn tàng một số bí mật ở trong mật thất, nếu là nơi đó bí mật bị phát hiện, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Cho nên, hắn giờ phút này đều có chút hối hận. Hối hận không ở thêm ít nhân thủ tại phân điện bên trong, lời như vậy cũng không trở thành giống bây giờ một dạng, lo lắng hãi hùng lấy. "Là..." "Ầm ầm." Cũng không lâu lắm, trong sơn cốc liền vang lên từng đợt tiếng vó ngựa dồn dập. "Bọn hắn tới." Lý Thái Hành, Lâm Duyệt đứng dậy, nhìn qua phía trước dần dần đến gần thánh điện kỵ sĩ đoàn. Tại bọn hắn phải đi ngang qua thời điểm, Lâm Duyệt bắt đầu xuất thủ, liệt diễm biển lửa. Theo chú ngữ rơi xuống, một vùng biển lửa tại trong sơn cốc chống rông xuất hiện. "A hí 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 hí." "Hí." Thánh điện kỵ sĩ đoàn bị đột nhiên tập kích, cả người lẫn ngựa trong nháy mắt bị liệt diễm thôn phệ. "A, đáng giận, là ai?" Cổ Tác Tư tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía hẻm núi phía trên. Nơi đó xuất hiện hai bóng người, nhưng bởi vì đối phương mặc y phục dạ hành, hắn thậm chí đều thấy không rõ lắm dung mạo của đối phương. "Bọn hắn ở nơi đó, giết cho ta." Cổ Tác Tư hạ lệnh. Chỉ bất quá, lúc này có thể hoàn thủ, cũng chỉ có Cổ Tác Tư. Thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Đế An, còn có toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, bị liệt diễm sau khi thôn phệ, phát ra tuyệt vọng cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng chết tại biển lửa phía dưới. Cổ Tác Tư trên thân có hộ thân pháp bảo, cho nên hắn cũng là trốn thoát, chỉ là mặc dù không có bị thiêu chết, nhưng nhìn thấy người của mình tất cả đều chết về sau, hắn lập tức dị thường phẫn nộ. "Các hạ, các ngươi vì sao muốn đánh lén chúng ta?"
Cổ Tác Tư tức giận hỏi, các ngươi nhưng biết chúng ta là ai?
Đương nhiên, thánh điện chó săn, ai không biết?
Ngươi. Cổ Tác Tư cảm nhận được Lâm Duyệt đối với hắn vũ nhục, mười phần phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi. Sau đó, hắn cũng bay lên, giơ lên trong tay trường đường, đâm về Lâm Duyệt. Lâm Duyệt không để ý đến hắn. Đúng lúc này, Lý Thái Hành cũng động, ngăn trở Cổ Tác Tư đâm tới trường thương.
Khi,
thử, muốn chết.
Tới đi.
Song phương bắt đầu đại chiến, làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái này Cổ Tác Tư thế mà cũng là một tên kiếm thánh.
Không sai, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu đi thực lực.
Lý Thái Hành tán thưởng. Nhưng Cổ Tác Tư lại mặt đen như mực, nói là các ngươi tiến công Tinh Hàng phân điện.
Không sai.
Lý Thái Hành thản nhiên nói. Ha ha ha, tốt, không nghĩ tới lại có người dám tập kích thánh điện, ta nhìn các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Cổ Tác Tư trong ánh mắt hiện lên một vòng hung quang. Thiên kiếm chém, theo tiếng quát to này vang lên, chỉ gặp một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhiên bạo phát đi ra, sau đó trong nháy mắt phân hóa thành vô số đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm ảnh, mang theo không có gì sánh kịp uy thế cùng lực lượng, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt kiếm triều bình thường, phô thiên cái địa hướng phía Lý Thái Hành hung hăng chém tới. Kiếm khí hộ thể đối mặt khủng bố như thế kiếm thế, Lý Thái Hành sắc mặt nghiêm túc, trong miệng khẽ quát một tiếng, quanh thân lập tức dâng lên một tầng nồng đậm kiếm khí hộ thuẫn, đem hắn chăm chú bảo vệ. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, lại là một đạo sắc bén vô địch kiếm khí gào thét mà ra, cùng kiếm ảnh đầy trời kia hung hăng đụng vào nhau.
Kiếm khí chém.
Cùng lúc đó, Lý Thái Hành lần nữa thi triển ra một chiêu cường đại kiếm pháp, một đạo kiếm khí khổng lồ như là như cự long đằng không mà lên, dương nhanh múa vút phóng tới cái kia vô số đạo kiếm ảnh.
Hừ, nhưng mà, Cổ Tác Tư thấy cảnh này, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường.
Chỉ gặp hắn thân hình hơi động một chút, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng, dễ dàng chặn lại Lý Thái Hành tất cả công kích. Chương 1311 Cổ Tác Tư biến thân. Chương 1311 Cổ Tác Tư biến thân. Giữa hai người chiến đấu càng phát kịch liệt. Song phương thân ảnh ở trong sơn cốc giao thoa lấp lóe. Cổ Tác Tư trường kiếm trong tay vung dậy, từng đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Lý Thái Hành quét sạch mà đi. Lý Thái Hành không sợ hãi chút nào, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem những kiếm khí kia nhẹ nhõm hóa giải. Tiếp lấy, thân hình hắn lóe lên, tựa như tia chớp phóng tới Cổ Tác Tư, kiếm trong tay mang theo khí thế một đi không trở lại đâm về đối phương. Cổ Tác Tư vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời huy kiếm phản kích. Hai người kiếm trên không trung tương giao, phát ra thanh thúy tiếng va đập, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng rất nhanh, Cổ Tác Tư liền không muốn đánh. Trong lòng của hắn rõ ràng, mình không thể bị bọn hắn kéo ở chỗ này. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Lâm Duyệt, chính là nàng một mùi lửa, đem hắn toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đoàn cho đốt không có. Nhưng bây giờ, hắn không có thời gian báo thù. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian trở về Tinh Hằng thánh điện. Tuyệt đối không có khả năng bị bọn hắn kéo ở chỗ này. Cổ Tác Tư trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua trong tay hắc thạch, hắn hít sâu một hơi, đem hắc thạch vứt ra ngoài. Bành! Lập tức, đẩy trời hắc vụ, đem Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hai người đều bao phủ lại. Trong hắc vụ tràn ngập một cỗ khí tức tà ác, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đội vàng ngừng thở, xông ra hắc vụ. Hai người xông ra hắc vụ thời điểm, đã không nhìn thấy Cổ Tác Tư thân ảnh. Lâm Duyệt trong lòng quấn lên, hắn khẳng định là trở về, chúng ta đuổi. Nhưng Lý Thái Hành lại ngăn trở nàng.
Đừng nóng đuổi.
Lý Thái Hành trong ánh mắt để lộ ra một tia tỉnh táo cùng cơ trí. Hắn nhìn về phía sơn cốc một vị trí nào đó, nói chúng ta muốn tìm người cũng không có cách xa.
Cái gì?
Lâm Duyệt nghi ngờ nhìn xem Lý Thái Hành. Lý Thái Hành đối với Lâm Duyệt thấp giọng nói một câu cái gì? Lâm Duyệt con mắt lập tức sáng lên, nàng lập tức thi triển ma pháp,
hỏa cầu thuật.
Một viên hỏa cầu thật lớn, hướng phía trong sơn cốc nơi nào đó, đập xuống xuống dưới.
Ầm ầm.
Hỏa cầu tại Cổ Tác Tư chỗ ẩn thân bạo tạc, nhấc lên một mảnh bụi đất. Cổ Tác Tư chật vật từ trong bụi đất bò ra, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng.
Đáng chết, bọn hắn làm sao phát hiện được ta?
Cổ Tác Tư xác thực không đi, bởi vì hắn biết, muốn đào thoát trở về, nhất định phải trước hất ra hai người. Nhưng hai người này lại không lên khi, mà lại còn phát hiện vị trí của hắn.
Còn tưởng rằng ngươi chạy trốn đâu, tại sao lại đi ra?
Lý Thái Hành nghiền ngẫm nhìn qua Cổ Tác Tư. Cổ Tác Tư mặt âm trầm, các ngươi đây là dự định muốn cùng chúng ta thánh điện đối kháng đến cùng sao? Trong âm thanh của hắn tràn đầy uy hiếp cùng phẫn nộ.
Đúng vậy.
Lý Thái Hành không khách khí gật gật đầu. Cái này kém chút đem Cổ Tác Tư cho tức chết.
Ngươi.
Cổ Tác Tư căm tức nhìn Lý Thái Hành, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ.
Các ngươi đến cùng là ai?
Vì sao muốn làm như vậy? Cổ Tác Tư thực sự không hiểu, chính mình cũng không đắc tội kiếm gì thánh, đại ma đạo sư loại hình. Làm sao trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái hung mãnh như vậy người?
Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta là ai, hôm nay ngươi phải chết.
Lý Thái Hành cũng không muốn thả hắn rời đi. Nếu có thể giết đối phương, vì sao muốn để loại địch nhân này chạy trốn đâu?
Huống chi, muốn hủy Tinh Hằng phân điện, đem bọn hắn người toàn giết sạch, chính là biện pháp tốt nhất.
Có đúng không?
Vậy phải xem nhìn các ngươi có hay không bản sự kia.
Cổ Tác Tư mắt thấy không cách nào lành, cũng không thèm đếm xỉa.
Thiên kiếm huyễn ảnh chém.
Lập tức, vô số đạo kiếm ảnh hướng phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt bao phủ tới.
Kiếm ảnh lấp lóe, tản ra khí tức lăng lệ, phản phất có thể đem hết thảy đều cắt thành mảnh vỡ.
Lý Thái Hành cũng huy kiếm, kiếm khí tung hành. Kiếm trong tay của hắn vung dậy, từng đạo kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một đạo cường đại kiếm võng, đem những kiếm ảnh kia toàn bộ cản lại.
Song phương kiếm khí đụng vào nhau, tạo thành lần lượt tiếng nổ mạnh, đem bốn phía núi đá, cây cối đều tất cả đều phá hủy.
Ngươi, Cổ Tác Tư không nghĩ tới Lý Thái Hành nhẹ nhõm như vậy liền rách hắn chiêu.
Không được, ta không thể chết ở chỗ này.
Cổ Tác Tư trong lòng âm thầm nghĩ, xoay người chạy.
Có thể Lý Thái Hành tốc độ rất nhanh, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Kiếm khí chém. Lý Thái Hành kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Cổ Tác Tư chém tới. Cổ Tác Tư vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là đã chậm một bước, tại chỗ bị đẩy lui mấy bước, cả người càng làm một ngụm máu tươi, đông nhiên phun ra ngoài. Độn hành thuật. Cổ Tác Tư biết mình không phải Lý Thái Hành đối thủ, hắn quyết định thi triển độn hành thuật chạy trốn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hào quang màu đen bao phủ thân thể của hắn. Hắn trong nháy mắt biến mất tại Lý Thái Hành trước mặt. Thần thức mở. Lý Thái Hành bắt được hắn chạy trốn phương hướng, nói Duyệt Nhi, đi theo ta. Tốt. Lâm Duyệt lập tức bay lên, cùng Lý Thái Hành cùng một chỗ hướng phía trước bay đi. Mà thi triển độn hành thuật Cổ Tác Tư, tưởng rằng hất ra hai người. Hắn vừa lộ diện, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo. Kiếm khí chém. Một đạo kiếm khí hướng phía hắn chém xuống. Cổ Tác Tư vội vàng dùng kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là đã chậm một bước, tại chỗ bị đẩy lui mấy bước, cả người càng làm một ngụm máu tươi, đông nhiên phun ra ngoài. Hỏa cầu thuật. Ầm ầm. A. Lại bị Lâm Duyệt hỏa cầu thuật đánh kích đến, tại chỗ phun ra mảng lớn máu tươi, toàn thân trên dưới, càng không có một chỗ là hoàn chỉnh, cả người bị thiêu đến diện tích lớn bỏng. Đáng giận. Cổ Tác Tư trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn biết, chính mình hôm nay sợ rằng là khó mà đào thoát, nhưng hắn cũng không cam lòng cứ như vậy thất bại, hắn tranh thủ thời gian nuốt xuống một bình dược thể, nhanh chóng khôi phục thương thế. Đồng thời, quyết định dùng ra bí thuật Hắc ám giáng lâm. Cổ Tác Tư trong miệng nói lẩm bẩm, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hào quang màu đen bao phủ thân thể của hắn. Lập tức, bầu trời trở nên âm u đứng lên, phản phất bị một tầng hắc ám màn che bao phủ. Một cỗ khí tức tà ác từ trên người hắn phát ra, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. A, chỉ gặp hắn trên thân toát ra ngập trời khí tức tà ác, ở sau lưng của hắn phản phất xuất hiện một cái kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh kia cao lớn mà uy nghiêm, tản ra một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Trên người của nó hiện đầy lân phiến màu đen, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, phản phất tới từ địa ngục các ma. Cổ Tác Tư thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, da của hắn trở nên đen kịt, phía trên hiện đầy phù văn thần bí. Tóc của hắn cũng thay đổi thành màu đen, như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường. Trên trán của hắn đột nhiên mọc ra một cái ngoài định mức con mắt, trong con mắt kia lóe ra quỷ dị quang mang, để cho người ta không rét mà run. Trên người hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, cơ bắp bành trướng, phản phất tràn đầy vô tận lực lượng. Hai tay của hắn biến thành móng vuốt sắc bén, phía trên lóe ra hàn quang. Hai chân của hắn cũng biến thành tráng kiện hữu lực, phản phất có thể chống đỡ lấy toàn bộ thế giới. Cuối cùng, Cổ Tác Tư hóa thành một đầu ác ma. Thân thể của hắn cao tới mấy trượng, tản ra một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng màu đỏ, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy. Trong miệng của hắn phát ra rít lên một tiếng, để cho người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Ác ma gào thét. Lập tức, một đạo hào quang màu xanh lục hướng phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt phóng tới. Trong đạo ánh sáng kia ẩn chứa cường đại lực lượng tà ác, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt vội vàng tránh né, nhưng này đạo quang mang tốc độ cực nhanh, bọn hắn căn bản không kịp hoàn toàn tránh né. Chương 1312 nổ đầu giết chương 1312 nổ đầu giết kiếm khí hộ thể. Lý Thái Hành đem Lâm Duyệt bảo hộ ở sau lưng, chính mình trực tiếp gánh vác Cổ Tác Tư ác ma gào thét. Ầm ầm. Mặt đất vỡ ra, dơ lên đầy trời khói bụi, tràn ngập bốn phía, hướng về bốn phía quét tán, tạo thành quần quần khói đặc. Khục. Lâm Duyệt ho nhẹ một tiếng, nàng núp ở Lý Thái Hành trong ngực, lại có một loại không hiểu an lòng. Nàng từ từ mở ra cặp kia xinh đẹp đôi mắt đẹp, nhìn qua Lý Thái Hành cái kia gần trong gang tấc, kiên nghị lại tuấn lãng khuôn mặt, đột nhiên có chút tim đập rộn lên, tâm bắt đầu nhào nhào chừng ngày. Lý Thái Hành vượt qua ác ma gào thét đằng sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn xem trong ngực Lâm Duyệt. Duyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Lâm Duyệt gương mặt đỏ rực, có chút túi đầu xuống, phát ra một trận rất nhỏ ân âm thanh. Lý Thái Hành thấy thế, cũng đưa nàng buông ra đến, cẩn thận một chút, gia hỏa này rất mạnh, không cần thiết ẩn giấu thực lực. Lý Thái Hành xoay người sang chỗ khác, trên người kiếm khí hộ thể cũng tại vừa mới trong công kích tán đi. Lúc này, hóa thân trở thành ác ma Cổ Tác Tư, đã có được tiếp cận kiếm thần thực lực. Lý Thái Hành nếu là lấy trước đó thực lực tới chiến đấu, sợ không phải là đối thủ. Trừ phi, hắn vận dụng vô hạn tăng phúc lực lượng. Cũng được, liền dùng vô hạn tăng phúc lực lượng đi. Đợi khói bụi tán đi, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Ta muốn giết các ngươi. Cổ Tác Tư phát ra một trận thanh âm trầm thấp, biểu thị lấy tự thân bất mãn. Hừ. Lý Thái Hành cũng bắt đầu dùng tăng phúc lực lượng, tới đi, xem ai giết ai. Gấp trăm lần tăng phúc, mở. Trong nháy mắt, Lý Thái Hành công kích, phòng ngự, tốc độ, phản ứng các loại đều tăng lên gấp trăm lần. Duyệt Nhi, chú ý bảo vệ mình, ta lên. Lý Thái Hành tỉnh táo nói ra. Tốt. Lâm Duyệt vội vàng lui ra phía sau, kéo dài khoảng cách, cùng sử dụng thánh quang thủ hộ, bảo hộ an toàn của mình. Cũng liền tại lúc này, Lý Thái Hành đã thừa dịp khói bụi tán đi thời điểm, thẳng hướng Cổ Tác Tư. Tốc độ kia nhanh chóng, liền ngay cả Cổ Tác Tư đều không có kịp phản ứng, tại hắn cúi đầu xuống thời khắc, Lý Thái Hành đã đi tới hắn thân dưới chân. Thuấn thân chém. Mắt thấy Lý Thái Hành đánh tới, Cổ Tác Tư vội vàng ngưng tụ sức mạnh, ngưng kết chi lực. Lập tức, da thịt của hắn bắt đầu cứng ngắc, nhưng cũng bị Lý Thái Hành trong công kích. Giang giác. Mặc dù Cổ Tác Tư có chỗ phòng bị, vẫn bị Lý Thái Hành chém bị thương. Chỉ gặp hắn trên thân trong khoảnh khắc thêm ra từng đạo vết rách, càng chảy ra tươi lục huyết dịch. Nhưng ở hắn cường đại tự lành chi lực bên dưới, lập tức lại khôi phục lại. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có thể để ta thụ thương. Cổ Tác Tư hết sức kinh ngạc, cũng không hiểu Lý Thái Hành là thế nào trở nên lợi hại như vậy. Bất quá, ngươi cũng liền như vậy thôi. Chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, lập xuống giữa không trung, hai tay đẩy về phía trước, ngọn gió tử vong. Lập tức, do lực lượng tà ác ngưng tụ mà thành phong nhận màu đen, mảng lớn mang theo tiếng xé gió, hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Hiu hiu hiu. Lý Thái Hành gặp không cách nào tránh né, liền lần nữa mở ra kiếm khí hộ thể. Dầm dầm dầm. Tại gấp trăm lần tăng phúc phía dưới, kiếm khí hộ thể gánh vác. Cổ Tác Tư lại tại lúc này, đã bay nhào đến Lý Thái Hành trước mặt, trực tiếp một đấm đánh tới Lý Thái Hành trên thân. Lý Thái Hành dùng đốc kiếm cản. Bành. Lý Thái Hành liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng cũng kém, xem ra còn phải lại cường hóa mới được. Nghìn lần tăng phúc, mở. Trong nháy mắt, Lý Thái Hành có được nghìn lần công kích, phòng ngự, tốc độ cùng lực phản ứng, liền ngay cả cảm giác cũng tăng lên nghìn lần, để hắn trong chiến đấu có thể sớm biết trước đến nguy hiểm. Lần này, Cổ Tác Tư tập kích lại một lần nữa mà tới, hắn còn tưởng rằng sẽ giống trước đó một dạng, thuận lợi đánh trúng Lý Thái Hành. Kết quả, Lý Thái Hành lại thoải mái mà mau né đến. Lần này đến phiên ta. Lý Thái Hành mặc dù kinh ngạc Cổ Tác Tư thực lực, nhưng bây giờ đến phiên Cổ Tác Tư kinh ngạc cùng sợ hãi. Lý Thái Hành một kiếm chẳng kích, mặc dù chỉ là bình thường một kiếm, cũng không có kèm theo bất kỳ kiếm khí, thế nhưng là lực lượng của một kích này lại là trước đó nghìn lần. Bành. Không biết do tình hình, Cổ Tác Tư cười lạnh một tiếng, ngươi ngay cả kiếm kỹ cũng không bằng ta, bây giờ lại dùng tầm thường như vậy một kích, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết ai mới là cường giả chân chính. Cổ Tác Tư cũng nhào tới, đón nhận Lý Thái Hành cái này một cái phổ thông kiếm chạm. Giang giác. A. Cổ Tác Tư phát ra một tiếng hét thảm âm thanh, chỉ gặp hắn một bàn tay bị Lý Thái Hành sinh bổ xuống. Đau đớn kịch liệt để Cổ Tác Tư điên cuồng đứng lên, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà Lý Thái Hành lại là chém xuống một kiếm. Hiu. Phúc. A. Lý Thái Hành dùng đơn giản chiêu thức lại chém xuống một kiếm Cổ Tác Tư một cánh tay. Cổ Tác Tư lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, hướng phía Lý Thái Hành thi triển ác ma gào thét, mảng lớn màu xanh lá sóng ánh sáng hướng Lý Thái Hành bao trùm tới. Nhưng lần này Lý Thái Hành phản ứng nhanh hơn, tại màu xanh lá sóng ánh sáng đánh trúng lúc trước hắn, Lý Thái Hành đã biến mất tại Cổ Tác Tư công kích phía dưới. Ầm ầm. Mặt đất bị tạc đến vỡ ra, bụi đất bể ra. Nhưng Cổ Tác Tư biết, Lý Thái Hành cũng không tại trong phạm vi công kích của hắn. Người đâu? Cổ Tác Tư nhìn hai bên một chút, đã thấy Lý Thái Hành xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lý Thái Hành nhảy lên một cái, một kiếm chặt tới Cổ Tác Tư trên cánh tay kia. Phúc. Cổ Tác Tư cánh tay kia, ứng thanh mà đứt, kèm theo còn có Cổ Tác Tư tiếng kêu thảm thiết. Không. Cổ Tác Tư sắc mặt, lộ ra dị thường thống khổ, mồ hôi lạnh càng là ứa ra. Lý Thái Hành vậy mà chém hai cánh tay của hắn. Bất quá, Cổ Tác Tư lúc này thúc dục lực lượng tà ác, bắt đầu chữa trị chính mình gãy mất hai cánh tay. Thế nhưng là, lúc này Lý Thái Hành lại vây quanh phía sau hắn, đối với hắn một chân, chém đi qua. Giang giác. A. Cổ Tác Tư hai cánh tay còn chưa hoàn toàn mọc ra, hắn một chân cũng bị chặt đứt. Đáng chết. Hắn dứt khoát liền ngã nhào trên đất. Lý Thái Hành lại đối chuẩn hắn cái chân còn lại chém tới. Dừng tay. Cổ Tác Tư nổi giận gầm lên một tiếng. Hiện tại hắn bắt đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, sợ sệt Lý Thái Hành đem hắn cái chân còn lại cũng cho chém. Nhưng Lý Thái Hành chỗ nào để ý tới hắn, đi thẳng tới hắn khác một bên, một kiếm chém xuống. A. Lúc này, Cổ Tác Tư hai cánh tay mới sinh trưởng ra một nửa. Nhưng Lý Thái Hành đã chặt đứt hắn hai cái chân, hắn cũng không còn cách nào đứng vững, toàn bộ thân thể đổ xuống. Lý Thái Hành tại hắn ngã xuống thời khắc, lại là tiện tay giơ lên một kiếm, tinh chuẩn chém tới trên cổ của hắn. Phúc. Cổ Tác Tư đầu lâu cao cao căng lên, rớt xuống đất trên mặt, lăn vài vòng. Người dám giết ta? Lý Thái Hành đi vào Cổ Tác Tư đầu chỗ, nhìn qua hắn mặc dù chặt đầu, nhưng đầu lâu thế mà còn sống. Hắn giơ chân lên, một cước đạp xuống. Không, không cần. Cổ Tác Tư hoảng sợ nhìn xem Lý Thái Hành chân, hướng phía đầu của hắn dâm đến, vạn phần hoảng sợ. Giang giác. Lập tức, Cổ Tác Tư đầu giống dưa hấu một dạng, bị Lý Thái Hành dâm bạo. Chương 1313 cương thi họa loạn, chương 1313 cương thi họa loạn. Lâm Duyệt nhìn thấy Lý Thái Hành đơn giết Cổ Tác Tư, tương đương rung động. Nguyên lai tưởng rằng hai người muốn giết chết Cổ Tác Tư, cơ bản chuyện không thể nào. Coi như có thể thắng, đoán chừng cũng là bỏ ra tương đương đại giới. Nàng đều làm tốt khả năng chiến tử chuẩn bị. Kết quả, Lý Thái Hành trừ bắt đầu ăn chút thiệt thòi, phía sau là càng ngày càng dũng. Thậm chí, chỉ là dùng phổ thông chiêu thức, liền đánh cho Cổ Tác Tư không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, chỉ là tùy ý một chém, liền đem Cổ Tác Tư đầu lâu cho chặt đi xuống. Như thế giản dị tự nhiên chiêu thức, là như thế nào sáng tạo ra kinh người như thế chiến quả? Nàng rất mê mang. Lý Ca rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Lâm Duyệt cảm giác Lý Thái Hành quá thần bí. Mỗi một lần coi là Lý Thái Hành thực lực đạt đến đỉnh điểm. Kết quả, nàng phát hiện, Lý Thái Hành thực lực tựa hồ lại chỉ là điểm xuất phát. Lý Thái Hành nhìn lướt qua Cổ Tác Tư thi thể. Bởi vì ác ma hóa, sau khi tử vong, thi thể của hắn cũng bắt đầu hóa thành khói đen, cuối cùng tiêu tán. Lý Thái Hành thu kiếm, nhìn về phía nơi xa còn đang ngẩn người Lâm Duyệt, vui mừng mà, chúng ta bây giờ trở về Tinh Hằng Phân Điện. Tốt. Lâm Duyệt rốt cuộc mới phản ứng. Nàng tranh thủ thời gian đi vào Lý Thái Hành bên người, hai người hướng phía Tinh Hằng Phân Điện bay đi. Tinh Hằng Phân Điện đã bị hủy đi, còn giấy lên lửa lớn rừng rực, đưa tới mọi người chú ý là ai làm. Vậy mà đem toàn bộ Tinh Hằng Phân Điện đốt. Đây cũng quá lớn mật đi. Đúng vậy a. Mặc dù bọn hắn không dám ra đến, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn nghe được động tĩnh đằng sau, xuyên thấu qua cửa sổ, lén lén quan sát đến tình huống bên ngoài. Chỉ là chuyện phát sinh trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều dị thường chấn kinh. Phủ thành chủ bên này biết được tin tức đằng sau, cũng giật nảy mình, mặc dù nói, hắn rất khó chịu thánh điện thái độ, nhưng thánh điện phân điện ở chỗ này xảy ra sự tình, hắn cái này khi thành chủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn gánh một chút trách nhiệm. Nhanh, phái người đi cứu lửa. Thành chủ không còn dám bình tĩnh đi xuống, lập tức phái người tới cứu hỏa. Chỉ là, khi các binh sĩ đi tới tinh hằng thánh điện, cũng chuẩn bị xông đi vào thời điểm, lập tức liền phát hiện bên trong cương thi. Đây là cái gì? Bọn hắn thế nào? Bọn hắn không biết cương thi, những cương thi này là Lý Cương lưu lại ngăn cản người khác cứu hỏa. Ai dám tiến đến, những cương thi này liền sẽ giết người tiến vào. Quả nhiên, các binh sĩ sau khi đi vào, bọn hắn liền phát khởi công kích. Các binh sĩ nhìn thấy nhào tới người, cũng không có bao nhiêu phản ứng, chủ yếu là xem bọn hắn trên tay, cũng không có vũ khí gì, cho là bọn họ là tựa như phát điên. Còn nữa, trên người của bọn hắn mặc thánh điện nhân viên quần áo, bọn hắn cũng không dám đối bọn hắn hạ tử thủ. Kết quả, bọn cương thi tiến lên đằng sau, liền đối với những binh lính kia, một trận cắn xé. A, các binh sĩ bị cắn đến đằng sau, thống khổ kêu thảm. Cái này cũng gây nên những binh lính khác chú ý, bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt, hoàn toàn lộn xộn. Cứu, không cứu, nhanh, đi lên cứu người. Cuối cùng, hay là dẫn đầu giáo úy kịp phản ứng, lập tức phái người đi đem song phương kéo ra đến. A, cứu mạng. Lý Cương nhìn xem những cái kia hỗn loạn đám binh sĩ, lộ ra cười lạnh, không dám cứu cũng đừng tới cứu. Bất quá, những người này tựa hồ không phải thánh điện người, công tử nói qua, không có khả năng lạm sát kẻ vô tội, vậy liền không đối bọn hắn ra tay đi. Lý Cương quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, bởi vì có không ít binh sĩ bị cắn, mà lại những cái kia thánh điện người phát điên, các binh sĩ cũng không dám lại xông vào. Bọn hắn mang theo cứu giúp trở về các thương binh, hỏa tốc thối lui ra khỏi tinh hằng phân điện. Đáng chết, cái này đáng chết tinh hằng phân điện, chúng ta hảo ý đến giúp đỡ, bọn hắn cùng người điên, cắn người của chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, tướng quân vội vàng chạy tới, hắn nhìn thấy bên này trên mặt đất nằm không ít thương binh, còn truyền ra từng đợt thống khổ tiếng kêu rên. Thậm chí, còn phát hiện nhiều cô thi thể của các binh lính, càng là mặt đen đứng lên. Giáo úy nhìn thấy tướng quân tới, tranh thủ thời gian chạy đến trước mặt của hắn. Tướng quân, là tinh hằng phân điện giáo úy đem chuyện mới vừa phát sinh, từng cái cùng tướng quân giải thích một chút. Tướng quân nghe xong, nao nao, ngươi vừa mới nói, binh lính của chúng ta bị cắn chết, cắn bị thương. Là, đúng vậy, giáo úy lau mồ hôi trên trán, nói ra. Tướng quân trong lòng căng thẳng, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, hắn tranh thủ thời gian đi tới những cái kia bị cắn đám binh sĩ, quan sát một chút miệng vết thương của bọn hắn. Lập tức, sắc mặt của hắn đại biến, là cương thi. Cái gì? Giáo úy nghe chút, cũng là thần sắc đại biến, nếu thật là cương thi cắn bọn hắn, vậy những người này còn có thể sống. Ô ếch. Đúng lúc này, một chút binh sĩ bắt đầu phát sinh biến dị, đặc biệt là những cái kia nguyên bản đã chết đi binh sĩ, bắt đầu co quắp. A, hắn vừa mới không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống? Một tên binh lính nhìn thấy một tên đã chết đi binh sĩ, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Sau đó, lại thẳng tắp đứng lên. Cái này tên lính này trợn mắt hốt mồm. Tránh ra. Tướng quân nhìn thấy đằng sau, biết mình đoán đúng, liền nói ra, nó đã biến thành cương thi, nhanh, giết nó. Tướng quân, cái này giáo úy hoảng sợ phát hiện, tất cả chết đi, thủ thương binh sĩ, đã bắt đầu phát sinh biến dị, thành từng cái cương thi, dọa đến những cái kia trông coi binh sĩ, đều tranh thủ thời gian quay người thoát đi. Người tới, vây quanh nơi này, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy ra nơi này, nhất định phải tiêu diệt bọn chúng, mặt khác, không nên bị bọn chúng cắn được. Tướng quân tranh thủ thời gian ra lệnh. Lập tức, số lớn binh sĩ xuống tới, bọn hắn bắt đầu khai thác phòng ngự cùng công kích biện pháp, phía trước binh sĩ ngăn cản được cương thi công kích, hậu phương binh sĩ thì là bắt đầu giết những cương thi này. Cũng may những cương thi này vừa mới thức tỉnh không lâu, thực lực cũng không mạnh mẽ gì, rất nhanh liền để các binh sĩ bị giết chết. Đương nhiên, bọn hắn phí hết sức lực mới đưa bọn hắn cho chặt chết. Tướng quân, đã toàn bộ tiêu diệt. Ân, chúng ta bên này có người thương vong không có? Có, bất quá, chúng ta đã đem bọn hắn cô lập. Một khi biến thành cương thi, lập tức giết tướng quân nhẫn tâm dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, hắn hiện tại không có lựa chọn khác, nếu là thả những này thụ thương binh sĩ, đó chính là bọn họ tận thế. Mà lại, bọn hắn cũng không có biện pháp cứu vớt những binh lính này. Cuối cùng, những binh lính này đang phát sinh thi biến thời điểm, lập tức liền bị giết chết. Xử lý tốt cương thi tai họa ngầm đằng sau, bọn hắn cũng rốt cục thở dài một hơi. Nhưng lúc này, cũng đã không ai dám tiến vào tinh hằng thánh điện, bởi vì bên trong cương thi càng cường đại, cũng không phải bọn hắn cái này phía ngoài tôm nhỏ tiểu bễ. Tướng quân, cái kia tinh hằng phân điện bên trong cương thi phong tỏa cửa lớn, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào, mặt khác, nghiêm mật giám sát bốn phía, nếu là phát hiện có cương thi chỗ tới, lập tức truy tung cùng báo cáo, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng đi tai họa những người khác. Là tướng quân để giáo úy tăng cường đối với tinh hằng thánh điện giám sát, chính mình thì là vội vàng đi phụ thành chủ, báo cáo nơi này phát sinh sự tình. Chương 1314 Lý Cương bị bắt. Chương 1314 Lý Cương bị bắt. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt Lai đến tinh hằng phân điện phụ cận, liền thấy tinh hằng phân điện đã bị liệt diễm thôn phệ, thiêu đến đỏ lên nửa bên trời. Xem ra Lý Cương đã thành công. Lý Thái Hành nói ra. Đúng vậy a. Lâm Duyệt gật gật đầu. Bọn hắn thấy được tinh hằng phân điện phía ngoài binh sĩ, nhưng không có người đi vào cứu hỏa, chỉ là cô lập tinh hằng phân điện, không để cho ngoại nhân tới gần. Lý Thái Hành cảm giác một chút Lý Cương vị trí, liền dẫn Lâm Duyệt trực tiếp đi tìm hắn. Lúc này, Lý Cương chính đứng tại một chỗ phòng ốc chỗ cao, quan sát lấy tinh hằng phân điện tình huống. Hắn phóng hỏa đốt đi nơi đó đằng sau, đột nhiên phát hiện một đạo hắc ảnh từ bên trong trốn thoát. Chẳng lẽ trong này còn có cá lọt lưới? Lý Cương nghĩ nghĩ, tranh thủ thời gian đi theo. Lý Thái Hành, Lâm Duyệt Lai đến hắn nơi này thời điểm, hắn đã không ở nơi này. Người đâu? Lâm Duyệt không nhìn thấy Lý Cương thân ảnh, có chút buồn bực, hắn không phải là chạy đi. Lý Thái Hành một lần nữa cảm giác một chút Lý Cương vị trí, lúc này mới phát hiện Lý Cương chính đang truy đuổi lấy cái gì, thế là hắn nhẹ nhàng nói ra, đi theo ta.
Tốt.
Lâm Duyệt theo sát tại Lý Thái Hành sau lưng, không lâu sau đó liền đuổi kịp Lý Cương. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Lý Cương lén lén lút lút, liền không có trực tiếp tới gần, mà là xa xa đi theo. Lý Cương đây là đang làm gì? Lâm Duyệt thấp giọng hỏi. Phía trước có người, hắn đang theo dõi đối phương.
Thật.
Lâm Duyệt đổ không có phát giác, nhận Lý Thái Hành nhắc nhở, nàng liền muốn phát ra cảm giác đi tìm người phía trước, nhưng là Lý Thái Hành lại ngăn trở nàng. Đừng đi cảm giác. Lý Thái Hành thấp giọng nói ra, nếu không đối phương sẽ phát hiện chúng ta.
Tốt a.
Lâm Duyệt chỉ có thể nghe theo Lý Thái Hành lời nói, bọn hắn cùng một chỗ đi theo Lý Cương sau lưng, cùng đi ra thành. Đi tới ngoài thành đằng sau, người kia hùng hùng hổ hổ thứ gì, Lý Cương nhìn chằm chằm đối phương, thấy đối phương tựa hồ là một người bình thường. Nhưng hắn rất nhanh liền bắt bỏ, bởi vì nếu thật là người bình thường, đối phương không có khả năng từ trong biển lửa chỗ tới.
Ai?
Lúc này, đối phương phát hiện Lý Cương. Lý Cương thấy mình đã bại lộ, liền đi ra.
Ngươi là ai? Bóng đen vừa mới nói một câu, nhưng lại rất nói mau nói không đối, ngươi không phải người, ngươi là cương thi, mà lại còn là một cái phi cương.
Ngươi vậy mà biết? Lý Cương hơi kinh ngạc. Nhưng đối phương trong giọng nói lại mang theo vẻ hưng phấn, ôn dịch kế hoạch thất bại, nhưng có ngươi cái này phi cương tại, cũng là một chuyện tốt ta.
Ngươi có ý tứ gì?
Hắc hắc, ngươi trùng kế, ta biết ngươi chính là hủy diệt tinh hàng phân điện phi cương. Khắc tác tư ngu xuẩn kia dẫn người đi bên ngoài bắt ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ trộm nhà của hắn.
Bất quá, thân phận của ta đặc thù, không có khả năng ở trong thành động thủ bắt ngươi, cho nên ta mới đưa ngươi hấp dẫn đến ngoài thành đến.
Hiện tại, ngươi trùng kế, ngươi đã mất đi đường lui.
Lý Cương nghe được hắn, bản năng cảm thấy không ổn, đang chuẩn bị muốn quay người đảo tẩu.
Hắc ám chi thủ. Nhưng mà, trong bóng tối, đột nhiên vươn một cái to lớn tay, trong nháy mắt liền đem Lý Cương bắt lại.
Thả ta ra.
Lý Cương phát hiện chính mình không cách nào động đậy, liều mạng dãy rủa, lại phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát, lập tức có chút gấp. Nhưng bóng đen lại hưng phấn nói, thả ra ngươi.
Không có cửa đâu, lúc đầu bắt ngươi không cần ta tự mình động thủ, nhưng ngươi tự mình đưa tới cửa, ta tự nhiên không thể bỏ qua.
Mặc dù đã mất đi tinh hàng phân điện, nhưng bây giờ hắn lại lấy được phi cương, lập tức có một loại mất mà được lại cảm giác hạnh phúc.
Huống chi thu hoạch này so ôn dịch kế hoạch còn muốn lớn.
Xong. Lý Cương có chút hối hận, sớm biết liền không hiếu kỳ cùng lên đến, lần này phải xong đời.
Lúc này hắn nghĩ tới Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, thầm nghĩ nếu là công tử cùng tiểu thư tại liền tốt, ta liền an toàn. Nhưng là bọn hắn đều không tại.
Hiện tại hắn hối hận cũng vô dụng.
Lý Thái Hành, Lâm Duyệt lai đến phụ cận đằng sau, cũng chú ý tới Lý Cương còn cụ.
Lý Cương, Lâm Duyệt có chút gấp, thấp giọng nói ra.
Không có việc gì.
Lý Thái Hành ngăn cản nàng tiến lên.
Làm sao?
Lâm Duyệt hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn chúng Lý Cương, trong thời gian ngắn sẽ không đối với hắn hạ tử thủ, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, xem thật kỹ một chút giá hỏa này đến từ chỗ nào.
Tốt.
Lâm Duyệt lập tức minh bạch, Lý Thái Hành đây là muốn thả dây dài câu cá lớn. Sau đó, hai người liền giữ im lặng.
Thả ta ra.
Lý Cương cảm giác hết sức thống khổ.
Hắc hắc, đừng vùng vẫy, ngươi càng dãy rủa, càng là thống khổ. Bóng đen cởi gằn, làm cho Lý Cương trong lòng căng thẳng, cẩn thận hồi tưởng, thật đúng là dạng này.
Mẹ nó, có loại thả lão tử.
Lý Cương cả giận nói.
Nhưng lần này, hắn không dãy rủa nữa.
Bởi vì hắn minh bạch, nếu là hắn dám dãy rủa, tuyệt đối sẽ càng thêm thống khổ, dạng này không bằng tiết kiệm chút khí lực, đến lúc đó tìm cơ hội chạy trốn.
Người suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn cùng ta đi thôi. Bóng đen sau khi nói xong, quay người liền bay đi, cùng lúc trước chạy nhanh không giống với, hắn bay lên tốc độ cũng nhanh rất nhiều lần.
Bóng đen phen này cử động, để Lý Cương sắc mặt âm trầm xuống, thầm nghĩ, tập nhân này thật sự là giàu hoạt.
Hắn nếu sớm biết đối phương có thể bay, vẫn còn so sánh hắn nhanh, hắn còn cùng lên đến làm gì?
Lúc này, hắn chỉ có thể buồn bực bị bắt lấy, đồng thời, trong lòng đối với kế tiếp sự tình, không ôm ấp bất kỳ hy vọng.
Bởi vì, hắn nhìn xem càng ngày càng xa thành thị, liền biết chính mình muốn cùng Lý Thái Hành, Lâm Duyệt bọn hắn mất liên lạc. Trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác.
Bóng đen nhưng không có để ý tới cảm thụ của hắn, cũng sẽ không tiếp tục cùng Lý Cương nói thêm nữa thứ gì.
Lý Cương thấy thế, càng không ngừng mắng lên, có bao nhiêu khó nghe liền mắng quá khó nghe, nhưng đối phương phảng phất không nghe thấy giống như, căn bản liền không có để ý tới hắn.
Cái này khiến Lý Cương mắng lấy, đã cảm thấy quá nhàm chán, cũng liền không có mắng nữa xuống dưới, chỉ là ở trong lòng hung tợn nghĩ lấy, nếu là có cơ hội, nhất định phải giết chết gia hỏa này.
Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới một chỗ trong núi sâu, bay vào.
Lý Thái Hành, Lâm Duyệt cũng sau đó đi theo, đi tới hai người bọn hắn đi vào địa phương, hạ xuống.
Bọn hắn đi đâu?
Lâm Duyệt tìm không thấy Lý Cương hạ lạc, vội vã hỏi.
Cây bên này hẳn là có trận pháp, đối phương khả năng tiến nhập trong trận pháp.
Lý Thái Hành nói đi, cũng cảm giác bốn phía một cái hoàn cảnh, cuối cùng tìm được sơ hở, ẩn nút tiến trong trận pháp.
Chỉ gặp tại trận pháp đằng sau, vậy mà ẩn giấu đi một cái cự đại hang động, nhưng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hang động này lại là một chỗ có người ở lại độc phủ.
Đây là địa phương nào?
Một cái tà tu chỗ nút.
Lý Thái Hành cảm giác được trong này khí tức tà ác, tỉnh táo đạo.
Đồng thời, hắn cũng ý thức được một vấn đề, đó chính là bọn họ xuống tới, chỉ sợ đối phương cũng đều biết bọn hắn tới.
Đợi chút nữa đi vào thời điểm, cẩn thận một chút.
Lý Thái Hành thấp giọng nói ra, hắn đã biết chúng ta tới.
Tốt.
Lâm Duyệt chăm chú, nghiêm túc gật gật đầu.
Chương 1315 trường sinh vật thí nghiệm, chương 1315 trường sinh vật thí nghiệm. Lý Thái Hành, Lâm Duyệt bước vào trước mắt trong động phủ, liền phát động động phủ trận pháp bảo vệ, đem bọn hắn vây lại đứng lên.
Cũng chính là bởi vì này, Lý Thái Hành mới có thể nhắc nhở Lâm Duyệt, bọn hắn đã bại lộ. Lúc này Tà Tu cũng phát hiện có người xâm nhập. Kỳ quái, lại có người ở thời điểm này xâm nhập động phủ của ta bên trong. Tà Tu trong lòng có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không có hướng Lý Cương trên thân muốn. Dù sao, hắn không tin một cái cương thi còn sẽ có bằng hữu. Tính toán, đoán chừng là thằng xui xẻo nào xông lầm động phủ của ta. Tà Tu đối với mình động phủ phòng ngự vẫn là tương đối tự tin. Lúc này, hắn muốn làm ngược lại là hảo hảo nghiên cứu, như thế nào đối với Lý Cương thân thể tiến hành nghiên cứu. Dù sao, hắn cần từ trên người hắn tìm tới trường sinh bí mật. Cho nên, hắn cũng không đi để ý tới xông lầm động phủ mình người. Thả ta ra. Lý Cương có chút sợ, Tà Tu này mười phần đáng sợ. Hắn bây giờ bị Tà Tu thao túng, bị đính tại trên một thập tự giá, không cách nào động đậy, mà càng có một cỗ tà ác lực lượng đem hắn chăm chú trói buộc. Hắn lại không dám dãy rủa, sợ càng dãy rủa càng thống khổ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, trước mắt Tà Tu tuyệt đối so với hắn cường đại nhiều lắm. Hắn vốn là phi cương, thực lực coi như không phải đỉnh tiêm, cũng không phải ai có thể tùy tiện cầm xuống. Nhưng trước mắt Tà Tu, đơn giản chính là một cái đồ biến thái. Không sai, thực lực của hắn quá mạnh, chỉ là một cái hắc ám chi thủ, liền đem hắn nắm đến xích sao. Thả ra ngươi. Tà Tu đột nhiên kiệt kiệt địa âm cười lên, thanh âm làm cho người nghe được tê cả da đầu. Coi như Lý Cương là cương thi, nhưng đối mặt trước mắt tên biến thái này, hay là cảm thấy một trận cảm giác rợn cả tóc gáy. Mẹ nó, Tà Tu này làm sao mạnh như vậy? Vậy mà để cho ta cảm giác cái này cương thi, so sánh hắn đứng lên, càng thêm đáng yêu. Lý Cương trong đầu không giải thích được hiện lên một cái ý niệm như vậy. Bất quá, cũng không phải không được. Tà Tu nhiều có hứng thú trên dưới đánh giá Lý Cương, làm cho Lý Cương có một loại run rẩy cảm giác. Ngươi nói, ngươi muốn làm gì? Lý Cương minh bạch, hắn muốn thu hoạch được tự do, chỉ có thể phối hợp với đối phương. Rất đơn giản, sau đó, ta đem cần ngươi phối hợp ta làm thí nghiệm. Tà Tu âm hiểm cười nói, chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp, vậy ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, sẽ còn cân nhắc nhận lấy ngươi, để ngươi làm nô lệ của ta. Mẹ nó, công tử cùng tiểu thư coi ta là thành hộ vệ, cái này nha muốn đem ta làm nô lệ. Lý Cương trong lòng phảng phất có mười. Không, Tất Thảo Nê Mã đang lao nhanh. Nhưng hắn trên khuôn mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn chi sắc, ngược lại là bồi lên khuôn mặt tươi cười, cái kia, chủ nhân, hy vọng ngài có thể nói được làm được. Đại trợ phu, coi được giãn được. Lúc này, Lý Cương không gì sánh được hoài niệm Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hai người, trong lòng một trận thương cảm, nhưng trên mặt lại như cũ chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Coi như ngươi thất thời, hy vọng hành động của ngươi cùng lời của ngươi nói một dạng, để cho ta hài lòng, nếu không. Kiệt kiệt kiệt. Tà Tu dùng tà dị ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Cương, để Lý Cương nhịn không được một trận run rẩy. Mẹ nó, thật đáng sợ. Lý Cương đột nhiên cảm thấy, chính mình cái này cương thi nên được cũng quá thất bại. Là, chủ nhân, ta nhất định hảo hảo phối hợp. Lý Cương ngồi khuôn mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy linh nọt. Rất tốt, ta cần trước từ trên người của ngươi cắt lấy một mảnh thịt, ngươi là cương thi, cũng không ngại đi. Tà Tu tà ác cười một tiếng, trong tay không biết khi nào xuất hiện một cây tiểu đao sắc bén. Thân mẹ nó không để ý. Lý Cương tại nội tâm gào thét, nhưng trên mặt lại định hót nói tốt, chủ nhân, nhưng ngài muốn ra tay nhẹ chút à? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lý Cương cánh tay liền bị cắt đứt một miếng thịt, tốc độ nhanh chóng, hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng. A! Lý Cương đau đớn kêu một tiếng. Sẽ đau nhức. Tà Tu nghi ngờ nhìn về phía Lý Cương. Nói nhảm, trong lòng mắng lấy Tà Tu tổ tông 18 đời, trong miệng lại nói, chủ nhân, xác thực sẽ đau. Tà Tu một trận trầm mặc, tựa hồ chuyện phát sinh trước mắt vượt qua cảm giác của hắn. Không đúng, ngươi là phi cương, theo lý thuyết không sợ đau đớn mới đối. Tà Tu cảm giác cái này có chút vi phạm hắn trước kia học tập đến điểm tri thức. Chủ nhân, ta là phi cương không sai, nhưng là ta cũng có cảm thụ, cho nên mới phát hiện đau đớn. Tà Tu ánh mắt sáng lên, có ý tứ, không nghĩ tới còn có loại này coi trọng. Đến lúc đó, ta phải hảo hảo nghiên cứu. Lý Cương nghe chút, kém chút hủ chết đi qua. Tốt, sau đó, ta nên làm điểm khác sự tình. Tà Tu cũng không quá quan tâm cương thi có cái gì cảm thụ. Hắn muốn bắt đầu nghiên cứu của mình, nghiên cứu như thế nào thu hoạch được trường sinh bí mật. Cho nên, hắn một cách tự nhiên không để ý đến Lý Cương tồn tại, cầm từ trên người hắn dốc thịt xuống huyết đủ, đặt ở một cái đặc chế kim loại trên bình đài, bên cạnh còn để đó không ít dụng cụ, đều là hắn làm thí nghiệm lúc, biết dùng đến một chút công cụ phụ trợ. Lý Cương gặp hắn lực chú ý, đều đến trên bàn thí nghiệm đi, liền đánh giá bốn phía, muốn tìm kiếm thoát thân cơ hội. Đáng tiếc, hắn quan sát một phen đằng sau, phát hiện nơi này trừ một cái cửa ngầm, đã không có mặt khác chạy đi lối đi. Điều này không khỏi làm hắn lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng mặc dù như vậy, Lý Cương vẫn không có hết hy vọng, nếu không có bị khống chế gắt gao, hắn khẳng định phải chạy khỏi nơi này. Công tử, tiểu thư, các ngươi ở nơi nào a? Cũng không biết ta hoàn thành nhiệm vụ, công tử, tiểu thư thấy được không có. Cứ như vậy, Lý Cương đầu có chút chìm vào hôn mê, muốn ngủ thiết đi. Ha ha, có ý tứ, những huyết nục này có nhất định sức khôi phục, chỉ tiếc, bởi vì đã mất đi ký chủ, đã hết năng lượng có thể duy trì. Ta tu minh bạch, đơn độc cương thi huyết thịt, căn bản là không có cách tăng lên trường sinh hiệu quả. Xem ra, đến từ nơi này ra hỏa trên thân thể, trực tiếp tới làm thí nghiệm. Sau đó, Tà Tu nhìn phía Lý Cương. Nguyên bản có chút hỗn loạn, muốn ngủ mất Lý Cương, lập tức bị giật mình tỉnh lại. Nghiệp chướng a. Trải qua lần này đằng sau, chỉ sợ Lý Cương đối với truy kích người khác sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Tà Tu đi tới Lý Cương bên người, lại nhìn một chút một bên bàn thí nghiệm, đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Cho ta chuyển di. Lý Cương thân thể bị chuyển di đi tới trên bàn thí nghiệm, tứ chi giam cầm, trừ đầu, những địa phương khác căn bản là không có cách động đậy.
thử một chút độc tính của ngươi. Thứ đồ chơi gì mà? Chỉ gặp tà tu không biết từ nơi nào lấy ra một cái sống con khỉ, chuyển qua Lý Cương khỏe miệng. Cậu vật, thế mà dùng nó tới đối phó ta. Lý Cương trong lòng mắng. Nhanh lên, cắn nó. Tà tu hơi không kiên nhẫn nói. Lý Cương buồn bực cắn một cái, lập tức, một cỗ mùi máu tươi chuyển vào trong lỗ mũi đến, nhưng huyết dịch này cũng không có nhân loại tốt, cho nên, hắn có chút ghét bỏ. Tà tu thấy thế, sẽ được cắn con khỉ, ném tới một cái trong thiết lao mặt đi, sau đó lại không để ý tới sẽ Lý Cương, cẩn thận quan sát đến con khỉ biến hóa. Mà tại tà tu chờ trong thời gian, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đang sông đáng trước mắt trận pháp lúc, lại đụng phải phiền phức. Chương 1316 Hoa Đảo Huyễn Cảnh, chương 1316 Hoa Đảo Huyễn Cảnh. Lý ca, chúng ta không phải tại trong một chỗ động phủ mà sao? Ân, nếu là, vậy cái này là địa phương nào? Huyễn cảnh, chúng ta đây là chúng huyễn thuật. Nói xác thực, chúng ta là vô ý xâm nhập một chỗ trong trận pháp, sau đó liền thành dạng này. Lúc này, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hai người đều ở vào một mảnh rừng hoa đảo bên trong, cảnh sắc nơi này đẹp không sao tả xiết. Màu hồng hoa đảo như đám mây giống như nhẹ nhàng tỏa ra, gió nhẹ lướt qua, cánh hoa nhao nhao bay xuống, phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Nhưng mà, trong lòng bọn họ nhưng không có mảy may thưởng thức cảnh đẹp nhàn hạ thoải mái, bởi vì bọn hắn biết rõ chính mình đang đứng ở nguy hiểm trong huyễn cảnh. Lý Thái Hành sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, trong tay nắm thật chặt trường kiếm. Lâm Duyệt thì đứng bên cạnh hắn, trong tay cầm băng hỏa pháp trượng, trong ánh mắt để lộ ra khẩn trương cùng bất an. "Lý ca, chúng ta nên làm cái gì?" Lâm Duyệt thấp giọng hỏi. Lý Thái Hành khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, trước coi chừng thăm dò một chút mảnh hoa đào này rừng, nhìn xem có thể hay không tìm tới phá giải huyễn cảnh manh mối. "Tốt." Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, dưới chân bãi cỏ mềm mại mà thoải mái dễ chịu, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút buông lỏng. Đi một đoạn đường sau, Lý Thái Hành rốt cuộc tìm được huyễn cảnh cơ quan. Chỉ là, tại Lý Thái Hành mở cơ quan thời điểm, bọn hắn đột nhiên nghe được một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt lập tức dừng bước lại, khẩn trương nhìn chăm chú lên phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp cách đó không xa trong rừng hoa đảo, một cái quái vật to lớn chậm rãi đi ra. Con quái vật này thân hình khổng lồ, giống như một ngọn núi nhỏ, da của nó đen kịt, phía trên hiện đầy cứng rắn lân phiến. Quái vật con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén, để cho người ta không rét mà run. "Đây là quái vật gì?" Lâm Duyệt hoảng sợ hỏi. Lý Thái Hành chăm chú nhìn quái vật, trầm giọng nói, "Không biết, nhưng nhìn thật không tốt đối phó. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối." "Ân." Quái vật tựa hồ là đang bọn hắn mở cơ quan thời điểm xuất hiện, chỉ thấy nó phát ra gầm lên giận dữ, liền hướng phía bọn hắn lao đến. Kiếm khí chém. Lý Thái Hành không chút do dự nên đón tiếp lấy, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía quái vật bỏ tới. "Bành!" Quái vật thống khổ gầm thét một tiếng, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Lý Thái Hành vội vàng nghiêng người tránh né, quái vật móng đuốt sát thân thể của hắn sẽ qua, mang theo một trận gió âm thanh. Lâm Duyệt cũng thừa cơ đối với quái vật phóng thích hỏa cầu thuật. Ầm ầm. Quái vật bị chọc giận, phản ứng của nó cực nhanh, một cái đuôi quét về phía Lâm Duyệt. Tường băng. Bành. Nương theo lấy một trận tiếng vang trầm nặng, tường băng cũng gánh không được, trong nháy mắt phá toái. Lâm Duyệt thừa cơ lăn qua một bên đi, tránh đi quái vật vi kích. Ầm ầm. Coi chừng. Lý Thái Hành nhắc nhở. Ân. Quái vật lại không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, lần nữa hướng phía bọn hắn lao đến. Lý Thái Hành cầm thật chặt trường kiếm, chuẩn bị lần nữa nên kích quái vật. Quái vật lao đến, Lý Thái Hành thả người nhảy lên, nhảy đến quái vật trên lưng, trường kiếm trong tay hung hăng đâm về quái vật đầu. A giống. Quái vật kịch liệt dãy rủa lấy, ý đồ đem Lý Thái Hành bỏ rơi đến. Lý Thái Hành nắm chắc quái vật lần tiến, trường kiếm trong tay không ngừng mà đâm về quái vật. Quái vật phát ra một tiếng thống khổ gào thét, nó dùng sức hất lên, đem Lý Thái Hành văng ra ngoài. Lý Thái Hành trên không trung điều chỉnh một chút tư thế, vững vàng rơi trên mặt đất. Quái vật lần nữa hướng phía hắn lao đến, Lý Thái Hành tỉnh táo nhìn xem quái vật, chờ đợi thời cơ công kích tốt nhất. Khi quái vật tới gần hắn thời điểm, Lý Thái Hành đột nhiên lóe lên, tránh đi quái vật công kích, sau đó trong tay trường kiếm vung lên, kiếm khí chém. Một đạo kiếm khí cường đại, hướng phía quái vật chân chém tới. Quái vật chân bị kiếm khí đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể của nó lay động một cái, kém chút té ngã trên đất. Kiếm khí tung hành. Lý Thái Hành thừa cơ lần nữa phát động công kích, trường kiếm trong tay của hắn liên tục vung dậy, từng đạo kiếm khí hướng phía quái vật vọt tới. Quái vật mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng ở Lý Thái Hành công kích đến, cũng dần dần lâm vào khốn cảnh. Nó không ngừng mà gầm thét, ý đồ phản kích, nhưng lại bị Lý Thái Hành linh hoạt tránh né đi qua. Ngay tại Lý Thái Hành cùng quái vật kịch chiến thời điểm, Lâm Duyệt cũng không có nhàn rỗi. Nàng lặng lẽ vây quanh quái vật sau lưng, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Khi nàng nhìn thấy quái vật lực chú ý đều tập trung ở Lý Thái Hành trên người thời điểm, nàng lại một lần nữa thi triển ma pháp, băng lăng đâm xuyên. Quái vật cảm thấy phía sau nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Lâm Duyệt băng lăng đâm xuyên, thật sâu đâm vào quái vật phần lưng, quái vật phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Lý Thái Hành nhìn thấy Lâm Duyệt đắc thủ, trong lòng vui mừng, hắn thừa cơ lần nữa phát động công kích, trường kiếm trong tay hướng phía quái vật đầu chém tới. Phốc ảnh. Quái vật tại Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt liên hợp công kích đến, rốt cục chống đỡ không nổi, ngã trên mặt đất. Quái vật sau khi chết, trung quanh rừng hoa đào bắt đầu phát sinh biến hóa. Hoa đào nhao nhao bay xuống, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt chăm chú dựa chung một chỗ, cảnh giác nhìn xem trung quanh biến hóa. Đây là thế nào? Lâm Duyệt có chút bận tâm hỏi. Lý Thái Hành hơi khẽ to mày, chúng ta đã phá vỡ cửa ải. Thật. Ân. Đột nhiên, một đạo quang mang từ trên bầu trời bắn xuống, bao phủ lại bọn hắn. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau một khắc,
bọn hắn phát hiện mình đã về tới trong động phủ. Lý Thái Hành ngắm nhìn bốn phía, xác định bọn hắn thật về tới động phủ. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Lâm Duyệt, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Lâm Duyệt lắc đầu, nói ra: "Ta không sao. Chúng ta thật trở về."
"Đúng vậy."
Lý Thái Hành nhẹ gật đầu, nói ra: "Xem ra chúng ta thành công đánh chết bên trong ảo cảnh quái vật, cho nên phá giải huyễn cảnh."
"Ừ."
Lâm Duyệt hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Lý Thái Hành suy tư một lát sau nói ra: "Tiếp tục đi tới, tìm tới Lý Cương."
"Tốt."
Lâm Duyệt nhẹ gật đầu, đồng ý Lý Thái Hành đề nghị. Hai người liền bắt đầu hướng động phủ chỗ sâu đi tới. Thế nhưng là, lúc này Tà Tu phảng phất có phát giác, trong lòng lập tức hiện lên một cỗ kinh ngạc. Đây rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể phá ta trận pháp? Không có khả năng a. Tà Tu làm sao cũng không tin, hắn trận pháp mặc dù là một chỗ huyễn cảnh, nhưng bên trong thủ hộ thú thực lực cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Mà bây giờ, nó thế mà cũng đã chết. Chỉ có nó chết rồi, trận pháp mới có thể đóng lại. Nghĩ như vậy, Tà Tu đột nhiên trở nên cảnh giác lên. Xem ra, chui vào động phủ của ta người thực lực tuyệt đối không thể so với ta yếu. Tà Tu vốn là không có ý định để ý tới Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, nhưng bây giờ, không có cách nào. Tà Tu tại cẩn thận suy nghĩ một phen đằng sau, thả ra trong tay công cụ, thầm nghĩ, trước tiên cần phải đi xem một chút tình huống. Chương 1317 Tà Tu lại là một ác ma, chương 1317 Tà Tu lại là một ác ma. Tà Tu trong động phủ. Tà Tu nguyên bản hết sức chăm chú nghiên cứu lấy phi cương Lý Cương thân thể, ý đồ từ cỗ này cường đại cương thi trên thân thu hoạch trường sinh lực lượng. Nhưng mà, khi hắn phát giác được trong động phủ tiềm nhập cao thủ lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Tà Tu cao mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thể để cho những cao thủ này phá hư kế hoạch của mình. Thế là, hắn dứt khoát quyết định trước đình chỉ đối với phi cương Lý Cương nghiên cứu, ra ngoài trước giải quyết chui vào cao thủ. Lý Cương thấy thế, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không cần bị tháo thành tăng khối. Tà Tu thân hình lóe lên, giống như quỷ mị trong động phủ xuyên thẳng qua. Hắn nương tựa theo đối với động phủ địa hình quen thuộc, xảo diệu tránh đi một chút khả năng phát động cơ quan bẫy dập, cấp tốc hướng phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt vị trí tới gần. Lúc này, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt ngay tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò động phủ. Bọn hắn đối với cái này hoàn cảnh lạ lẫm tràn đầy cảnh giác, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. "Lý ca, động phủ này cảm giác tốt âm trầm a, không biết còn có cái gì nguy hiểm đang chờ chúng ta?" Lâm Duyệt nhẹ nhàng nói ra, trong tay nắm thật chặt thánh kinh. Lý Thái Hành khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Cẩn thận là hơn, chúng ta không biết Tà Tu kia lúc nào sẽ xuất hiện." Liên tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, Tà Tu đột nhiên từ chỗ tối rớt ra, một đạo hào quang màu đen tựa như tia chớp hướng phía bọn hắn đánh tới. Lý Thái Hành phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, ngăn tại trước người. Chỉ nghe khi một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu đen bị trường kiếm ngăn trở, bộc phát ra một trận sóng xung kích cường liệt. "Hừ, các ngươi là ai? Dám xâm nhập động phủ của ta?" Tà Tu lanh quát, trong mắt tràn đầy sát ý. Lý Thái Hành cũng không có nói rõ, ngược lại nói nguyên lai là một cái Tà Tu, ta còn tưởng rằng nơi này có bảo bối gì đâu, bất quá, chúng ta thuận tay đưa ngươi tiêu diệt, cũng không phải không thể. Tà Tu nghe chút, nghĩ thầm, nguyên lai thật đúng là xông lầm tiền đến. Hắn thật đúng là lo lắng cùng Lý Cương là cùng một bọn. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn rất hoang đường. Dù sao, đối với tu tiên giả tới nói, cương thi cũng không thể so với Tà Tu tốt hơn chỗ nào. Tà Tu ha ha cười ha hả, nói ra, chỉ bằng các ngươi, thật sự là không biết lượng sức. Nói, Tà Tu hai tay vung lên, một cỗ xương mù màu đen từ trong tay của hắn tuôn ra, cấp tốc tràn ngập ra. Cỗ này trong xương mù ẩn chứa cường đại lực lượng tà ác, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Lâm Duyệt thấy thế, lập tức lấy ra thánh kinh, bắt đầu thi triển quang hệ ma pháp. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, thánh kinh bên trên tán phát ra hào quang chói sáng. Theo nàng chú ngữ niệm tụng, từng đạo thánh khiết quang mang từ thánh kinh bên trong bắn ra, hướng phía Tà Tu xương mù màu đen phóng đi. Lực lượng quang minh, xua tan tà ác. Lâm Duyệt tiểu quát một tiếng. Tà Tu nhìn thấy Lâm Duyệt thi triển quang hệ ma pháp, mười phần giật mình. Hắn không nghĩ tới trong hai người này lại còn có một vị quang hệ ma pháp, chuyện này với hắn lực lượng tà ác có rất mạnh tác dụng khắc chế. Không nghĩ tới các ngươi còn có loại thủ đoạn này, bất quá, các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Tà Tu cười lạnh nói. Tà Tu hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, sương mù màu đen trở nên càng thêm nồng đậm, trong đó ẩn ẩn truyền ra trận trận tiếng quỷ khóc sói tru. Sương mù màu đen huyễn hóa thành các loại quái vật dữ tợn, hướng phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đánh tới. Lý Thái Hành hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm khí chém. Trên trường kiếm bộc phát ra một đạo kiếm khí cường đại, hướng phía những quái vật kia chém tới. Kiếm khí những nơi đi qua, quái vật nhao nhao bị chém thành hai nửa. Nhưng mà, những quái vật này tựa hồ vô cùng vô tận, không ngừng mà từ trong sương mù màu đen tuôn ra. Ánh sáng thần thánh. Lâm Duyệt cũng không ngừng thi triển quang hệ ma pháp, cùng Lý Thái Hành kề vai chiến đấu. Ánh sáng thần thánh, tịnh hóa tà ác. Lâm Duyệt lần nữa niệm tụng chú ngữ, thánh kinh bên trên quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, đem chúng quanh hắc ám xua tan. Tà Tu thấy mình công kích bị hai người hóa giải, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Hắn quyết định sử xuất chính mình đòn sát thủ. Tà ác chi hồn, giáng lâm. Tà Tu hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức tà ác. Một cái cự đại thân ảnh màu đen từ phía sau hắn nổi lên, đây là một cái do lực lượng tà ác ngưng tụ mà thành ác ma. Ác ma mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đánh tới. Lâm Duyệt cảm nhận được ác ma trên thân áp lực cường đại, sắc mặt trở nên mười phần nghiêm trọng. "Lý ca, cái này ác ma thật cường đại, chúng ta nên làm cái gì?" Lâm Duyệt khẩn trương hỏi. Lý Thái Hành cười ha ha, "Đừng sợ, chúng ta cùng một chỗ công kích nó." "Tốt, thánh quang thủ hộ." Lâm Duyệt trước đem chính mình bảo vệ, kiếm khí tung hành. Lý Thái Hành hét lớn một tiếng, trên trường kiếm kiếm khí trở nên càng hung hiểm hơn, hướng phía ác ma chém tới. Lâm Duyệt cũng toàn lực thi triển quang hệ ma pháp, thánh kinh bên trên quang mang như là thái dương bình thường lóa mắt, ánh sáng thần thánh, hủy diệt tà ác. Lâm Duyệt tiêu quát một tiếng, một đạo cường đại quang mang hướng phía ác ma vọt tới, kiếm khí cùng ánh sáng thần thánh đồng thời đánh trúng ác ma, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ác ma phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể bắt đầu lay động. Đáng chết, trước hết giết nữ tử kia, nếu là bình thường ma pháp sư, hắn cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, Lâm Duyệt lại là một tên cầm thánh kinh quang hệ ma pháp sư. Vậy đối với hắn chính là áp chế đến xích sao. Cho nên, nó cũng không có bị lập tức tiêu diệt, mà là tiếp tục hướng phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đánh tới. Lý Thái Hành không chút do dự hướng phía tà tu phóng đi, trường kiếm trong tay trực chỉ tà tu trên người nhược điểm. Tà tu thấy thế, trong lòng kinh hãi, đội vàng muốn tránh né. Nhưng mà, Lý Thái Hành tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Quang chi chói buộc, Lâm Duyệt cũng thừa cơ động thủ. Chịu chết đi. Lý Thái Hành hét lớn một tiếng, trường kiếm hung hăng đâm về tà tu trên người nhược điểm. A! Tà tu hét thảm một tiếng, trên người khí tức tà ác trong nháy mắt tiêu tán. Ác ma cũng biến mất theo không thấy, sương mù màu đen cũng dần dần tan đi. Quá tốt rồi, chúng ta thành công. Lâm Duyệt thấy như thế nhẹ nhõm, liền giải quyết tà tu, hương phấn mà nói ra. Lý Thái Hành nhẹ gật đầu, nói ra, lần này may mắn mà có ngươi, Lâm Duyệt. Nếu như không có ngươi quan hệ ma pháp, chúng ta khả năng rất khó đánh bại tà tu. Lâm Duyệt mỉm cười, nói ra, chúng ta là cùng một chỗ chiến đấu, Lý ca. Bọn hắn nhìn xem bị đánh bại tà tu, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Bất quá, chúng ta trước đó đụng phải cổ tác tư biến thành ác ma, mà tà tu này cũng thay đổi thành ác ma, chẳng lẽ thánh điện này còn nuôi dưỡng lấy không ít ác ma phải không? Lâm Duyệt cảm giác hiện tại thánh điện đã hoàn toàn rơi xuống, không còn là lúc đầu thánh điện. Nếu không, trong thánh điện tại sao có thể có những ác ma này? Ta muốn, trong này nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết đi. Lý Thái Hành nói ra. Ân. Lâm Duyệt nghĩ nghĩ, nói vậy chúng ta trước đem Lý Cương cứu ra, sau đó tìm kiếm một chút nơi này, nhìn có thể hay không được cái gì hữu hiệu manh mối. Đi. Chương 1318 cứu ra Lý Cương, 1, chương 1318 cứu ra Lý Cương, 1, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hai người hướng động phủ chỗ sâu tìm, nhưng ở đi dạo xong toàn bộ động phủ, cũng không tìm được Lý Cương hạ lạc. Kỳ quái, vì sao không thấy được Lý Cương? Lâm Duyệt nhìn lướt qua bốn phía, nơi này đã là động phủ chỗ sâu nhất. Nhưng bọn hắn trừ nhìn thấy một chút đồ dùng trong nhà vật dụng, đều là một chút thông thường trang trí, cũng không có những phát hiện khác, chớ nói chi là phát hiện Lý Cương. Lý Thái Hành triển khai thần thức, lúc này mới phát hiện Lý Cương bị phong cấm ở tầng hầm bên trong. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện một chỗ có ánh sáng nguyên vị trí, nói rõ đó là tầng hầm chốt mở, liền đi qua. Nơi đó treo một bức họa, hắn mở ra vẽ, phía sau liền lộ ra một cái cơ quan. Phía trên lại có cấm chế. Lý Thái Hành biến mất cấm chế phía trên, lúc này mới động thủ mở ra chốt mở. Nếu là ở có cấm chế tình huống dưới mở cơ quan, khẳng định sẽ dẫn đến cơ quan bị phá hư, đến lúc đó liền không cách nào mở ra tầng hầm cửa. Giang giác. Theo cơ quan bị mở ra, bọn hắn nhìn về phía bên cạnh vách tường, phát hiện vách tường bắt đầu vỡ ra, lộ ra một đạo thông hướng phía dưới thông đạo. Hai người bọn hắn nhìn nhau, liền hướng phía thông đạo đi xuống. Đi tới phía dưới tầng hầm đằng sau, đã nghe đến một cỗ huyết khí, lại nhìn về phía bàn thí nghiệm chỗ, phía trên kia còn nằm một thân ảnh, thình lình chính là Lý Cương. Lý Cương. Lâm Duyệt kêu một tiếng. A, chủ nhân, ngài đang nói cái gì? Lý Cương nghe được Lâm Duyệt thanh âm, trong lòng vui mừng, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Tà tu kia rất tà môn, mà hắn hiện tại lại không nhìn thấy đối phương, làm không tốt là đối phương tại khảo thí chính mình. Cho nên, hắn hay là cẩn thận làm bộ chính mình không biết Lâm Duyệt. Lý ca, gia hỏa này làm sao đột nhiên gọi chúng ta chủ nhân? A, đoán chừng là bị sợ choáng váng đi. A, chúng ta có đáng sợ sao như vậy? Lâm Duyệt có chút không hiểu, nhìn về phía Lý Cương sử. Lúc này Lý Cương nghe được Lý Thái Hành thanh âm, lại nghe được Lâm Duyệt thanh âm, lập tức càng thêm một bước. Nhưng bởi vì hắn y nguyên không nhìn thấy hai người, lo lắng bị tà tu lừa gạt. Chủ nhân, ngài đang nói cái gì? Cái gì Lý ca? Lý Cương tiếp tục nói, còn có, chủ nhân, ngài lại mang đến một người sao? Ta làm sao nghe được hai người thanh âm? Đang lúc Lý Cương tại hồ chiếu chiếu thời điểm, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đã đi tới hắn bàn thí nghiệm chỗ. Lý ca, xem ra hắn thật bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ, thế mà không biết chúng ta. Lâm Duyệt có chút bận tâm nói, nếu không, ta đem hắn tỉnh hóa đi. Đừng a. Lý Cương nhìn thấy thật sự là Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hai người, lập tức nước mắt chảy ròng. Công tử, tiểu thư, thật là các ngươi a, ô, quá tốt rồi. Lý Cương nghẹn ngào trả lời, nói nhanh cứu ta ra ngoài, tà tu kia chính là một cái đồ biến thái. Ân. Lâm Duyệt nhìn ra được, cái này Lý Cương quả thật bị tà tu cho cha tấn sợ. Duyệt Nhi, ngươi đi thăm dò nhìn một chút bốn phía, nhìn có thể hay không tìm tới chút vật hữu dụng, ta đến giải cứu ra hỏa này. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hai người ở trong động phủ thời điểm, cũng tìm kiếm qua, nhưng cũng không phát hiện cái gì vật kỳ quái. Thậm chí, nếu không có bọn hắn biết đây là tà tu động phủ, bằng vào phía ngoài trang trí, liền sẽ tưởng rằng vị nào thế ngoại cao nhân chỗ ở, nhưng tầng hầm này liền không giống với lúc trước, nói không chừng có gì tốt phát hiện. Tốt. Lâm Duyệt gật gật đầu, bắt đầu đi tìm. Lý Thái Hành thì là giải trừ trên bàn thí nghiệm cấm chế, mới đưa Lý Cương cho cứu lại. Lý Cương sau khi được cứu, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Công tử, quá tốt rồi, đa tạ ngài đã cứu ta, ngài kém chút liền rốt cuộc không gặp được ta, tà tu kia thật là đáng sợ, hắn thậm chí muốn đem ta giải phẫu. Lý Cương một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, phản phất thật sự là nhận hết ủy khuất, đem hắn chơi đùa muốn hỏng mất. Mà Lý Thái Hành nhìn hắn như vậy phản ứng, cũng liền biết hắn đụng phải thống khổ, thật đúng là không nhỏ.
"Tốt, tà tu kia chúng ta đã giải quyết." Lý Thái Hành hồi đáp. Lý Cương lộ ra vẻ kinh ngạc, "Công tử, các ngươi lợi hại như vậy, thật bắt hắn cho giải quyết?"
"Ừm, đúng vậy, không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể tới đây?"
"Cũng là."
Lý Cương gật gật đầu, lập tức có chút hạ giận, "Quá tốt rồi, tên hôn đảng kia chết, thật sự là tức chết ta rồi, nếu không phải thực lực không đủ, cũng sẽ không bị tên hôn đảng kia khi dễ."
Lý Cương nghĩ đến tên tà tu kia, liền hận không thể đem hắn tháo thành tám khối.
"Lý ca, mau tới đây."
Lý Thái Hành nhìn về phía Lâm Duyệt phương hướng, gặp nàng đứng tại một cái giá sách trước, nơi đó còn có một cái bàn đọc sách, phía trên tựa hồ bày biện thứ gì. Lý Thái Hành liền đi qua. Lý Cương cũng đội vàng đi theo. Hai người tới Lâm Duyệt bên người, nhìn qua Lâm Duyệt đang nhìn đồ vật.
"Đây là bút ký."
Bọn hắn nhìn thấy phía trên viết nội dung bên trong, lập tức liền hiểu tới, tà tu này gọi Phương Lâm, vốn là một tên không có danh khí gì mà pháp hỏa hệ sư, ngẫu nhiên đạt được hắc ám ma pháp, vì mạnh lên, hắn liền tu tập hắc ám ma pháp. Bởi vậy, tu vi cũng sau đó lần lượt đột phá. Mà phía sau, liền bị thánh điện phát hiện. Để hắn ngoài ý muốn chính là, thánh điện cũng không có tru sát hắn, ngược lại mời hắn, để hắn là thánh điện hiệu lực. Lúc này, hắn mới biết được trong thánh điện có không ít đồng loại, vui vẻ đồng ý chương 1318 cứu ra Lý Cương, 2, chương 1318 cứu ra Lý Cương, 2, mà mượn nhờ thánh điện trợ giúp, thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, thậm chí thông qua hắc ám ma pháp, đem chính mình nguyên bản ma pháp hỏa hệ lãng quên rơi, đổi tu tà ác hơn ác ma ma pháp. Mà vì trợ giúp thánh điện, bồi dưỡng được càng nhiều khống chế ác ma chi lực tín đồ, hắn mở ra ôn dịch kế hoạch. Sau đó, hắn liền bị phân phối đến tinh hằng thánh điện. Cũng tại phụ cận tìm một chỗ địa phương bí ẩn, xây dựng độc phủ, làm tốt bề ngoài ngụy trang, tác dụng chân chính là vì hiểm hộ tầng hầm tồn tại. Thông qua bút ký, bọn hắn biết Phương Lâm tu tập ác ma ma pháp đằng sau, cũng không muốn một mực là thánh điện hiệu mệnh, ý đồ muốn nghịch thiên cải mệnh. Bởi vậy mới xây dựng chỗ này độc phủ, làm hắn một bí mật khác phòng nghiên cứu. Trong bút ký này mặt lượng tin tức thật to lớn. "Trời ạ, nếu không phải nó, ta cũng không biết trên đời này hắc ám ma pháp sẽ như thế tràn lan, mà dẫn đến tràn lan nguyên nhân lại là thánh điện tại che chở bọn hắn. Càng đáng sợ chính là, thông qua nó, tựa hồ tu luyện ác ma ma pháp cũng không ít." Lâm Duyệt đang nhìn xong bút ký đằng sau, nói ra cái nhìn của nàng. Lý Thái Hành, Lý Cương hai người cũng thẳng nghe được liên tục gật đầu. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía giá sách chỗ, trải qua một phen điều tra, phát hiện nơi này vậy mà cũng không ít hắc ám ma pháp sách cùng ác ma sách ma pháp. Cấm chế phía trên cũng bị Lý Thái Hành xóa đi. Không phải vậy, bọn hắn như cương ép đi lấy, khẳng định sẽ hủy những vật này. Nhiều như vậy bản hắc ám ma pháp cùng ác ma ma pháp, chúng ta nên xử lý như thế nào? Lâm Duyệt vọng hướng Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nói, hắc ám ma pháp cùng ác ma ma pháp, liền cho Lý Cương lai tu luyện đi.
A. Lý Cương có chút giật mình, nói thế nhưng là, công tử, ta không có ma lực, cũng không tu luyện được a.
Hắn là thuần túy nhất vật lý công kích. Người mắt trợn tròn, có thể tu luyện nhục thân loại ma pháp a, hắc ám ma pháp cũng không phải đơn thuần ma lực ma pháp. Đây cũng là vì gì có thật nhiều người có thể tu luyện hắc ám ma pháp nguyên nhân. Lâm Duyệt tại ma pháp phương diện tạo nghệ cũng rất sâu, đối với mấy cái này ma pháp cũng mười phần hiểu rõ. Trừ cái đó ra, ác ma kia ma pháp càng thần bí, nó cũng không cần ma lực của ngươi.
Vậy chúng nó đều cần cái gì?
Lý Cương có chút không hiểu. Hắc ám ma pháp cần chính là lực lượng hắc ám, mà ác ma ma pháp cần chính là ác ma chi lực, mà hai loại lực lượng cũng bị gọi chung là lực lượng tà ác. Lực lượng tà ác này cũng được xưng là niệm lực càng mạnh, lực lượng tà ác cũng càng mạnh. Đơn giản tới nói, cảnh giới của ngươi càng cao, ngươi lực lượng tà ác liền càng mạnh, rõ chưa?
Lâm Duyệt đưa nàng hiểu rõ, đều cùng Lý Cương nói một lần.
Lý Cương nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
Đương nhiên, ngươi không thích tu luyện cũng có thể không tu luyện.
Lâm Duyệt gặp hắn đần độn bộ dáng, lại hù dọa nói ta có thể đem bọn chúng hủy sạch.
Lý Cương đội bằng nói, không, ta muốn tu luyện.
Rất tốt.
Sau đó, hắn muốn đi tất cả hắc ám ma pháp cùng ác ma ma pháp. Ta tu đem những ma pháp này đều đặt ở nơi này, bởi vậy cũng là thuận tiện Lý Cương.
Bất quá, tu luyện hắc ám ma pháp, còn có ác ma ma pháp, có thể hay không người người kêu đánh?
Lý Cương đột nhiên nghĩ đến những cái kia bị người khác người người kêu đánh hắc ám ma pháp sư, vụ sư loại hình.
Ngươi một cái cương thi, còn sợ người người kêu đánh?
A, đúng nga.
Lý Cương đều thành cương thi, cái này nếu là biết hắn, đoán chừng cũng không tha cho hắn.
Hắn hắc hắc cười cười, có chút xấu hổ.
Lúc này, Lý Thái Hành phát hiện trong này có một cái đại bà bối, thế mà ngay tại một cái trong thùng, bất quá, nơi này bố trí một tầng ngăn cách kết giới, bởi vậy, dựa vào mắt thường, không cách nào phát hiện nó. Nhưng Lý Thái Hành lại có thể phát hiện nó tồn tại. Hắn xóa đi che giấu kết giới đằng sau, một triển lãm cá nhân khung xuất hiện tại mấy người trước mặt, phía trên bày biện một cái trong suốt vật chứa, bên trong có một viên nhảy lên trái tim màu đen.
Đây là cái gì?
Bọn hắn đều hiếu kỳ dựa đi tới, Lâm Duyệt tò mò hỏi.
Ta ác trái tim.
Lý Thái Hành thản nhiên nói, lại nhìn phía Lý Cương.
Công tử, ngài nhìn ta làm gì?
Lý Cương có chút không hiểu.
Cái đồ chơi này thích hợp ngươi.
Lý Thái Hành không khỏi không cảm khái, nói ngươi vận khí coi như không tệ.
Công tử, ngài vì sao nói như vậy?
Lý Cương dù sao còn có tư duy của người, khi nhìn đến cái này màu đen trái tim lúc, mười phần bài xích. Nhưng Lý Thái Hành minh bạch, đây là bởi vì vật chứa tồn tại, lúc này mới dẫn đến Lý Cương không cảm giác được tác dụng của nó.
Chúng ta ở chỗ này đợi mấy ngày, các loại quả tim này hoàn toàn chín muồi, liền để Lý Cương ăn nó đi.
Lý Thái Hành xem chừng quả tim này còn chưa hoàn toàn hình thành, nói ra.
Ăn.
Lý Cương chỉ cảm thấy có chút buồn nôn.
Lâm Duyệt lườm hắn một cái, nói ngươi cũng là cương thi, ngươi buồn nôn ai đây?
A.
Tiểu thư, mặc dù ta là cương thi, nhưng ta vẫn là có được tư duy của người. Lý Cương bất đắc dĩ nói ra. Nói thật, hắn cũng không muốn trở thành cương thi. Bất quá, cũng may hắn thành cương thi, nhưng không có giống cương thi một dạng thị sát. Không phải vậy, hắn dám khẳng định, chính mình khẳng định sẽ sống thành hắn không thích chính mình. Mặc dù giết chết người cả thôn thời điểm, hắn rất hung tàn, nhưng đó là bởi vì đối phó cựu nhân. Bao quát đối với tinh hàng phân điện xuất thủ, đó cũng là hắn nên làm. Đi, các loại mấy ngày sau, ngươi liền xem rõ ràng, mấy ngày nay ngươi vừa vận hảo hảo mà tu luyện hắc ám ma pháp cùng ác ma ma pháp. Lý Thái Hành dứt khoát thay thế hắn hạ quyết định. Là, công tử. Lý Cương gặp Lý Thái Hành nói như vậy, cũng không nói thêm lời. Chương 1319 tiến hóa thi vương, 1, chương 1319 tiến hóa thi vương, 1, mấy ngày sau. Lý Thái Hành nhìn xem đã hoàn thành trưởng thành tà ác trái tim, gọi tới Lý Cương. Tới. Lý Cương tại mấy ngày nay trong tu luyện, đã có một ít hắc ám ma pháp cùng ác ma ma pháp, nhưng hắn tu luyện, đều tránh đi những cái kia có tà ác thuộc tính hành vi. Thì như, hiến tế người sống, thôn vệ huyết đục các loại. Bởi vì hắn đã là cương thi nguyên nhân, bản thân liền có tu luyện loại năng lực này đặc tính, mà vô luận hiến tế người sống, hay là thôn vệ huyết đục, kỳ thật đều là nhằm vào không có đủ lực lượng tà ác người mà thiết kế định. Chỉ có như vậy, mới có thể tu luyện những ma pháp này. Nhưng cương thi bản thân liền có lực lượng tà ác, liền có thể không còn tiến hành những hành vi này. Thế nhưng là, muốn tu luyện ma pháp càng mạnh mẽ hơn, nhất định phải có được cường đại hơn niệm lực mới được. Lý Cương vừa mới tu luyện xong, nghe được Lý Thái Hành mệnh lệnh, liền đi tới. "Công tử, ân, đợi chút nữa ta sẽ phá hư vật chứa, nó sẽ ra ngoài, đồng thời 89 phần 10 sẽ tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngươi không cần cự tuyệt cùng phản kháng, đối đãi nó tiến vào trong cơ thể ngươi đằng sau, nó sẽ cướp đoạt thân thể của ngươi quyền khống chế, ngươi lúc này lại tiến hành phản kháng, đưa nó xóa bỏ liền có thể. Hiểu không?" "Tốt, công tử, ta đã hiểu." Lý Cương vọng hướng cái kia nhảy lên trái tim, bản năng bài xích, nhưng cái này dù sao cũng là Lý Thái Hành ăn bài, hắn bài xích cũng vô dụng. Lý Thái Hành lại nhìn phía đi tới Lâm Duyệt, nói Duyệt Nhi, chờ một lúc cần ma pháp của ngươi hỗ trợ, ta bảo ngươi động thủ thời điểm, ngươi liền dùng thần thánh chi quang, tắm rửa đến Lý Cương trên thân. A, công tử, có thể hay không không cần làm như vậy? Lý Cương nghe chút, muốn đối với chính mình vận dụng ánh sáng thần thánh, lập tức có chút sợ hãi. Vật kia đối với hắn cũng có tác dụng khắc chế, thật đánh tới rất đau. Bớt nói nhiều lời. Lý Thái Hành có chút không vui. Thấy vậy, Lý Cương chỉ có thể ủy khuất nhìn Lâm Duyệt một chút, hy vọng nàng khả năng giúp đỡ chính mình nói chuyện. Lâm Duyệt lại trừng mắt liếc hắn một cái, nói tốt ngươi cái Lý Cương. Chúng ta đợi ở chỗ này mấy ngày là vì ai? Ngươi lúc này còn chọn ba lấy bốn, xứng đáng chúng ta sao? Xem ra không chỉ có muốn ánh sáng thần thánh, còn muốn đối với ngươi tiến hành quan hệ ma pháp phổ giáo. Lý Cương giật nảy mình, ta đã biết, ta không dám. Cái này nếu tới một bộ quan hệ ma pháp phổ giáo, vậy đơn giản là cực kỳ bi thảm. Đến lúc đó, hắn cơ bản đến nằm trên mặt đất, có thể hay không còn sống còn có nói, coi như có thể còn sống sót, đoán chừng cũng chỉ còn lại một hơi. Tốt, chuẩn bị đi. Lý Thái Hành nhàn nhạt nói ra. Là. Lý Cương cũng không còn bài xích. Quyết định phải nghiêm túc làm tốt vấn đề này, không phải liền là buồn nôn sao? So với không có mệnh, cái này buồn nôn đồ chơi thật đúng là không phải là không thể tiếp nhận. Ân. Lý Thái Hành gặp hắn chăm chú đối đãi, cũng mang ý gật đầu. Sau đó, Lý Thái Hành mở ra vật chứa. Theo vật chứa bị mở ra, quả nhiên giống Lý Thái Hành nói tới tình huống phát sinh. Màu đen trái tim hướng phía Lý Cương phi lai, nó không có lựa chọn Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, bởi vì so với hai người này, cái này Lý Cương mới là nó trong suy nghĩ thích hợp nhất mục tiêu. Ách. Lý Cương không nghĩ tới, trái tim này tốc độ nhanh như vậy. Lập tức liền hóa thành một đạo hào quang màu đen, tiến nhập trong cơ thể của hắn, cũng đi tới trái tim của hắn vị trí. Lý Cương bắt đầu ngăn cản nó muốn đối với ngươi hạ thủ. Lý Thái Hành tiếng nói vừa dứt bên dưới, quả tim này quả nhiên bắt đầu động thủ. Nó bao trùm Lý Cương nguyên bản trái tim, trở nên càng thêm cường đại cùng sức sống, làm cho Lý Cương cảm nhận được một cỗ cường đại thực lực, để hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Có thể một màn kế tiếp, để hắn cảm thấy thống khổ. Hắn đầu tiên cảm giác trái tim kia dung hợp đằng sau, bắt đầu đối với hắn toàn thân tiến hành tẩy luyện, cái kia đau đớn kịch liệt, làm hắn trong nháy mắt liền đau đến không muốn sống. A, lúc này, Lý Thái Hành thanh âm vang lên. Ngươi nếu là không muốn được đoạt xá, liền tranh thủ thời gian phản kháng sau đó, Lý Thái Hành lại đối Lâm Duyệt nói, chuẩn bị ánh sáng thần thánh, tùy thời nghe ta mệnh lệnh. Tốt. Lâm Duyệt nhanh chóng động tác, lấy ra thánh kinh. Thấy cảnh này, Lý Cương không khỏi dùng mình một cái, kêu lên, tỷ, điểm nhẹ, ta sợ đau. Hảo hảo chống cự ngươi đổ vật bên trong, đem nó hoàn toàn tiêu diệt, không phải vậy, ngươi liền thật xong đời. Lý Thái Hành lạnh lùng nhắc nhở. Duyệt Nhi, ánh sáng thần thánh. Là. Ánh sáng thần thánh. A. Lý Cương. Đứng vững, ngươi còn nhiều thêm một thân thể đâu, đừng sợ nó, ngươi là trên lục thể tổn thương, nó thế nhưng là trên linh hồn tổn thương. Lý Thái Hành nói ra. Ô. Lý Cương một bên nhận thụ lấy thống khổ, vừa bắt đầu chống cự trên trái tim kia hối hận, đối với hắn đại não, tiến hành trùng kích. Tốt, chặn lại, sau đó ngươi chống cự đến càng lâu, ngươi chịu ánh sáng thần thánh liền càng lâu. Lý Thái Hành nói ra. Lý Cương nghe chút, thì còn đến đâu? Cút mẹ mày đi, cho lão tử đi chết. Vì không chịu ánh sáng thần thánh, Lý Cương thao túng ý niệm của mình, cùng nơi trái tim trung tâm truyền đến ý niệm, lẫn nhau để ép. Mà ánh sáng thần thánh cũng tại lúc này lại bắt đầu rơi xuống. Đây quả thực a là a độ kiếp a. Lý Cương thống khổ kêu lên. Chương 1319 tiến hóa thi vương 2, chương 1319 tiến hóa thi vương 2, mà đổi thành một bên, ở trong đó đồ vật liền không có tốt như vậy chịu,
bởi vì chính như Lý Thái Hành nói tới, Lý Cương nhận chính là nhục thể phương diện tổn thương, tại ánh sáng thần thánh tắm rửa phía dưới, nhục thể của hắn bắt đầu hóa ra từng đợt khói đen, thân thể bắt đầu thối rữa. Mà bên trong một đạo khác ý niệm thì là tại ánh sáng thần thánh đả kích phía dưới, bắt đầu càng không ngừng yếu hóa. Ta, a, cùng ngươi, a liều mạng, a. Lý Cương ý niệm rất nhanh liền áp chế trái tim ý niệm, đưa nó ép tới gắt gao, lại thêm ánh sáng thần thánh trợ lực. Ta không phục. Nương theo lấy một đạo oán niệm xuất hiện, cái kia nguồn gốc từ tại tâm tạng ý niệm cũng bị hoàn toàn xóa đi, hóa thành một sợi khói đen, biến mất. Mà lúc này, Lý Cương cũng đoạt lại thân thể của mình. "Tốt, Duyệt Nhi, đình chỉ đi." Ân. Lâm Duyệt gật gật đầu, ngừng lại. Lúc này Lý Cương đã nhìn không ra nửa điểm nhân dạng, thậm chí xương cốt đều lộ ra, bởi vì ánh sáng thần thánh tổn thương thực sự quá lớn. Bất quá, theo Lý Cương thành công, Lý Cương thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại Lâm Duyệt thần sắc bất khả tư nghị phía dưới, Lý Cương thân thể lấy phi tốc phương thức, bắt đầu chữa trị, chỉ chốc lát sau thời gian, nguyên lai toàn thân bị ánh sáng thần thánh thiêu đốt hắn, cũng khôi phục trạng thái bình thường. Mà lại, so sánh với trước bộ dáng, càng giống là một kẻ nhân loại. Không sai, không sai. Lý Thái Hành thỏa mãn gật gật đầu. Lâm Duyệt thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi: "Lý ca, đây là có chuyện gì a?" Trái tim kia không tầm thường, là chân chính ý mọi giờ hệ ớt, nhưng bởi vì nó đã thoát ly nguyên thể, ở vào hư nhược trạng thái. Sau đó, bị chứa vào một cái trong thùng khôi phục, cho tới bây giờ mới trưởng thành hoàn chỉnh. Lý Thái Hành giải thích nói: "Đây là ý mọi giờ hệ ớt." Lâm Duyệt hơi kinh ngạc. Mặc dù trước đó Lý Thái Hành nói là một cái tà ác trái tim, nhưng không nói cụ thể. Hiện tại bọn hắn mới biết được, nguyên lai cái đồ chơi này lại là ghi mỗi giờ hẹn ớt. Không sai. Lý Thái Hành gật gật đầu, nói bất quá, đáng tiếc bút ký của hắn bên trong không có ghi chép phương diện này nội dung. Ta đoán không lầm, còn có một bộ ác ma thân thể. Lý Thái Hành lại nói cổ tác tư cùng tà tu có thể thuận lợi địa biến thân trở thành ác ma, đoán chừng không thoát được cái này ghi mỗi giờ hẹn ớt trợ rút. Nói như vậy, về sau Lý Cương cũng có thể biến thành ác ma. Sẽ không, Lý Cương là Lý Cương, vừa mới ác ma kia ý niệm đã bị xóa đi, cho nên hắn cũng sẽ không biến thành ác ma. Cái kia, vậy cái này trái tim đối với hắn chỗ tốt là cái gì? Lâm Duyệt lại hỏi. Tăng thực lực lên cùng cảnh giới. Hiện tại, hắn là phi cương, sau đó chính là cương vương, cũng chính là trong truyền thuyết thi vương, có được triệu hoán thực lực. Mà bởi vì kết hợp hắc ám ma pháp, ác ma ma pháp nguyên nhân, hắn lực lượng tà ác sẽ xa xa thắng mặt khác thi vương. Lý Thái Hành cũng đem chuyện này nói cho Lâm Duyệt. Đây cũng quá lợi hại. Thi vương đó là tồn tại trong truyền thuyết. Thi vương thế nhưng là có thể đồ thành tồn tại, trừ quan hệ ma pháp sư, đồng thời đạt tới pháp thánh cấp bậc, không phải vậy, ai là đối thủ của nó? Vậy ta chẳng phải là đánh không lại Lý Cương? Sẽ không, các ngươi hiện tại là cùng giai cảnh giới, thật đánh nhau, hắn y nguyên không phải là đối thủ của ngươi, hắn là thiên tài, ngươi chẳng lẽ không phải thiên tài sao? Lý Thái Hành cười nói. Còn nữa, có Lý Thái Hành ở chỗ này, cái này thi vương cũng không lật được trời. Mà lại, Lý Cương tư tưởng hắn hết sức rõ ràng, sẽ không phản bội bọn hắn. Không phải vậy, Lý Thái Hành cũng sẽ không đem hắn xem như hộ vệ, mà là luyện chế thành khối lỗi. Không biết qua bao lâu, Lý Cương cũng rốt cục thanh tỉnh lại. Sau khi thanh tỉnh, hắn phát hiện năng lực cảm giác của mình cường đại hơn nhiều lần, cùng trước đó so, quả thực là khác nhau một trời một vực. Trừ cái đó ra, Lý Cương còn phát hiện, thực lực của mình cũng đã nhận được to lớn tăng lên, vậy mà đột phá trước mắt cảnh giới, đạt đến thi vương cảnh giới. Cái này khiến hắn vui mừng. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn phát hiện, về sau chính mình không mang mặt nạ, cũng dám lấy chân dung gặp người. Và, ta lợi hại như vậy sao? Hắn biết, đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại viên kia tà ác trái tim. Công tử đối với ta thật sự là quá tốt. Lý Cương kích động nói. Sau đó, nhìn thấy Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt chính đứng tại hắn một bên, hắn tranh thủ thời gian lộ ra nét mừng, hướng phía hai người phốc thông một tiếng, liền bị xuống lại. Hắn còn không ngừng dập đầu. Đa tạ công tử, cảm ơn tiểu thư. Đây cũng là các ngươi đối ta tái tạo tri ân. Lý Cương cũng không biết như thế nào báo đáp hai người. Nhưng ở trong nội tâm, hắn quyết định, coi như tại tương lai, để hắn thân tử đạo tiêu, hắn cũng nguyện ý đi, mau dậy đi. Lâm Duyệt nói ra, ngươi bây giờ đã thành thi vương, cũng có thể ẩn nấp tự thân khí tức tà ác. Đối với, chỉ cần ta không xuất thủ, trừ phi là đạt tới thánh cấp tồn tại, nếu không, không có khả năng biết ta là thi vương. Lý Cương cao hứng điệu nói. Thậm chí, hắn nghĩ tới trước đó tà tu. Nếu là hắn không chết, Lý Cương tin tưởng lần này, bị tháo thành tám khối, khẳng định là tà tu kia. Đáng tiếc, đối phương đã chết. Lý Thái Hành gặp hắn đã khôi phục lại, nhân tiện nói, chúng ta ở chỗ này làm trễ mãi mấy ngày thời gian, đoán chừng thánh điện bên kia đã sớm phái người tới đã điều tra. Không sợ, bọn hắn tới, chúng ta diệt bọn hắn. Lý Cương một bộ kích động bộ dáng. Lý Thái Hành cũng gật gật đầu, nói đối với, chúng ta hay là phải trở về một chuyến. Lý Thái Hành đoán chừng, cố kia ác ma thi thể, đoán chừng ngay tại tinh hàng phân điện bên trong, lúc này, thánh điện hoặc là đưa nó chuyển gì, hoặc là chính ở chỗ này, bọn hắn nhất định phải hủy bộ thi thể kia, không phải vậy, về sau sẽ xuất hiện càng nhiều ác ma. Chương 1320 đốt thành phế tích phân điện, 1, chương 1320 đốt thành phế tích phân điện, 1, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt, Lý Cương ba người thông qua tiểu trang cách ăn mặc, trở lại trong thành. Lúc này, trong thành đã bắt đầu giới nghiêm, chỉ để lại một cái cửa thành thông hành, thậm chí tại trải qua thời điểm, đều sẽ bị binh sĩ nhìn chằm chằm. Bọn hắn phảng phất là đang nhìn người khác sắc mặt, nhìn phải chăng là cương thi. Dù sao, trong thành bởi vì tinh hàng phân điện cương thi sự kiện, huyên náo lòng người bàng hoàng. Mà Lý Thái Hành ba người bởi vì ngụy trang, cũng không có bị binh sĩ nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Làm cho người ngoài ý muốn chính là,
những này thủ cửa thành binh sĩ bên trong lại còn có thánh điện kỵ sĩ. Bọn hắn đồng dạng hiệp trợ nhìn chằm chằm xuất nhập đám người, nhưng không có giống các binh sĩ đi lên chặn đường mà thôi. Trên đường phố, trừ người đi đường, binh lính tuần tra cũng thay đổi nhiều, ngẫu nhiên còn có thánh điện kỵ sĩ trải qua, hoặc là từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Không nghĩ tới trong thành biến hóa lớn như vậy, khắp nơi đều có người nhìn chằm chằm. Lâm Duyệt thấp giọng nói ra: "Đúng vậy à, may ta thành thi vương, không phải vậy căn bản là không có cách tránh né những này thánh điện kỵ sĩ bí mật quan sát." Lý Cương có một loại may mắn cảm giác. Đổi thành phi cương trạng thái hắn, làm không tốt ở cửa thành thời điểm, liền bị bắt được. Ba người trên đường đi nhỏ giọng trao đổi, chậm rãi đi vào tinh hàng phân điện phụ cận. Nhưng bọn hắn không tiếp tục hướng phía trước, mà là tại phụ cận tìm khách sạn ở đi vào. Sau đó, trên lầu quan sát đến tinh hàng phân điện tình huống, lại nhìn thấy xung quanh bị toàn diện giới nghiêm, không chỉ có thành chủ binh sĩ, còn có thánh điện binh sĩ, kỵ sĩ các loại. Bọn hắn tạo thành ba đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến là thành chủ phái tới binh sĩ, bọn hắn trông coi phía ngoài nhất, phòng ngừa bất luận kẻ nào tới gần tinh hàng phân điện mấy trăm mét bên trong. Đạo thứ hai phòng tuyến là thánh điện binh sĩ, xây dựng ở trung ương vị trí, phòng ngừa có người xung lầm hoặc là cố ý xâm nhập, khoảng cách tinh hàng phân điện cũng chỉ có khoảng trăm thước. Đạo thứ ba phòng tuyến thì do thánh điện kỵ sĩ đoàn tự mình trấn giữ. Bọn hắn canh giữ ở tinh hàng phân điện xung quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Lại hướng tinh hàng phân điện bên trong nhìn lại, toàn bộ tinh hàng phân điện đã biến thành một vùng phế tích. Bên trong có người ngay tại thanh lý phế tích, mà những người kia chính là thánh điện kỵ sĩ. Lúc này, thánh điện kỵ sĩ đoàn trưởng hỏi thăm ngay tại thanh lý phế tích kỵ sĩ, thanh lý đến thế nào. Về đoàn trưởng đại nhân, còn cần nửa ngày thời gian kỵ sĩ hồi đáp. Ân, tăng thêm tốc độ, đại nhân lập tức liền tới đây, đoàn trưởng thúc giục nói. Là, các kỵ sĩ gấp rút thời gian thanh lý phế tích, những cái kia bị đốt thành tạp vật cũng bị thành đống lấy đi. Nhưng bởi vì không biết vị trí cụ thể, còn có cửa vào tình huống, bọn hắn cũng không có quá bạo lực thanh lý, mà là cẩn thận dọn dẹp những rác rưởi này. Đoàn trưởng lại đi bên ngoài tuần tra, ở ngoại vi cũng phái người nhìn chằm chằm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này một bước. Phải biết, trong này ẩn giấu đi thánh điện bí mật, là tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Xem ra, phòng thủ tương đương nghiêm mật. Lý Thái Hành quan sát sau, nói cho bọn hắn: "Công tử, vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào đâu?" Lý Cương hỏi. "Không đổi, các ngươi trước tiên ở nơi này quan sát quan sát." Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, nói ra: "Ta đi ra xem một chút tình huống." "Là, công tử." Lý Cương đáp. "Tốt." Lâm Duyệt trả lời. Trong phủ thành chủ, Lý Thái Hành lặng lẽ ẩn nút đến trong phủ thành chủ, muốn nhìn một chút tình huống bên này như thế nào. Trong phủ thành chủ, thành chủ cùng tướng quân ngay tại mật nghị lấy, bởi vì thánh điện phái người tới đón tinh hàng phân điện sự tình, bọn hắn bên này cũng phải thương lượng một chút đối sách. Bất quá, cũng may thánh điện cũng không có lập tức tìm tới cửa, tìm bọn hắn tính sổ sách. Tương phản, nhưng lại làm cho bọn họ hiệp trợ thành lập phòng tuyến, sau đó, để bọn hắn hảo hảo mà trông coi là được. "Thành chủ, ngài nói bọn hắn đang dở trò quỷ gì?" Tướng quân nhịn không được hỏi. Thành chủ hớp một miệng nước trà, lắc đầu, không rõ ràng, nhưng xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. "Tìm kiếm thứ gì?" Hẳn là rất quý giá đồ vật. Thành chủ đem chén trà buông xuống, mở miệng nói: "Có đúng không? Cái này tinh hàng phân điện chẳng lẽ ẩn giấu đi bí mật gì phải không?" Tướng quân truy vấn. Thành chủ đuốt ve tròm râu của mình, hẳn là, bởi vì kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, trong này đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì? Lại còn kinh động đến một vị thánh điện áo tím chủ giáo. Nói cũng đúng, tướng quân gật gật đầu, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi: "Thành chủ, chúng ta là không?" "Đừng." Thành chủ tự nhiên biết được hắn ý tứ, vội vàng bỏ đi hắn cái này đáng sợ ý nghĩ. "Chúng ta tuyệt đối đừng đi quản, chúng ta duy trì tốt trật tự, toàn lực phối hợp bọn hắn là được." Thành chủ nhắc gan, tựa hồ bị kinh sợ giống như. "Là," tướng quân bất đắc dĩ nói ra. Tinh hàng phân điện mặc dù là tại trên địa bàn của bọn hắn, nhưng căn cứ ước định, hắn không có quyền can thiệp thánh điện phân điện sự vụ, có thể phái người đi ra duy trì trật tự, đã rất tốt. Mà lại, bọn hắn còn bởi vậy chết mười mấy cái binh sĩ, chuyện này đối bọn hắn tới nói, không những không có mảy may chỗ tốt, chính mình còn bị thua thiệt không nhỏ. Chương 1320 đốt thành phế tích phân điện 2, chương 1320 đốt thành phế tích phân điện 2, tòa thánh điện kia bên kia bấn trách. "Không có việc gì, chúng ta có hiệp nghị." Thành chủ đã sớm nghĩ ra như vậy ứng đối chuyện này, mà lại, hắn chết đi cái kia mười mấy cái binh sĩ, cũng có thể dùng để làm văn chương, không cáo tinh hàng phân điện không làm. Đương nhiên, cụ thể muốn thế nào thao tác, còn phải nhìn thành chủ chính mình, cũng phải nhìn thánh điện thái độ. Lý Thái Hành tại làm rõ phủ thành chủ thái độ đằng sau, liền nhanh chóng rời đi. Xem ra, lần này chủ yếu địch nhân hay là thánh điện, phủ thành chủ này cũng không muốn can thiệp chuyện này. Sau đó, Lý Thái Hành lại rời đi phủ thành chủ, lặng lẽ đi tới tinh hàng phân điện bên ngoài. Mà lúc này, Lý Thái Hành một thân một mình, tướng tinh hàng phân điện tình huống thăm dò rõ ràng đằng sau, biết bọn hắn đúng là tìm kiếm một vật, mà căn cứ Lý Thái Hành thần thức dò xét, chính là cô kia ác ma thi thể. Mặc dù không biết bọn hắn là từ đâu lấy được chân chính ác ma thi thể, nhưng này cô ác ma thi thể mười phần cường đại, luận cảnh giới, có thể đạt tới cấp bậc kiếm thần tồn tại, thậm chí bởi vì thể phách nguyên nhân, thắng kiếm thần. Bộ thi thể này phải lấy được tay, đem nó luyện hóa thành chính chúng ta khối lỗi, đến lúc đó dùng để đối phó thánh điện người, không thể tốt hơn. Lý Thái Hành thầm nghĩ lấy. Sau đó, hắn nhanh chóng quay trở về khách sạn. Trở lại khách sạn đằng sau, Lý Thái Hành hỏi: "Các ngươi có hay không đụng phải tình huống như thế nào?" Lâm Duyệt gật gật đầu, vừa mới có binh sĩ đến đây điều tra chúng ta, bất quá, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì. "Vậy là tốt rồi." Lý Thái Hành đem tình huống bên ngoài cũng cùng hai người nói một lần. "Lý ca, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì?" Lâm Duyệt tò mò hỏi.
Lý Cương đồng dạng tò mò nhìn qua hắn. Lý Thái Hành lặng lẽ nói, ta dự định cướp đoạt bọn hắn dưới mặt đất cố kia ác ma thi thể.
A, thế nhưng là nó có tác dụng gì?
Cướp đoạt nó có hai cái mục đích, một là suy yếu thánh điện lực lượng, hai là đưa nó luyện chế thành khối lỗi, trở thành chúng ta siêu cấp tay chân. Lý Thái Hành đem hắn ý nghĩ nói ra, hai người sau khi nghe xong đều giật mình hết sức. Nguyên nhân đầu tiên, bọn hắn cảm thấy có thể thông cảm được. Nhưng nguyên nhân thứ hai, bọn hắn thật có thể làm đến sao? Bất quá, Lâm Duyệt gặp Lý Thái Hành nói như vậy, vậy khẳng định là không có vấn đề.
Vậy được. Lâm Duyệt gật gật đầu. Có thể nơi đó phòng thủ nghiêm mật, chúng ta hẳn là làm sao đi vào?
Lâm Duyệt hỏi. Ngươi quên ẩn nấp bảo châu sao?
Lý Thái Hành nói ra.
A, đối với. Lâm Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói, có cái này ẩn nấp bảo châu nơi tay, bọn hắn muốn phát hiện chúng ta cũng khó khăn.
Ân. Công tử kia, chúng ta lúc nào xuất phát?
Lý Cương cũng có vẻ hơi không kịp chờ đợi bộ dáng. Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, nói đãi bọn hắn đào thông dưới mặt đất thông đạo, chúng ta lại xuất phát.
Đi.
Thế là, bọn hắn quyết định ngay tại trong khách sạn chờ lấy, qua 2 canh giờ đằng sau, theo phế tích bị triệt để thanh lý, che giấu thông đạo dưới lòng đất cũng bị đào thông.
Đoàn trưởng, chúng ta tìm được.
Cái này khiến kỵ sĩ đoàn trưởng Ba Mông 10 phần kinh hỉ, có đúng không?
Vậy thì thật là quá tốt rồi.
Ba Mông tranh thủ thời gian đi tới trước cửa vào, nhìn thoáng qua đen thấm lối vào, gật gật đầu, thầm nghĩ, xem ra là nơi này, ta có thể cảm nhận được bên trong truyền ra ngoài khí tức tà ác.
Chợt, Ba Mông xoay người, nói đi, rốt cục đào thông, các ngươi bảo vệ tốt nơi này, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân tiến đến, biết không?
Ba Mông lập tức ra lệnh, phân phó.
Là.
Ba Mông lập tức điều tới cho binh, đem lối vào cho trùng điệp trông đứng lên.
Bọn hắn đã thành công.
Lý Thái Hành đem tình huống bên kia, dùng thần thức cảm giác đằng sau, nói cho Lâm Duyệt cùng Lý Cương.
Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua sao?
Lâm Duyệt có chút bận tâm.
Nếu là bọn hắn đi trễ, có thể hay không mất đi cái cơ hội tốt này.
Thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào thông qua những cái kia phòng tuyến?
Lâm Duyệt không hiểu hỏi.
Ngươi quên chúng ta ẩn nấp bảo châu sao?
Lý Thái Hành có chút im lặng, nói ra.
À, đúng rồi.
Lâm Duyệt lấy lại tinh thần, có chút lúng túng hỉ hỉ cười một tiếng.
Tốt, chúng ta đi.
Lý Thái Hành nói ra.
Tốt.
Lâm Duyệt gật gật đầu, dùng tới ẩn nấp bảo châu, đem bọn hắn ba người đều bao phủ lại, biến mất ở trên chỗ cũ.
Ba người xuyên qua những binh lính kia phòng thủ trận tuyến, lại tới tinh hằng thánh điện trong phế tích, sau đó hướng phía cửa vào phương hướng đi đến.
Đều nhìn kỹ, đừng để một con rồi chạy vào, nếu không đều phải chết một tên kỵ sĩ đội trưởng. Đối với thủ vệ kỵ sĩ, bàn giao đạo.
Là.
Nơi đó có không ít kỵ sĩ trông coi, đồng thời, bọn hắn vì phòng ngừa có người ẩn thân chui vào, còn thỉnh thoảng dùng dò xét ma pháp kiểm tra bốn phía, để tránh cho có người ẩn thân chui vào.
Nhưng đôi này ẩn nấp bảo châu không có tác dụng.
Chúng ta đi, không cần phải để ý đến.
Lý Thái Hành gặp Lâm Duyệt, Lý Cương đều dừng lại, minh bạch lo lắng của bọn hắn, liền nhắc nhở.
Tốt.
Đồng thời, tại Lý Thái Hành tăng phúc phía dưới, ẩn nấp bảo châu hiệu quả tăng lên gấp trăm lần.
Mà cái kia dò xét ma pháp, căn bản là không có cách dò xét đến cái gì.
Còn nữa, bọn hắn cũng có thể né qua dò xét ma pháp.
Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới trọng binh trấn giữ lối vào trước, tại bọn hắn bốn phía, đã sớm tất cả đều là kỵ sĩ.
Nhưng là, bọn hắn lại phảng phất không nhìn thấy ba người giống như, cứ như vậy, bị ba người vượt qua bọn hắn, tiến nhập thông đạo dưới lòng đất.
Chương 1321 thú nhân kiên tuẫn, 1, chương 1321 thú nhân kiên tuẫn, 1, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt cùng Lý Cương ba người ở trong thông đạo dưới lòng đất tìm tòi tiến lên.
Khi bọn hắn bước vào tầng hầm một khắc này, một cỗ khí tức tà ác đập vào mặt,
là ác ma chi lực.
Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng bị một bóng người hấp dẫn, đó chính là kỵ sĩ đoàn trưởng Ba Mông.
Ba Mông thân mang hoa lệ áo giáp, dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt để lộ ra vẻ khiếp sợ.
Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn chăm chú phía trước cái kia cao hơn 3 mét khổng lồ ác ma thi thể.
Ba Mông nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy sinh vật.
Tên ác ma này dù cho đã chết đi, nhưng trên thân thể phát ra lực lượng cường đại, vẫn như cũ để hắn cảm thấy một trận kinh hồn tán đảm.
Cái kia cỗ tà ác khí tức, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không rét mà run.
Ba Mông âm thầm nuốt nước miếng một cái, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định.
Sớm tại trước khi đến, Ba Mông liền được tin tức, chuyến này nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm.
Hắn phải chịu trách nhiệm bảo hộ một bộ ác ma thi thể. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc.
Vì sao muốn bảo hộ loại tà ác này đồ vật mà không phải đem nó phá hủy đâu?
Nhưng làm một tên trung thành kỵ sĩ, hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng chấp hành nhiệm vụ.
Ba Mông chậm rãi đến gần ác ma thi thể, cẩn thận quan sát đến.
Ác ma thân thể khổng lồ mà dữ tợn, làn da màu đen tản ra quỷ dị quang trạch, bén nhọn răng nanh phảng phất có thể xé nát hết thảy.
Tứ chi của nó tráng kiện hữu lực, móng vuốt vô cùng sắc bén, phảng phất có thể dễ dàng cào nát sắt thép.
Ba Mông cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, hắn không khỏi cảm thán nói, thật là đáng sợ ác ma, cho dù chết cũng làm cho người cảm thấy không rét mà run.
Mà lúc này, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt cùng Lý Cương ba người cũng đang quan sát Ba Mông cùng ác ma thi thể.
Trong lòng bọn họ đều có đăm chiêu, Lý Thái Hành trong ánh mắt lóe ra một tia giảo hoạt, Lâm Duyệt thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Lý Cương thì có vẻ hơi cảnh giác.
Ba Mông quan sát một hồi ác ma thi thể sau, xác định nhiệm vụ mục tiêu tồn tại.
Tốt, nó còn tại, là thời điểm làm xuống một bước chuẩn bị.
Hắn quay người chuẩn bị đi lên, sau đó dẫn người đem nơi này phong ấn.
Hắn biết do ác ma khí tức một khi tiết ra ngoài, sẽ mang đến không thể đo lường hậu quả.
Đồng thời, hắn cũng muốn ngăn cản người khác chui vào, bảo đảm ác ma thi thể an toàn.
Khi Ba Mông sau khi rời đi, tầng hầm lối vào dần dần tối xuống.
Lý Thái Hành ba người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy.
Sau một lát, ánh mắt của bọn hắn mới thích hứng hắc ám.
Công tử, chúng ta đây là bị nhốt ở đây.
Lý Cương thấy phía trên lối vào đã bị phong tỏa, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia lo lắng. Lý Thái Hành lại mỉm cười, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Không, bọn hắn làm như vậy ngược lại có lợi cho hành động của chúng ta.
Nguyên lai, Lý Thái Hành từ vừa mới bắt đầu liền muốn đem ác ma thi thể luyện hóa, biến thành bọn hắn chiến đấu khôi lỗi.
Bây giờ ba mông đem phía trên phong ấn, người bên ngoài đều vào không được, bọn hắn cũng không cần lo lắng có người sẽ đến hỏng chuyện tốt của bọn hắn.
Lý Thái Hành nghĩ, quyết định đối với dưới mặt đất thất trận pháp tiến hành gấp trăm lần tăng phúc. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, điều động thể nội thần lực.
Thần lực như là mãnh liệt như thủy triều tuôn ra, bao phủ toàn bộ tầng hầm.
Lý Thái Hành hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí ở trong không khí hiện hiện.
Theo Lý Thái Hành thi pháp, tầng hầm trận pháp bắt đầu phát sinh biến hóa.
Nguyên bản hào quang nhỏ yếu trở nên càng thêm sáng tỏ, trận pháp đường vân cũng biến thành càng thêm phức tạp.
Thần lực không ngừng mà rót vào trong trận pháp, khiến cho trình độ chắc chắn đạt được tăng lên cực lớn.
Cứ như vậy, nguyên bản mở ra trận pháp này, bọn hắn cần thời gian một ngày, nhưng bây giờ, không có 100 ngày, bọn hắn đừng nghĩ mở ra.
Lý Thái Hành trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết, hiện tại bọn hắn có đầy đủ thời gian đến luyện hóa ác ma thi thể.
Tăng phúc trận pháp đằng sau, Lý Thái Hành bắt đầu bước kế tiếp hành động.
Hắn đối với Lý Cương cùng Lâm Duyệt nói ra, sau đó, ta biết luyện hóa ác ma này thi thể, để nó biến thành chiến đấu khối lỗi, các ngươi hỗ trợ giữ cửa ra vào là được rồi.
Lý Cương cùng Lâm Duyệt mặc dù đối với Lý Thái Hành cách làm cảm thấy yêu kỳ, nhưng bọn hắn vẫn là nghe lời gật đầu.
Tốt, công tử yên tâm, còn lại liền giao cho chúng ta đi.
Sau đó, hai người đứng ở thông đạo lối vào, trợ giúp nhìn chằm chằm.
Trên thực tế, cũng bất quá là Lý Thái Hành tìm một cái lấy cớ mà thôi.
Lý Thái Hành đi đến ác ma bên cạnh thi thể, ngồi xếp bằng xuống.
Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, sau đó vận chuyển thần lực, đem ác ma thi thể bao phủ.
Thần lực như là quang mang màu vàng bình thường, đem ác ma thi thể chăm chú bao khỏa.
Lý Thái Hành có thể cảm nhận được ác ma trong thi thể ẩn chứa lực lượng cường đại, đó là một loại tràn ngập tà ác lực lượng, nhưng hắn cũng không e ngại.
Hoa tắc, đây là lực lượng gì?
Lý Cương cảm nhận được Lý Thái Hành cái kia thần lực cường đại, trong lòng tràn đầy chấn kinh.
Cho dù là hắn cường đại như vậy thì vương đều không hiểu tâm sinh e ngại cảm giác.
Hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế, hào quang màu vàng nóng kia phảng phất có thể tịnh hóa hết thảy tà ác.
Chương 1321 thú nhân kiên tuẫn 2, chương 1321 thú nhân kiên tuẫn 2, Lâm Duyệt cũng cảm nhận được Lý Thái Hành thần lực không giống bình thường, nàng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, đây là lực lượng gì?
Nàng là lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng như vậy, cái này khiến nàng đối với Lý Thái Hành càng thêm tò mò.
Nàng không biết Lý Thái Hành đến tuột cùng là dạng gì một người, vậy mà có được lực lượng cường đại như thế.
Lý Thái Hành hết sức chăm chú luyện hóa ác ma thi thể, trán của hắn dần dần dịn ra mồ hôi mịn.
Luyện hóa ác ma thi thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là muốn áp chế cảnh giới luyện chế ác ma này khôi lỗi, càng là khó càng thêm khó.
Nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là tiếp tục cố gắng, nếm thử dùng gấp trăm lần tăng phúc đến gia trì luyện hóa hiệu quả.
Lý Thái Hành thần lực không ngừng mà thẩm thấu tiến ác ma trong thi thể, cùng cái kia tà ác lực lượng triển khai một trận kịch liệt đọ sức.
Tà ác lực lượng ý đồ phản kháng, nhưng ở Lý Thái Hành cường đại thần lực trước mặt, nó dần dần bị áp chế.
Lý Thái Hành có thể cảm nhận được ác ma trong thi thể khí tức tà ác đang từ từ yếu bớt, thay vào đó là một loại thuần túy lực lượng.
Hắn dự định đem ác ma thi thể luyện chế thành là thuần túy loại hình phòng ngự quái vật.
Cứ như vậy, về sau có thể gánh chịu bảo vệ nhiệm vụ.
Mà bây giờ, ba người bọn họ định vị theo thứ tự là Lý Thái Hành cận chiến, Lâm Duyệt đánh xa, Lý Cương căn bản là một cái gián bất tử, tiểu cường.
Nhưng luận lực phòng ngự vẫn còn có chút không đủ, bởi vì Lý Cương chủ yếu là dựa vào hắn cường đại sức khôi phục mới có thể trở thành gián bất tử, tiểu cường.
Đến lúc đó, Lý Cương nên tiếp nhận tổn thương hay là tồn tại.
Ác ma liền không giống với lúc trước, thuần túy loại hình phòng ngự, mặc kệ là dạng gì công kích, vật lý cũng tốt, ma pháp cũng được, hoặc là tinh thần, dị thường loại hình công kích, đều đối với nó tạo thành rất có hạn tổn thương.
Đặc biệt là tinh thần loại, dị thường loại công kích, đối với nó hoàn toàn là không có tác dụng,
bởi vì nó không có linh hồn, cũng không có ý thức.
Nó sẽ chỉ phục tùng có ấn ký chủ nhân mệnh lệnh.
Lý Thái Hành không ngừng mà điều chỉnh thần lực chuyển vận, cẩn thận từng ly từng tí khống chế luyện hóa quá trình.
Hắn biết, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến luyện hóa thất bại.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thái Hành thần lực cũng đang không ngừng tiêu hao.
Nhưng hắn không có chút nào thư giãn, ý nguyên chuyên chú tiến hành luyện hóa.
Tại trong quá trình luyện hóa, Lý Thái Hành phát hiện ác ma thi thể chất lượng phi thường ưu tú.
Lại thêm hắn ra chỉ gấp trăm lần tăng phúc, làm cho bộ thi thể này chất lượng phi tốc tăng lên.
Hắn có thể cảm nhận được ác ma trong thi thể lực lượng đang không ngừng tăng cường, trở nên càng thêm thuần túy.
Không lâu sau đó, ác ma thi thể lực lượng tà ác đã bị Lý Thái Hành chuyển hóa trở thành thuần túy lực lượng, không còn có trước đó khí tức tà ác.
Lý Thái Hành thở dài một hơi, hắn biết mình đã thành công một nửa.
Giá hỏa này quá cao, đem nó áp xúc đến 2 mét khối đi.
Lý Thái Hành nhìn trước mắt cái kia khổng lồ ác ma thi thể, trong lòng thầm nghĩ,
hắn quyết định đem ác ma thân thể tiến hành áp xúc, bởi vì càng là áp xúc, cường độ càng cao.
Lý Thái Hành lần nữa điều động thần lực, bắt đầu đối với ác ma thi thể tiến hành áp xúc.
Thần lực như là áp lực cực lớn bình thường, tác dụng tại ác ma trên thi thể.
Ác ma thi thể bắt đầu từ từ thu nhỏ, da của nó cũng biến thành càng thêm chặt chẽ.
Lý Thái Hành cẩn thận từng ly từng tí khống chế áp xúc cường độ, bảo đảm sẽ không đối với ác ma thi thể tạo thành hư hao.
Theo áp xúc tiến hành, ác ma thi thể cường độ không ngừng mà đề cao.
Lý Thái Hành có thể cảm nhận được nó phát tán đi ra khí tức cường đại, đó là một loại vô kiên bất tồi lực lượng.
Cuối cùng, ác ma thi thể bị áp xúc đến 2 mét khối độ cao, lúc này mới ngừng lại.
Cứ như vậy, nguyên bản ác ma đặc thù cũng đã biến mất.
ngược lại biến thành một cái màu xanh đen thú nhân. Chỉ gặp hắn làn da bày biện ra một loại màu xanh lá cây đậm, cứng rắn như sắt, phía trên hiện đầy thô ráp hoa văn. Cơ thể của nó phồng lên đứng lên, tràn đầy vô tận lực lượng. Một đôi màu cam con mắt lóe ra hung quang, để lộ ra lãnh khốc cùng vô tình. Nếu là không ai nhắc nhở, rất khó tưởng tượng, cái này nguyên lai là một cái ác ma. Lý Thái Hành thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình. Hắn biết tên thú nhân này sẽ trở thành đoàn bọn hắn trong đội một cố cường đại lực lượng. Hắn quyết định cho nó đặt tên là Kiên Thuẫn, tượng trưng cho nó vô kiên bất tồi lực phòng ngự. Tốt. Lý Thái Hành đứng dậy, đối với Lý Cương cùng Lâm Duyệt nói ra. Lâm Duyệt nhìn xem nguyên bản ác ma, ngạnh sinh sinh biến thành thú nhân, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng làm sao cũng tưởng tượng không ra, Lý Thái Hành lại có thần kỳ như thế năng lực. Lý ca, đây là ngươi luyện hóa đi ra? Lâm Duyệt hỏi, trong thanh âm của nàng tràn ngập tò mò. Không sai. Lý Thái Hành nói, về sau, nó liền gọi Kiên Thuẫn. Kiên Thuẫn, tốt đặc biệt danh tự. Lâm Duyệt tán thán nói. Ân, cái này sẽ là chúng ta cái thứ tư đồng bạn, bất quá, gia hỏa này là chiến đấu khôi lỗi, cho nên không biết nói chuyện. Nhưng nó có thể nghe hiểu chúng ta nói lời. Lý Thái Hành giải thích nói. Lợi hại như vậy. Lâm Duyệt cùng Lý Cương đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này do ác ma thi thể luyện hóa mà thành thú nhân, vậy mà cường đại như thế. Lý Thái Hành nhìn xem Kiên Thuẫn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn biết, Kiên Thuẫn sẽ tại bọn hắn tương lai trong mạo hiểm phát huy trọng yếu tác dụng. Dạng này, chúng ta đợi chút nữa kiểm tra một chút Kiên Thuẫn thực lực như thế nào. Lý Thái Hành nói ra. Muốn làm sao đo? Lâm Duyệt hỏi. Chương 1322 bị cải biến trận pháp, chương 1322 bị cải biến trận pháp. Tinh Hằng phân ngoài điện, đột nhiên bay tới một tên người mặc áo bào tím lão nhân, hắn đáp xuống Tinh Hằng phân điện bên ngoài. Thủ vệ tại cửa ra vào thánh điện kỵ sĩ, khi nhìn đến áo bào tím lão nhân thời điểm, lập tức hành lễ. Gặp qua áo tím giáo chủ đại nhân. Hắn chính là phụ trách lần này Tinh Hằng phân điện sự vụ áo tím chủ giáo Áo Ba Thác. Áo Ba Thác lạnh lùng gật gật đầu, chắp hai tay, mặt mũi tràn đầy vẻ nạ mạ, đi vào Tinh Hằng phân trong điện. Tại hắn sau khi đi, canh giữ ở cửa ra vào thánh điện kỵ sĩ, lúc này mới thở dài một hơi. Hô, cảm giác gáp bách kia quá mạnh, ta đều khẩn trương chết. Đúng vậy a, ta cũng là, cảm giác đều nhanh không thở nổi, đây chính là áo tím chủ giáo sao? Nói đến, bọn hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải áo tím chủ giáo. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần này Tinh Hằng phân điện chuyện xảy ra, sẽ dẫn tới áo tím chủ giáo. Bất quá, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục phiên trực, chỉ là không còn dám quá nhiều nói chuyện với nhau. Tinh Hằng phân trong điện, bởi vì Áo Ba Thác đến, Ba Mông cũng không dám lãnh đạm, nhanh chóng dẫn người tiến lên nghênh đón. Gặp qua Áo Ba Thác đại nhân. Ba Mông cung kính nói ra. Gặp qua Áo Ba Thác đại nhân. Ba Mông sau lưng nhất chúng kỵ sĩ đoàn đội trưởng cũng đi theo hô. Ân. Áo Ba Thác quét mắt một chút biến thành phế tích Tinh Hằng phân điện, trên mặt nhìn không ra chút nào hỉ nộ chi sắc, mười phần bình tĩnh. Nó còn tại. Ở, Áo Ba Thác đại nhân. Có thể có người đi vào qua. Dựa theo phía trên phân phó, chỉ có một mình ta đi vào xác nhận qua, đồng thời, chúng ta đã dựa theo yêu cầu, đưa nó cho phong ấn. Rất tốt. Áo Ba Thác rất hài lòng gật đầu, mang ta tới. Là, Áo Ba Thác đại nhân, mời tới bên này. Ba Mông lập tức cho Áo Ba Thác dẫn đường, bên người những đội trưởng kia cũng nhao nhao tránh đường ra, đi theo sau lưng của hai người. Bọn hắn rất nhanh liền đi vào dưới mặt đất bí thất lối vào. Áo Ba Thác tự nhiên cũng phát hiện phong ấn kia ở cửa vào trận pháp, lúc này đang phát ra quang mang, tạo thành một đạo bình chướng, ngăn cản người khác tiến vào. Ân, không sai. Áo Ba Thác thỏa mãn gật gật đầu, lại duỗi ra ngón tay hướng nó, giải khai nó. Là. Ba Mông thi lễ một cái, lập tức phất tay, mấy vị đội trưởng tiến lên, đứng tại khác biệt vị trí, sau đó, hai tay bắt ấn, trong miệng càng là nói lẩm bẩm. Giải. Lúc này, mấy vị đội trưởng ngón tay hướng về phía trận pháp, cũng hội tụ ra một đạo quang mang, đánh thẳng vào trận pháp, bắt đầu giải tỏa trận pháp. Thế nhưng là, để bọn hắn buồn bực là, lần này trận pháp lạ thường kiên cố, khi bọn hắn coi là có thể nhẹ nhõm liền giải trừ trận pháp lúc, lại phát hiện trận pháp này tựa như một cái động không đáy, bọn hắn thế mà dùng ma lực của mình, đều không thể đưa nó lấp đầy. Đây là có chuyện gì? Ba Mông có chút không hiểu. Trận pháp này chỉ cần quá độ bổ sung năng lượng, liền sẽ dẫn đến nó tự hành phá vỡ, từ đó giải trừ trận pháp. Nhưng hiển nhiên, mấy vị này đội trưởng đã tương đương nhiều mạng, nhưng trận pháp này lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Thế nào? Áo Ba Thác nhìn thấy bọn hắn chậm chạp không thể giải khai trận pháp, mà mấy vị kia đội trưởng trên trán càng là toát ra giọt mồ hôi, rõ ràng đã là toàn lực hành động. Thế nhưng là, trận pháp lại không nhúc nhích tí nào, không có phá vỡ bộ dáng. Phải biết, trận pháp này Áo Ba Thác cũng là nhận biết, một cái bình thường phong tỏa trận pháp, phiền toái duy nhất là cần người bố trí tự mình giải khai. Chẳng lẽ bọn hắn không phải phụ trách bố trí trận pháp người? Về Áo Ba Thác đại nhân, bọn hắn đúng là bố trí trận pháp người. Vậy cái này là vì sao? Thuộc hạ cũng không biết. Ba Mông lúc này cũng là mười phần một bước, hắn kỳ thật cũng muốn biết vì cái gì. Phổ thông. Kết quả, mấy cái đội trưởng mệt mỏi muốn chết, ma lực đều hao hết, y nguyên không thể giải khai trận pháp. Tương phản, từng cái mệt mỏi ngồi phịch ở trên mặt đất. Mấy người các ngươi là phế vật sao? Áo Ba Thác có chút không vui, sắc mặt đặc biệt tâm trầm. Hắn nhìn phía Ba Mông, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ, làm cho Ba Mông nhịn không được dùng mình một cái. Áo Ba Thác đại nhân, ta cái này sắp xếp nhân viên tiếp tục phá trận. Nhanh lên. Đúng đúng. Thế là, lần này Ba Mông cải biến kế hoạch, hắn để mấy vị đội trưởng khôi phục đằng sau, lại cho bọn hắn bổ sung ma lực. Đồng thời, bên người còn có mấy cái phụ trách vì bọn họ cung cấp ma lực kỵ sĩ. Tại Ba Mông nghĩ đến, thoáng một cái mấy vị này đội trưởng không chỉ có đầy ma lực, còn có, đợi chút nữa nếu là ma lực có hại, sau lưng còn có giúp bọn hắn khôi phục ma lực. Bắt đầu. chuẩn bị kỹ càng đây hết thể đằng sau, ba mông hạ đạt bắt đầu mệnh lệnh. Giải. Bốn vị đội trưởng lại một lần nữa ra trận, hướng trong trận pháp rót vào ma lực. Nhưng mà, cho dù bọn họ liều mạng muốn đưa nó giải khai, lại không cách nào làm đến. Bọn hắn làm sao biết, lần này muốn giải khai nó, tiêu hao ma lực tối thiểu tại bọn hắn lúc đầu trên cơ sở, tăng lên 100 lần. Cái này ba mông đã nhìn trận tròn mắt. Áo ba thắc cũng nhìn ra không thích hợp, hơi nhíu lên lông mày đến. Các ngươi lúc đó bố trí trận pháp này thời điểm, còn làm cái gì? Áo ba thắc nhìn về phía ba mông, hiện tại cái này phổ thông phong ấn trận pháp đã không còn bình thường. Cái này, chúng ta lúc đó cũng là dựa theo trên trận pháp trình tự an bài, cũng không làm những chuyện khác. Có đúng không?
Đúng vậy. Ba mông ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Thế nhưng là, áo ba thắc lại không tin. Bởi vì thật lời như vậy, vậy cái này trận pháp không có khả năng đến khoa trương như vậy tình trạng. Mà tại bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, tại trong trận pháp Lý Thái Hành ba người đã sớm phát giác được phía trên dị dạng. Lý ca, bọn hắn muốn mở ra trận pháp.
Đúng vậy. Cái kia Lâm Duyệt nhìn phía Kiên Tuấn. Lý Thái Hành cho Kiên Tuấn phối hợp một thân trang phục, mặc trên người một đầu khôi giáp, đem toàn bộ thân thể đều bao vây lại, phía sau còn mang theo một cái cự đại tấm chắn, bên hông cài lấy một thanh tinh mỹ đoản kiếm. Cái này một thân trang bị chất lượng đều có thể xưng truyền thuyết cấp bậc, nhưng bề ngoài nhìn lại cùng phổ thông trang bị không có khác biệt. Đây là Lý Thái Hành vì đền bù Kiên Tuấn chuyển vận không đủ, từ đó làm ra một bộ trang bị. Liên để Kiên Tuấn đi thử xem. Lý Thái Hành nhìn phía Kiên Tuấn. Kiên Tuấn gật gật đầu. Kiên Tuấn nện bước chân nặng nề, đi lên đi. Mà mặt đất cũng bởi vì hắn di động, phát sinh một trận chấn động, làm cho Lâm Duyệt cùng Lý Cương đều giật mình hết sức, chấn kinh tại lực lượng của nó. Đồng thời, cũng đối với nó tràn đầy chờ mong. Kiên Tuấn đi tới trận pháp phía dưới, vung lên ở trong tay bằng kiếm, đâm về phía vị trí giữa. Trận pháp từ ra phía ngoài bên trong phá là khó, nhưng từ trong ra bên ngoài phá lại dễ. Lấy Kiên Tuấn lực lượng, đủ để phá vỡ trận pháp phòng ngự. Oeng! Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, toàn bộ trận pháp cũng ầm vang nổ tung. Một cỗ cường đại lực trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, trong nháy mắt liền lật tung không có chút nào chuẩn bị mấy vị đội trưởng, cùng đông đảo các kỵ sĩ. Á ai u, ba mông, áo ba thác đều đưa tay, ngăn trở cái này một cỗ sóng xung kích, đối đãi nó dừng lại đằng sau, nhao nhao nhìn phía trận pháp chỗ, cũng thở dài một hơi, tưởng rằng bọn hắn phá vỡ trận pháp. Chương 1323 Kiên Tuấn uy áp, chương 1323 Kiên Tuấn uy áp khu cụ, rốt cục mở ra trận pháp. Mấy vị đội trưởng cùng đông đảo kỵ sĩ mặc dù bị lật tung, mười phần bộ dáng chật vật, nhưng nhìn thấy mở ra cửa vào, bọn hắn cũng lộ ra vui mừng. Dù sao, vì mở ra trận pháp này, bọn hắn hao phí không ít tinh lực. Liền ngay cả ba mông, nhìn thấy trận pháp phá toái trong nháy mắt, trong lòng cũng của hắn thở dài một hơi. Đông. Thế nhưng là, lúc này, một tên tại ngã trên mặt đất kỵ sĩ, phát hiện trên mặt đất cát sỏi, lại có tiết tấu chấn động lấy. Hắn có chút không hiểu, mặt đất làm sao chấn động. Đông. Mặt khác tại ngã trên mặt đất kỵ sĩ, cũng phát hiện chấn động cát sỏi, bọn hắn cũng có chút kinh ngạc. Áo ba thác, ba mông cũng có chút ngộng. Bọn hắn nhìn trên mặt đất chấn động, cảm nhận được nó chấn động đầu nguồn, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới mặt đất lối vào. Là ở đó, đã thấy đến bên trong có một bóng người đi ra. Và anh, khi Kiên Tuấn đứng ở trước mặt bọn họ lúc, bọn hắn đều bị Kiên Tuấn bộ dáng kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Những kỵ sĩ kia nhìn thấy Kiên Tuấn thời điểm, phảng phất thấy được một tòa đại sơn nguy nga giống như, cho bọn hắn mang đến cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đây là cái gì? Một thân hắc giáp Kiên Tuấn không nói tiếng nào, đi tới lôi bảo, ngừng lại. Đông. Lý Thái Hành ba người thì là mượn ẩn nấp bảo châu, chạy ra khỏi dưới mặt đất bí thất, đi ra phía ngoài. Bọn hắn đứng ở một chỗ phế tích chỗ cao, quan sát Kiên Tuấn tình huống chiến đấu. Người là ai? Ba mông rút ra kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm Kiên Tuấn. Hắn dưới đất bí thất thời điểm, cũng không nhìn thấy hắn tồn tại. Nhưng mà, hiện tại nó nhưng từ dưới mặt đất trong bí thất đi tới, làm sao để hắn không cảm thấy giật mình? Người không biết nó tồn tại. Áo ba thác nhìn xem đại gia hỏa này, trực giác nói cho hắn biết, đại gia hỏa này mười phần khó đối phó. Hắn nhìn thấy ba mông mãn mặt cảnh giác cùng nghi ngờ bộ dáng, không khỏi hỏi một câu. Áo ba thác đại nhân, ta không biết nó, ta dưới đất bí thất thời điểm, cũng không nhìn thấy nó tồn tại. Ba mông có chút luống cuống, vội vàng giải thích đứng lên. Hôm nay, hắn thật sự là không may đấu. Đầu tiên là trận pháp xảy ra vấn đề, hiện tại trận pháp giải khai, đưa đón bên trong xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại cũng lo lắng, có phải hay không bí mật dưới lòng đất bên trong ác ma thi thể cũng xảy ra vấn đề. Thật muốn dạng này, hắn tòa thánh điện này kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng nên đi đến cùng. Tốt, cái kia đừng nói nhảm, trước cầm xuống nó. Áo ba thắc cũng muốn biết trước mắt đồ vật đến cùng là cái gì. Hắn mười phần nghi hoặc, bởi vì hắn không cách nào phát hiện trước mắt như thiết tháp đại hán, đến cùng là cảnh giới gì. Mà lại, hắn làm sao đều cảm giác, gia hỏa này cũng không phải là người sống, nhưng cũng không phải người chết. Thế nhưng là tại sao có thể có loại cảm giác kỳ quái này? Dứt khoát liền để thánh điện kỵ sĩ đoàn đối với nó tiến hành công kích. Là ba mông lớn tiếng hạ lệnh, lên cho ta, cầm xuống nó. Là các kỵ sĩ nhận được mệnh lệnh đằng sau, cũng tranh thủ thời gian đứng lên, tại đội trưởng dẫn dắt phía dưới, cử động lấy trường thương, đâm về Kiên Tuấn. Khi đinh đinh đang đang, nhưng mà một trận kim loại tiếng va chạm đằng sau, Kiên Tuấn căn bản một chút sự tình cũng không có. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngu ngơ ngay tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta không phá nổi phòng ngự của nó. Bọn hắn mười phần không hiểu. Lên cho ta, tiếp tục đánh. Lúc này, bọn hắn đổi dùng ma pháp, đối với Kiên Tuấn chính là một trận chuyển vận. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, các loại ma pháp liền đem Kiên Tuấn bao phủ lại. Nhưng mà, khi sương mù tán đi đằng sau, Kiên Tuấn vẫn không có nhận tổn thương chút nào.
Một màn này lại một lần nữa đem bọn hắn chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Cái này cục sắt là tình huống như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Đúng vậy a, nó làm sao không cách nào bị phá hư? Các kỵ sĩ đều có chút hoài nghi nhân sinh, dù sao bọn hắn nơi này nhiều như vậy kỵ sĩ tề công, vậy mà không cách nào thương tới nó mảy may. Lúc này Ba Mông cũng là trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng mắng không biết nơi nào xuất hiện biến thái, nhưng hắn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Áo Ba Thác. Dù sao người của bọn hắn đều dùng toàn lực, ý nguyên không làm gì được nó. Các ngươi không được sao? Áo Ba Thác lạnh như băng ngữ khí, làm cho Ba Mông dùng mình một cái. Ba Mông ý thức được cái gì, cắn răng nói, người tới tập kết thánh điện kỵ sĩ đoàn, ta cũng không tin không phá nổi cái đồ chơi này phòng ngự. Là lần này Ba Mông dự định tập kết toàn bộ kỵ sĩ đoàn lực lượng cho nó trọng thương. Mà ở phía xa quan sát Lý Cương, Lâm Duyệt cũng bị Kiên Thuẫn thực lực kinh người dọa sợ. Ngoan ngoãn, ta vẫn cho là lực phòng ngự của ta rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại xem ra ta cùng hắn so đơn giản chính là cháu trai. Lâm Duyệt bội phục nhìn thoáng qua Lý Cương, nói bất quá Kiên Thuẫn lực phòng ngự sát thực quá kinh khủng, cái này còn không phải cực hạn của hắn. Lý Thái Hành lắc đầu, cái gì? Bọn hắn có chút giật mình, cái này còn không phải Kiên Thuẫn cực hạn, cái kia cực hạn dưới Kiên Thuẫn đến khủng bố đến mức nào? Hai người bọn hắn cũng không dám còn muốn tượng đi xuống. Lý Cương cũng đặc biệt hâm mộ, trong lòng tưởng tượng lấy chính mình nếu là có lực phòng ngự này, thiên hạ đi đâu không được. Mà lúc này theo thánh điện kỵ sĩ đoàn tập kết, bọn hắn đã bắt đầu bày ra trận hình, tạo thành một cái trận pháp cường đại. Bày trận, kỵ sĩ đoàn công kích. Ba Mông đổi lại trường thương màu vàng, hướng phía bầu trời đâm tới, lớn tiếng hô, kỵ sĩ đoàn công kích. Chúng thánh điện các kỵ sĩ cũng cùng kêu lên uống bảo, đồng thời trên người của bọn hắn đều bộc phát ra một trận kim quang chói mắt, đem bọn hắn bao phủ. Bá, Ba Mông trường thương chỉ về phía trước, kỵ sĩ đoàn công kích. Theo Ba Mông ra lệnh một tiếng, toàn bộ kỵ sĩ đoàn bộc phát ra uy thế kinh người, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng phía Kiên Thuẫn trùng kích tới. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất chấn động lên, tụ tập cùng một chỗ kỵ sĩ đoàn giống như bài sơn đảo hải tuôn hướng Kiên Thuẫn. Áo Ba Thác tranh thủ thời gian bay đến giữa không trung, quan sát đến trên mặt đất hành động. Hắn thấy Ba Mông xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn công kích uy lực, liền ngay cả hắn cũng không dám chính diện ngăn cản, huống chi trước mắt đại hán giáp đen. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu lợi hại. Áo Ba Thác ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Kiên Thuẫn. Ầm ầm, nhờ vào hiện tại toàn bộ tinh hằng phân điện bị đốt thành phế tích, cho bọn hắn cung cấp đầy đủ công kích không gian. Không phải vậy, toàn bộ kỵ sĩ đoàn cũng vô pháp ở chỗ này hoàn toàn triển khai. Khi tới gần Kiên Thuẫn lúc, Ba Mông lớn tiếng nói, giết, giết. Lập tức tiếng la giết vang tận mây xanh, thậm chí kinh động đến trong thành, để người bên trong thành đều có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Lý ca, Kiên Thuẫn không có sao chứ? Lâm Duyệt nhìn xem thánh điện kỵ sĩ đoàn công kích, hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù không phải nàng đối kháng chính diện, nhưng nàng hay là có một loại cảm giác áp bách. Không có việc gì. Lý Thái Hành tiếng nói vừa mới rơi xuống, thánh điện kỵ sĩ đoàn ngưng tụ ra từng luồng kỵ sĩ đoàn công kích lực lượng, hóa thành một đạo màu vàng thương ảnh, lấy Ba Mông cầm đầu, đâm về phía Kiên Thuẫn. Chương 1324 Kiên Thuẫn chặn đường, chương 1324 Kiên Thuẫn chặn đường anh. Thương ảnh màu vàng hung hăng đâm về Kiên Thuẫn. Kiên Thuẫn lại như là bàn thạch, không lúc đích. Cái gì? Ba Mông lộ ra kinh ngạc chi sắc, phản phất hắn đâm xuyên không phải một người, mà là một ngọn núi. Cái gì? Áo Ba Thác trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cái gì? Lý Cương, Lâm Duyệt trợn mắt hốt hồn, chấn kinh tại Kiên Thuẫn kinh người lực phòng ngự. Phá cho ta. Ba Mông không tin tả, lại một lần nữa hội tụ toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đoàn lực lượng, tiếp tục đâm hướng Kiên Thuẫn. Thế nhưng là, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, ý nguyên không cách nào phá mở Kiên Thuẫn phòng ngự. Không có khả năng. Ba Mông giận dữ, cảm giác quá mất mặt, toàn bộ kỵ sĩ đoàn lực lượng, thế mà đụng bất động, càng không đả thương được một cái không núc nhích ra hỏa. Đây quả thực là đối bọn hắn nhục nhã. Phải biết, đối phương thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có. Không, nhiều lắm là chính là mặc một thân bọc thép. Đúng rồi, nếu bọc thép không có khả năng công kích, vậy liền công kích hắn những bộ vị khác. Thế là, hắn công hướng Kiên Thuẫn đầu. Kết quả, khi trường thương đâm về đầu của hắn lúc, Kiên Thuẫn nhận được Lý Thái Hành mệnh lệnh. Phản kích. Kiên Thuẫn cũng lập tức làm ra phản ứng, sau lưng Cự Thuẫn, trong nháy mắt mang lên trước mắt, ngăn trở một thương này. Đồng thời, tay hắn nắm chặt đoạn kiếm, làm ra phòng ngự tư thái. Dã man va chạm. Lý Thái Hành hạ lệnh. Giống. Kiên Thuẫn trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Hắn giống lớn một tiếng, hướng phía thánh điện kỵ sĩ đoàn phát khởi công kích. Cái gì? Ba Mông giật mình. Lúc này, không đợi hắn kịp phản ứng, Kiên Thuẫn quát to một tiếng, đem hắn giật nảy mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kiên Thuẫn lúc, lại nhìn thấy Kiên Thuẫn toàn thân tản mát ra từng đợt kim quang, hướng phía bọn hắn bật lên. Và anh đã thấy Kiên Thuẫn như là một viên kim quang đạn tháo, trong nháy mắt liền xông phá toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đoàn trận hình. A, trên đường đi, hắn chỗ va chạm qua địa phương, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Chỉ là một cái công kích, thánh điện kỵ sĩ đoàn liền hao tổn 1/3 nhân thủ. Ba Mông càng là đứng mũi chịu sào, bị trực tiếp đâm chết. Áo Ba Thác thấy cảnh này đằng sau cũng dị thường chấn kinh. Giết. Tại Lý Thái Hành mệnh lệnh phía dưới, Kiên Thuẫn bắt đầu vung lên đoạn kiếm trong tay, một trận chém giết. Thỉnh thoảng có thánh điện kỵ sĩ bị hắn vung ra tới kiếm quang, trong nháy mắt chém giết. A, tương phản, thánh điện kỵ sĩ bọn họ công kích rơi xuống trên người hắn, lại một chút hiệu quả đều không có. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy 10 phần tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Ba Mông chết. Thánh điện kỵ sĩ đoàn không đồng nhất mà công phu, liền chết hơn phân nửa. Áo Ba Thác biết, hắn lại không ra tay,
thánh điện kỵ sĩ đoàn nếu không có, đây rốt cuộc là quái vật gì? Áo Ba Thác thấy đều tê cả da đầu. Thánh thương. Áo Ba Thác giơ tay lên, tại trên lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một chi thánh quang loẹ loẹ trường thương. Đi. Thánh thương hướng phía Kiên Tuấn phong tới, chuẩn xác trúng đích Kiên Tuấn. Ầm ầm. A. Xung quanh một chút thánh điện kỵ sĩ trong nháy mắt bị đánh bay, ngã trên mặt đất. Bất quá, bọn hắn thấy là Áo Ba Thác xuất thủ, đều mang mong đợi nhìn về phía Kiên Tuấn. Thầm nghĩ lấy, quái vật này phải chết đi. Nhưng mà, theo khói bụi tan hết, Kiên Tuấn đột nhiên từ bên trong bỏ ra. Đoạn kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo kiếm quang hiện lên, đem một tên ngã xuống đất kỵ sĩ tại chỗ chém giết. A. Kỵ sĩ mang theo không cam lòng cùng không hiểu, ngã vào trong vũng máu. Trước khi chết, hắn nhìn thấy Kiên Tuấn như một cái vô sự người một dạng, tiếp tục tàn sát lấy mặt khác kỵ sĩ. Lâm Duyệt kinh ngạc nói, cái này đều vô sự. Phải biết, Áo Ba Thác thực lực không kém nàng. Cái này đều không làm gì được Kiên Tuấn. Ta đi, thật sự là quá ngu, hắn rõ ràng bị những cái kia áo tím chủ giáo công kích, hết lần này tới lần khác tuyệt không quan tâm. Lý Cương mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Lý Thái Hành. Bởi vì áo tím chủ giáo cũng không tổn thương được hắn, hắn lựa chọn ưu tiên tiêu diệt trên mặt đất kỵ sĩ. Lý Thái Hành nhàn nhạt mở miệng nói, "Lâm Duyệt, Lý Cương đại não trong nháy mắt đứng máy giống như." Nói như vậy, cái này Lý Cương so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Áo Ba Thác nhìn xem ở phía dưới tiếp tục đồ sát lấy các kỵ sĩ Kiên Thuẫn, cũng là sửng sốt một hồi. Một chút tổn thương cũng không có. Áo Ba Thác cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn thánh thương mặc dù uy lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng không yếu một kích. Huống chi, hắn còn tận lực đem lực lượng ngưng tụ tại trên một điểm. Không phải vậy, thánh thương rơi xuống, những cái kia tại Kiên Thuẫn bên người kỵ sĩ, không chết mới là lạ. Có thể coi là dạng này, vẫn giết không được Kiên Thuẫn. Chạy mau a, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó. Thật là đáng sợ, đây quả thực là quái vật a. Thánh điện kỵ sĩ đoàn hoàn toàn hỏng mất. Nguyên bản ba mông chết, bọn hắn cũng không có sụp đổ, bởi vì còn có Áo Ba Thác. Nhưng bây giờ, ngay cả Áo Ba Thác đều không có biện pháp giết chết hắn, bọn hắn chỗ nào không sụp đổ. Theo thánh điện kỵ sĩ đoàn sụp đổ, Áo Ba Thác cũng lấy lại tinh thần đến, ý thức được cái này Kiên Thuẫn kinh khủng. Ta nhất định phải biết rõ ràng gia hỏa này thực lực chân thật. Áo Ba Thác nghĩ, để thánh điện kỵ sĩ đoàn lui ra. Thánh điện kỵ sĩ bọn họ điên cuồng trốn hướng về phía tinh hàng phân điện cửa lớn. Nhưng Kiên Thuẫn lại một cái lắc mình, xuất hiện tại chỗ cửa lớn. Chỉ gặp hắn đoản kiếm trong tay vung lên, một đạo khổng lồ kiếm mang lấp loé mà qua. A. Lập tức ngã xuống mảng lớn thánh điện kỵ sĩ. Đáng giận. Áo Ba Thác nhìn thấy Kiên Thuẫn biểu hiện, liền biết gia hỏa này dự định đem toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đoàn đều tiêu diệt. Hắn tranh thủ thời gian tự mình lên chiến. Thánh thương, liên hoàn thương. Lần này, Áo Ba Thác đem thánh thương đánh về phía tinh hàng phân điện tường đây, đưa chúng nó đều đánh vỡ, để thánh điện kỵ sĩ bọn họ có thể chạy đi. Nhưng Kiên Thuẫn lại bắt đầu di động đứng lên, những nơi đi qua, một tên tiếp một tên thánh điện kỵ sĩ ngực biểu máu, rơi xuống ngựa, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng, ngã vào trong vũng máu. Khi Áo Ba Thác mở ra mấy đầu đường hầm chạy trốn lúc, quay đầu lại phát hiện tất cả thánh điện kỵ sĩ đã sớm bị Kiên Thuẫn tàn sát không còn. Lộc cộc. Lý Cương thấy tê cả da đầu. Lâm Duyệt cũng kinh ngạc há to mồm, thật lâu không thể khép lại. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, vừa mới phòng ngự còn không phải Kiên Thuẫn cực hạn, ngay cả chặn đường cũng rất có một bộ. Ta còn tưởng rằng hắn một kiếm chặt, giết người muốn giết tới lúc nào. Không nghĩ tới hắn còn có khủng bố như vậy tốc độ di chuyển, đây quả thực là vô địch. Lý Cương lẩm bẩm nói. Hắn hiểu được, chính mình đối đầu Kiên Thuẫn cũng chỉ có bị đoạn phần, đặc biệt là nghĩ đến ba mông tử trạng, hắn nhịn không được giật mình một cái. Liền ngay cả Lâm Duyệt lúc này cũng không có một chút đối phó Kiên Thuẫn ý nghĩ. Đây quả thực là một con quái vật, chỉ bằng tốc độ của hắn, Lâm Duyệt thậm chí hoài nghi, nếu là không cho nàng xuất thuẫn cơ hội, thậm chí một kích liền có thể miểu sát nàng. Không, ngươi đang chết, vậy mà hủy chúng ta thánh điện kỵ sĩ đoàn. Áo Ba Thác giận tím mặt, trên thân thánh quang bộc phát, cường đại lực trưởng hướng về bốn phía khuếch tán, uy hiếp đến xung quanh tất cả mọi người đều run lẩy bẩy, phảng phất trời muốn sập như vậy.